Chương 177. Trích Tiên. Chương 177, Trích Tiên liền cái loại này phế vật, cũng dám xưng chí tôn trẻ tuổi. Buồn cười đến cực điểm. Xà Dạ xoa lắc đầu, đem Huyền Côn thi thể đánh nát bấy. Một màn này, nhìn đám người khí huyết cuồn cuộn, tức sủi bọt mép hy vọng kế tiếp có thể tốt một chút, thân phụ vô thượng cổ chủng, bằng không cũng quá không có ý nghĩa. Xà Dạ xoa vô cùng tùy tiện. Rất nhanh, tiên mai rùa phiến lại một lần nữa phát sáng, bắt đầu là Xà Dạ xoa chọn tuyển đối thủ. Lần này, giáp phiến vẫn như cũ rơi vào một cái thánh viện đệ tử trên thân, cái này sinh linh mặc dù không bằng Thích Cố, nhưng cũng không kém bao nhiêu, là thánh viện đứng đầu nhất một hàng tiên tiêu. Nhìn thấy đối thủ của mình vẫn không có vô thượng cổ chủng, Xà Dạ xoa hứng thú mệt mỏi, lắc đầu liên tục. Lúc này, dị vực bên kia truyền đến một tiếng nói giàn mua, nhường Xà Dạ xoa xuống dưới mỗi người chỉ có thể chiến một lần, đều có cơ hội ra tay. Trên thực tế, dựa theo tiên mai rùa phiến quy củ, người thắng là có thể tiếp tục đứng trên lôi đài, nhưng là dị vực mong muốn luyện binh, tự nhiên không được một người một mực đánh thông quan. Xà Dạ xoa vốn là đối thủ này khó chịu, hiện tại chí tôn mở miệng để nó xuống dưới, nó tự nhiên không có điều gì dị nghị. Sau đó, tiên mai rùa phiến chọn chúng một cái lăn lộn thân tràn ngập hoàng kim ánh sáng nữ tử, chính là đại danh đỉnh đỉnh hoàng kim ma điểu. Tiếp nhận tiên mai rùa phiến, hoàng kim ma điểu khẽ nhíu mày, bởi vì bị chọn chúng người mang ý nghĩa sẽ tại thánh viện đệ tử trên thân uổng phí hết cơ hội, vô duyên hoàn mỹ hẳn giống. Cứ việc nàng vô cùng khó chịu, nhưng là tiên mai rùa phiến đã làm ra lựa chọn, nàng cũng không thể làm trái, chỉ có thể bất đắc dĩ đi ra phía trước, ta không có thời gian cùng ngươi nhà tròi, nhanh mau tới đây chịu chết. Hoàng kim ma điểu rất là hung hăng, cũng rất không kiên nhẫn. Bị như thế xem thường, thánh viện đệ tử tự nhiên không cam lòng, cả người điểm nộ khí kéo căng, trong cơ thể của hắn, đương thời phát bộc phát, khổng lồ tiềm năng sôi trào mãnh liệt hiện ra đến, cho hắn cường hoành sức chiến đấu. Sau đó, thánh viện đệ tử gào thét lớn đánh tới, muốn đem hoàng kim ma điểu chấn sát tại chỗ, là vừa rồi chết đi Huyền Côn báo thù rửa hận. Nhưng mà, xảy ra bất ngờ, hoa một tiếng, thánh viện đệ tử thân ảnh liền cứng ngay tại chỗ, trong con mắt tinh quang đều tăng dã, lộ ra vô thần, đây là hoàng kim ma điểu tiếng kêu, cũng là bản mệnh thần thông, rất chói tai khó nghe, đáng sợ vô cùng, chỉ là minh thanh mà thôi, cũng làm người ta trong bảo thuật đoạn, thần hồn tụ thương, nguyên thần đều kém chút sụp ra. Năm đó tiên cổ kỷ nguyên một trận chiến, bộ tộc này bất hủ cấp cường giả mỗi lần phát ra loại này bén nhọn thứ minh, nguyên thủy cổ giới một phương liền sẽ chết mạng lớn, xương bên trên là đoàn chiến đại sát khí. Nguyên nhân chính là như thế, bộ tộc này tồn tại mới có thể bị cự đầu không có cuối cùng chú ý tới, sau đó không để ý an nguy, hung hăng giết tiến dị vực, đem hoàng kim ma điểu nhất tộc tổ địa hủy diệt, cơ hồ diệt tộc. Hiện tại, loại này đáng sợ tiếng kêu to lại xuất hiện, lập tức nhường thánh viện đệ tử tụ trọng thương. Cái này vẫn chưa xong, hoàng kim ma điểu cũng không muốn núp đích, trực tiếp đứng tại chỗ, tiếp ngay cả phát ra loại kia tiếng kêu to. Mỗi một âm thanh đều như một thanh trùng điệp đại truy đánh vào thánh viện đệ tử tâm trên đầu, nhường hắn liên tiếp lui về phía sau, ho ra đầy máu. Cuối cùng, hắn suy yếu vô cùng, thần hồn đều suýt nữa hôi phiên diệt, hoàng kim ma điểu chỉ là dạo bước tiến lên, rất dễ dàng liền tháo xuống đầu của hắn quá yếu, thật không có ý nghĩa. Hoàng kim ma điểu lắc đầu. Vừa dứt tiếng, tiên mai rùa phiến run rẩy, không chờ hoàng kim ma điểu xuống đài, sẽ vì nàng chọn một đối thủ. Không chờ nàng có phản ứng, trong tay nàng tiên mai rùa phiến liền biến sắc, hóa thành nồng đậm huyết hồng sắc ngân. Đây là. Sau một khắc, nàng phản ứng lại, hoảng sợ kêu to, "Ai? Ai họ Thạch? Từ cục, chết ký, mau lui." Dị vực, một cái lao giả nhắc nhở. Tiên mai rùa phiến, có thể xem bói tương lai, dự báo các hùng, một khi hiện ra đỏ bừng chi sắc, vậy thì mang ý nghĩa từ cục, không làm ra cải biến lời nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cửu Tiên một phương nghe vậy, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía một cái thể phách cao lớn, khuôn mặt kiên nghị nam tử, bọn hắn bên này, đến từ Thạch tộc cũng là có hai người, một cái là hắn, một cái khác là Tần Hạo, nhưng muốn nói họ Thạch, vậy cũng chỉ có hắn. Hoàng kim ma điểu linh hồn sợ hãi, không dám tiếp tục trì hoãn, lập tức tránh lui. Từ cục, nàng nếu là không lui, kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Theo hoàng kim ma điểu tránh lui, tiên mai rùa phiến bình ổn lại, cuối cùng vẫn không có chọn chúng cái kia họ Thạch sinh linh. Sau đó, một vòng mới rút ra bắt đầu. Dị vực bên này, một cái toàn thân hiện ra màu bạc sinh linh mạnh mẽ được tuyển chọn, hắn cười lạnh một tiếng, tràn ngập mong đợi nhìn về phía Cửu Thiên một bên đã chọn chúng hai lần không có tiên chủng người, lần này sẽ không có ngoại ý muốn đi. Tại hắn ánh mắt mong chờ bên trong, tiên mai rùa phiến rơi vào một cái toàn thân bị tiên vụ bao vây sinh linh trên thân ân. Âm dương loại. Ha 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 ha, tốt, quá tốt rồi. Ngân sắc sinh linh nhìn thấy đối thủ của mình là một cái nắm giữ hoàn mỹ cổ trùng sinh linh, lập tức vui mừng quá đỗi. Cửu Thiên bên này nhìn thấy xuất chiến người nhân tuyển sau, nhao nhao lộ ra sắc mặt khác thường. Bởi vì bà trong nội viện đã sớm nghe đồn có người đạt được vô thượng hoàn mỹ cổ trùng âm dương loại, nhưng là một mực không biết là ai, cũng chỉ có nắm giữ có thể dò xét hạt giống khí tức bí pháp dị vực sinh linh biết âm dương trùng tại ai trên thân Trích Tiên. Có người nói ra âm dương loại chủ người có tên chữ, hắn chính là Trích Tiên. Có lẽ Cửu Thiên chi thượng thiên kiêu nhóm không biết rõ cái này sinh linh lai lịch, nhưng là đến từ 3000 đạo châu thành nghị, 10 quan vương, Tần Hạo bọn người đối Trích Tiên có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Năm đó, tiên cổ nụ hoa, thiên giác kiến trong xảo huyệt, Trích Tiên thiết hạ sát cục, dẫn vô số thiên kiêu vào cuộc, sau đó, dưới đêm trăng, một khúc tiếng địch đưa quần hùng, sát sinh vô số, đạt được kia một chỗ lớn nhất tạo hóa. Nếu không phải Thạch Nghị bọn người đủ cường đại, mạnh mẽ giết đi ra, chỉ sợ sớm đã táng thân trong xảo huyệt. Từ khi đi vào 9 ngày sau, cái này sinh linh liền cùng ngày xưa như thế, một mực điệu thấp làm việc, theo không trưng dương. Thật là, Thạch Nghị chờ người biết, hắn sâu không lường được, so ba trong viện cái gọi là chí tôn trẻ tuổi cường đại không biết nhiều ít. Lần này tiên mai rùa phiến chọn chúng người là hắn, đến từ 3000 người của đạo châu trong lòng đều không hiểu an lòng, bởi vì Trích Tiên là một cái chính cống loại người hung ác, vô cùng có thể giấu rốt, người vật vô hại, chỉ khi nào ra lên tay đến tuyệt đối đáng sợ vô biên, chớ nói chi là hắn còn lặng lẽ dung hợp âm dương loại này vô thượng cổ trùng. Mọi người suy đoán, Trích Tiên có lẽ không kém gì Thạch Nghị, mười quan vương bọn người. Vạn chúng chú mục phía dưới, một cái xuất trần nam tử đi ra, vẻ mặt tường tĩnh, trên mặt bình hòa mỉm cười, răng rất trắng, toàn thân có loại tiên đạo ý vị, ngay cả sợi tóc đều chuẩn bị sáng long lanh, tản ra ánh sáng dịu dịu. Hắn thật rất tuấn mỹ, gương mặt hoàn mỹ không một tì vết, da thịt phóng ánh, tràn ngập thánh khiết quang huy, cả người khí chất siêu nhiên, như một tôn tiên dáng trần, tay áo phất phới, không nói ra được tuyệt thế xuất trần bề ngoài không tệ, có tổ tiên của các ngươi thứ mùi đó, đáng tiếc, vô dụng, vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Màu bạc vương tộc thanh niên giữ tợn mở miệng cười. Chương 178, Phong Hoa Tuyệt Đại. Chương 178, Phong Hoa Tuyệt Đại. Vừa dứt tiếng, ngân sắc sinh linh xuất thủ, rất tự phụ, không có sử dụng cái gì đại thần thông, mà là trực tiếp làm vươn bàn tay lớn màu bạc, hung hăng hướng phía Trích Tiên chộp tới răng rắc. Hư không vỡ vụt, bàn tay lớn màu bạc không thể phá vỡ, bá đạo vô cùng, có quân lâm thiên hạ chi thế. Trong tưởng tượng, Trích Tiên cuống quýt ngăn cản bộ dáng cũng chưa từng xuất hiện, biểu hiện của hắn quá bình tĩnh, đứng ở thánh khiết trong tiên khí, không nhúc nhích, tay áo phất phới, không nói ra được tuyệt thế xuất trần sợ choáng váng sao? Ha ha. Dị vực bên này vương tộc thiên kiêu nhóm cười nhạo nói, ngân sắc sinh linh mặc dù không phải trong bọn họ cường đại nhất, nhưng là cũng ở vào đỉnh tiêm một hàng, lấy vừa rồi cửu thiên một phương thiên kiêu biểu hiện, một cái tay nghiền ép là chuyện ván đã đóng thuyền, vì vậy bọn hắn cảm thấy một trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chỉ có An Hạo một người ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt băng lãnh, dường như dự liệu được kết quả của trận chiến này. Ha ha, đi chết đi. Ngân sắc sinh linh gặp mặt đối phương không ngăn cản, lập tức vui mừng quá đỗi, một kích chấn giết địch thủ, đã có thể dương dị vực chi uy, cũng có thể trực tiếp thu hoạch âm dương loại, quả thực một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng mà ngay tại hắn cho là mình tức đem thành công thời điểm, Trích Tiên động, tuấn khuôn mặt đẹp bên trên nhìn không ra một vẻ bối rối, có chỉ là bình thản cùng mỉm cười. Sau lưng của hắn, đông nhiên hiện ra một đầu quái vật khổng lồ, đè ép thiên địa, tuyệt thế bạo liệt, có một đôi huyết hồng con người, phóng xuất ra làm cho người sợ hãi đáng sợ chấn động. Ngân sắc sinh linh cả kinh thất sắc, cảm giác được có một cỗ không thể lực kháng cự lực đập vào mặt lực cực điểm, thiên giác kiến. Hắn lập tức biết được cái bóng mờ kia lai lịch thiên giác kiến lại như thế nào, còn không phải bị giết tới gần như diệt tuyệt. Ngân sắc sinh linh cũng không sợ, ngược lại cảm xúc cao, mong muốn một kích phá diệt cái gọi là thập hung hư ảnh thiên giác kiến đúng là bại, nhưng lại không phải thua ở ngươi loại phế vật này trong tay. Tính tình luôn luôn ôn hòa Trích Tiên giờ phút này cũng không nhịn được dạng này lên tiếng. Hắn không giữ lại chút nào, triển lộ ra ngập trời khí huyết, kia khí thế kinh khủng, nhưng người nhịn không được hoài nghi hắn có phải hay không một đầu chân long chuyển thế. Tiên cổ nụ hoa bên trong, hung tổ bên trong, hắn duy nhất một lần lừa giết mười mấy vạn tiên tiêu, lấy máu của bọn hắn thành tựu tự thân, khí huyết chi lực tự nhiên kinh khủng tuyệt luân, mà thiên giác kiến nhất tộc bảo thuật, thích hợp nhất khí huyết ngập trời người thi triển, có thể trình độ lớn nhất phát huy ra bảo thuật uy năng. Cho nên Trích Tiên một kích này tương đối đáng sợ, còn chưa chân chính đụng vào nhau, ngân sắc sinh linh liền có một loại ngạt thở cảm giác. Sau một khắc, hai nắm đấm giao kích cùng một chỗ, lại phát ra đáng sợ kim loại va chạm âm, tùy theo mà đến chính là tiếng vỡ vụn. Ngân sắc sinh linh khuôn mặt nhíu một cái, lộ ra thống khổ cùng vẻ không thể tin được, hắn không thể tin được, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo cường hãn thể xác, vậy mà không bằng một cái nhìn qua yếu đuối cựu thiên sinh linh, tại chính diện đối quyết bên trong đã rơi vào hạ phong. Hắn không cam lòng, lại lần nữa cùng Trích Tiên cứng đối cứng, liên tiếp đối oanh trên trăm kích. Kết quả rất khốc liệt, nắm đấm của hắn máu thịt bé bét, ngay cả cánh tay đều vặn vẹo biến hình a. Hắn nhịn không được kêu to, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng Trích Tiên không cho hắn cơ hội, cả người tràn ngập ra một cỗ cường đại sinh cơ cùng quy tắc chi lực, hóa thành một đầu hình người thiên phượng, tay cầm thiên giác kiến nhất tộc vô thượng bảo thuật, liền như thế giết tới. Ngân sắc sinh linh gặp tình hình này, biến sắc, cuống quýt ngăn cản, thi triển bản mệnh thần thông cùng Trích Tiên đối cứng. Nhưng là, danh xưng lực cực điểm thiên giác kiến bảo thuật phối hợp Trích Tiên kia kinh khủng khí huyết chi lực, còn có thiên phượng bảo thuật mang đến không có gì sánh kịp cực tốc, căn bản không phải hắn có khả năng ngăn cản. Vẹn vẹn đi qua 30 mấy kích, ngân sắc sinh linh liền bị Trích Tiên giết máu me khắp người, thất tha thất thể, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên lôi đài. Làm sao có thể? Người là ai? Hắn không cam tâm thất bại, ở nơi đó giống to hắn là Trích Tiên. Cửu Tiên một phương tiên kêu lên tiếng. Trích Tiên không có trả lời, chỉ là mặt mỉm cười áp bách tới, một quyền đánh nát ngân sắc sinh linh đầu lâu, một đời vương tộc thiên kiêu, liền như vậy vẫn lạc, nguyên thần bị hoành thành bột mịn. Đây là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng, nhường Cửu Tiên một bên hoàn toàn sôi trào lên, tất cả mọi người đang hoan hô. Trái lại dị vực bên này thì là lặng ngắt như tờ. Trích Tiên cường đại rõ như ban ngày, nơi này rất nhiều người đều cùng ngân sắc sinh linh thực lực trên lệch không nhiều, nếu là đối đầu Trích Tiên, chỉ sợ không có mấy người có thể được nhiều. Lấy được thắng lợi, Trích Tiên hai tay chắp sau lưng, quanh thân tiên khí lở lở, rất là xuất trần cùng thanh khiết, hắn không có xuống đài, mà là đang chờ kế tiếp đối thủ. Bởi vì, Cửu Thiên bên này thực lực của thiên kiêu vàng trao lẫn lộn, có giống hắn dạng này cao thủ tuyệt thế, cũng có bình thường trên ý nghĩa trí tôn trẻ tuổi, cái sau muốn là chống lại dị vực vương tộc, không có chút nào đường sống có thể nói. Vì giảm bất mâu giới thiên kiêu thương vong, cũng vì đả kích dị vực, đem áp lực vứt cho dị vực, Trích Tiên quyết định tiếp tục đánh, tốt nhất là một người đem còn lại 7 đối thủ đưa hết cho giết xuyên, đến lúc đó liền có nói. Dị vực một phương nhìn thấy cái này sinh linh không lùi, còn muốn tái chiến, lập tức cảm giác một hồi sỉ nhục, tất cả vương tộc thiên kiêu đều đằng đằng sát khí, đều muốn lên đài đem Trích Tiên cho đánh chết ông. Tiên mai rùa phiến run rẩy, kích xạ tới hắc vụ bên trong, rơi vào một cái tuổi trẻ sinh linh trong tay rất tốt, rốt cục đến phía ta. Nó chậm rãi đi ra, lộ ra toàn bộ diện mạo, lại là một đầu con rết, bất quá, ủng có nhân loại hai chân, có thể đứng trên mặt đất hành động, con rết một phần thân thể kéo ở phía sau, như là cái đuôi đồng dạng đồng thời, nó còn có sinh một đôi bọ ngựa cánh tay, hiện ra ám kim sắc, sắc bén tựa như hai thanh trường đao dường như, phát ra rét lạnh kim loại sáng bóng. Cái này sinh linh phi thường cường đại, về mặt khí thế mà nói, so lúc trước ngân sắc vương tộc còn đáng sợ hơn, loại kia kinh khủng cảm giác áp bách, nhường Cựu Thiên một phương các trí tôn trẻ tuổi hơi biến sắc, nếu là tới đối chọi người đổi thành bọn hắn, chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Trích Tiên lại rất bình tĩnh, hắn lấy ra một chi như ngọc thạch, lại như một loại nào đó sinh vật chi cốt đúc thành mà thành cây sáo, hai tay nắm lấy, đặt ở bên miệng, cả người khí chất siêu nhiên, phong hoa tuyệt đại, không dính khói lửa trần gian. Nắm giữ bọ ngựa cánh tay sinh linh gặp tình hình này, nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng, hắn thấy, âm công mềm yếu nhất bất lực, cũng là cùng Trích Tiên yếu đối hình tượng có chút phù hợp. Nó tin tưởng, có này đôi vô cùng sắc bén bọ ngựa cánh tay tại, đối diện Cửu Thiên sinh linh chẳng mấy chốc sẽ cắt thành hai đoạn nhận lãnh cái chết ta, âm dương loại là của ta. Nó hét lớn một tiếng, toàn thân khí huyết ngập trời, trực tiếp hướng Trích Tiên giết tới. Sau một khắc, tiếng địch yếu ớt, từng đạo sát cơ vạn trọng phù văn phiêu đãng mà ra, trong hư không hóa thành mỹ lệ tiên diễm cánh hoa, theo gió phất phới. Mắt thấy trận trận từng mảnh bay tới, dị vực tu sĩ một đôi bọ ngựa cánh tay vung lên không ngừng, mong muốn chém ra, nhưng mà, trong tưởng tượng nhất đao lưỡng đoạn chưa từng xuất hiện, những này cánh hoa lạ thường cứng rắn, đồng thời, cực độ sắc bén, mỗi lần xẹt qua cũng sẽ ở trên người của nó mang theo đóa đóa huyết hoa, nhìn qua thê diễm đến cực điểm. Chương 179. Bản tọa, dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, An Hạo. Chương 179. Bản tọa, dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, An Hạo. Dị vực sinh linh giật nảy cả mình, không có nghĩ tới những thứ này cánh hoa uy lực to lớn như thế, lại để nó chảy máu tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta. Nó nén giận nói rằng, phía sau con giết cái đuôi lớn phát ra liên tiếp tiếng vang, đối với đầy trời cánh hoa đột nhiên hất lên oanh. Thiên băng địa liệt, con giết cái đuôi lớn cường hoành ngập trời, đem đầy trời cánh hoa đều đánh thành hư vô. Thế này, bọ ngựa cánh tay sinh linh cười ha ha, đối với mình lực phá hoại tương đối hài lòng. Nhưng mà, không đợi nó cao hứng bao lâu, kia yếu ớt tiếng địch lại lần nữa vang lên, lần này, không còn như vậy khoan thai, mà là biến dồn dập lên, hàm ẩn kinh thiên sắc cơ. Vô số ký hiệu theo trong cây sáo bay ra, hóa thành đỏ tươi cánh hoa, từng mảnh bay xuống, tuôn hướng bọ ngựa phá cho ta. Một đôi bọ ngựa cánh tay, dường như hai thanh trường đao, sắc bén không thể đỡ, tại trong cánh hoa chém vào, ngắn ngủi mấy hơi thở, cũng không biết đem nhiều ít cánh hoa một phân thành hai. Cứ việc nó vô cùng ra sức, hai tay vung vậy không ngừng, vẫn như cũ không cách nào gần Trích Tiên thân, chỉ là cái này cường hoành tiếng địch chi đạo liền để nó khổ không thể tả đến cuối cùng, đầy trời cánh hoa trôi số không, bay là tả rơi xuống, rơi vào bọ ngựa các vị trí cơ thể, sau đó bộc phát, mang theo một chuỗi lại một chuỗi huyết châu tử. Bọ ngựa bị đau, kinh hãi nhìn về phía thân thể của mình, lúc đầu có một tầng cứng rắn sắc ngoài tồn tại, có thể ngăn cản địch thủ tiến công, nhưng là bây giờ, cây sáo phát ra ký hiệu cánh hoa lại đem tầng này sắc ngoài hoành vỡ đi ra, giống như là đao nhọn đồng dạng cắm ở bên trong huyết đục chi khu bên trong, tạo thành đáng sợ phá hư. Nếu như là một cái hai cái, nó còn có thể tiếp nhận, nhưng trên thực tế, toàn thân trên dưới tất cả đều là, chỉ một sát na, thân thể nó liền thủng trăm ngàn lỗ. A, tại sao có thể như vậy? Ngươi dung hợp âm dương loại, vì sao không có sử dụng hạt giống này? Bọ ngựa không cam tâm, phát ra kêu to. Nó nguyên vốn đã chuẩn bị kỹ càng định tụng quấy nhiêu hoàn mỹ hạt giống vận hành cổ chú, có thể tại thời khắc mấu chốt đánh Trích Tiên một trở tay không kịp, sau đó lấy được thắng lợi. Ai có thể nghĩ, Trích Tiên từ đầu tới đuôi cũng không có đụng tới qua âm dương loại, chỉ dựa vào tự thân cường hoành liền đem hắn đánh tan vận dụng âm dương loại. Tiên cổ pháp môn, các ngươi dị vực chỉ sợ sớm đã nghiên cứu ra phương pháp ứng đối, bao quát hoàn mỹ hạt giống, cho nên ta vì sao muốn dùng? Trích Tiên kinh ngạc hỏi. Trong miệng hắn nói chuyện, trên tay lại không lưu tình một chút nào, mấy hơi thở liền đem bọ ngựa hoàn toàn đánh giết. Một trận chiến này qua đi, lưỡng giới đều yên tĩnh lại. Một giây sau, Cửu Thiên một phương truyền ra đầy trời tiếng hoan hô, mà dị vực biến đổi thì là yên tĩnh như chết, thật sự là phế vật a. An Hạo lắc đầu, không lưu tình chút nào bình luận. Nghe được hắn tự nói âm thanh, dị vực vương tộc một đám tuổi trẻ thiên kiêu nhóm không khỏi cúi đầu, không có người phản bác, cũng không có đời người giận, bởi vì vị này bất hủ chi vương nghĩa tử thật rất mạnh, bại tận dị vực đế tộc hậu duệ, thực lực tại đồng bậc bên trong ngạo cổ lăng này, giống bọn hắn dạng này vương tộc thiên kiêu, khó mà tại trong tay chống nổi một chiêu. Vì vậy, An Hạo nói chuyện, không người dám làm trái lại, cũng không thực lực kia. Nói đến, ở đây sinh linh bên trong, bao quát An Lan đế tộc bất hủ giả ở bên trong, không ai địa vị vượt qua An Hạo, chỉ là tùy ý ra vào vô thượng cự đầu An Lan động phủ đầu này, liền tiện sát người bên ngoài, liền An Lan đế tộc bất hủ giả đều không có cái loại này quyền lợi, hắn uy thế cùng năng lượng có thể nghĩ nhanh một chút ta, bản tọa đại kích đã vội vã không nhịn nổi. An Hạo hứng hờ mở ra miệng, rất là lãnh khốc. Nhìn ra hắn hơi không kiên nhẫn, An Lan đế tộc chí tôn lập tức ra tay, nhường tiên mai rùa phiến nhanh chóng vận hành ông. Lần này, vẫn không có chọn chúng An Hạo, vẫn là một cái vương tộc thiên tiêu. Dị vực trước hai trận thảm bại để nó thấy được Trích Tiên thực lực cường đại, cho nên vừa lên đến nó liền toàn lực ứng phó. Mặc dù những cái này vương tộc thiên kiêu thực lực không tầm thường, tại dị vực bên trong chỗ tại thượng du, nhưng là đối mặt kinh diễm Trích Tiên vẫn là trên lệch không ít, không đến 100 kích liền bị chấn sát. Kế tiếp, dị vực lại có hai cái vương tộc trên thiên kiêu trận liên tiếp bị Trích Tiên chạm ở dưới ngựa, liên tục 5 trận thảm bại, nhường dị vực một phương sinh linh vừa kinh ngạc, hơi có chút sợ hãi. Bọn hắn vốn cho rằng cái này tàn phá thế giới, một đám kẻ thất bại đời sau không đáng để lo, lật tay có thể diệt, ai biết lại có như thế kinh diễm tuổi trẻ cường giả. Giờ này phút này, dị vực vương tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm trong lòng đã có chút e ngại Trích Tiên, bọn hắn không đốc, thực lực người ở gần bị Trích Tiên thuần thục đánh giết, đổi lại chính mình đi lên, kết quả sẽ không tốt đi nơi nào. Hiện tại, tiên mai rùa phiến mỗi một lần xem bói, là Trích Tiên tìm kiếm đối thủ, đối dị vực thiên kiêu nhóm mà nói đều là một loại giày vò, sợ chọn chúng chính mình, bị cái kia Trích Tiên bình thường sinh linh chém giết. Máu cùng tử vong, thật sâu đả kích bọn hắn phách lối khí diễm, tất cả đều trung thực không ít ông. Tiên mai rùa phiến lại chấn, đây là Trích Tiên cái thứ 6 đối thủ, lần này, giáp phiến bay ra, hoạch qua chân trời, rơi vào hai tay ôm ngực. Sắc ý trùng điệp An Hạo trước người. Thấy thế, hắn lanh huyết cười một tiếng, đột nhiên bắt lấy trước mặt giáp phiến, giống như một tôn ma vương đồng dạng hướng phía trước cất bước. Ha ha, rốt cục đến phiên bản tọa xuất thủ sao? Trên lôi đài, Trích Tiên trong tay tiên mai rùa phiến mọc lên tiên diễm màu đỏ, đây là điểm đại hùng, sợ có nguy hiểm đến tính mạng. Cửu Thiên một phương sinh linh biến sắc, Mạnh Thiên Đàng, ba viện trưởng lão, cùng Trường Sinh Thế Gia lão giả tất cả đều la lên tiếng, nhường Trích Tiên lui về đến. Tiên mai rùa phiến cảnh báo, phát ra báo động, biểu thị Trích Tiên lần này đối thủ không tầm thường, tới chinh chiến, vô cùng có khả năng chết tại trên lôi đài. Nhưng mà, Trích Tiên không hề động, trên thực tế, hắn đã sớm chú ý tới An Hạo tồn tại, dị vực một đám vương tộc tiên tiêu, tất cả đều đối người thanh niên này túi đầu xưng thần, đủ để chứng minh hắn là một cái trọng lượng cấp nhân vật. Nếu như có thể đem tên Hắc Bảo thanh niên này chém giết, tất nhiên có thể cấp cho dị vực nặng nề một kích, Dương Cửu Thiên chi uy. Còn nữa nói, hiện tại kết quả đã không còn kịp rồi, An Hạo đã bắt lấy tiên mai rùa phiến, ý vị này vô luận như thế nào, hắn đều sẽ ra sân. Trích Tiên thắng liên tiếp 5 trận, có kết quả quyền lợi, thật là, hắn hiện tại chỉ cần kết quả, kế tiếp tiếp nhận người đối mặt An Hạo hẳn phải chết không nghi ngờ. Loại tình huống này, Trích Tiên tự nhiên không có khả năng xuống dưới, hắn vốn là có chém giết An Hạo chi tâm báo hiệu bất quá là tương lai ngàn vạn khả năng bên trong một loại mà thôi, không cần nói quá thay. Trích Tiên rất thoải mái, cũng rất tự tin, không có chút nào thèm quan tâm trong tay đỏ tươi giáp phiến có ý tứ, bất quá đáng tiếc, gặp bản tọa, nho nhỏ Cửu Thiên thập địa, tiếp nhận bản tọa lửa giận cùng đại kia. An Hạo lên tiếng, mỗi cất bước một bước, sát ý liền sẽ bốc lên, giống như là nóng hổi nước sôi dường như, loại kia không có gì sánh kịp vì thế, ép tất cả thế hệ tuổi trẻ đều không thở nổi. Liên tự tin Trích Tiên cũng có chút biến sắc, so với vương tộc thiên tiêu, cái này sinh linh quả thực chính là hạt giữa bầy gà giống như tồn tại, cường đại rất nhiều người là ai? Tại dị vực tuyệt không phải hạng người vô danh a. Có người khích tướng, nghĩ đến tất An Hạo thân phận đối với cái này, An Hạo cũng không thèm để ý, hắn chậm rãi rút ra chính mình đại kích, lạnh giọng hồi đáp, bản tọa, dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, An Hạo. Chương 180. Hạo Thiên Hỏa Kích. Chương 180. Hạo Thiên Hỏa Kích dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người. Cửu Thiên bên này sinh linh ngay vậy, trong lòng đều là rung động. Lĩnh quân người, cố danh nghĩ chính là người mạnh nhất, nói cách khác, tên Hắc Bảo thanh niên này là dị vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất, xếp hạng thứ nhất tồn tại. Nghĩ đến vừa rồi thế hệ trước sinh linh quyết đấu lúc thứ tự chênh lệch, chúng người nhịn không được là Trích Tiên cảm thấy lo lắng oanh. Hư không nổ đùng, dường như không chịu nổi An Hạo trong tay đại kích thả ra chấn động, toàn bộ lôi đài đều đang run sợ, gào thét. Phía sau dị vực vương tộc tuổi trẻ tiên kiêu nhóm thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ sùng kính, trong ánh mắt xen lẫn cùng nhiệt. Những năm này, vị này An Lan nghĩa tử chính là cầm trong tay cái này đại kích, tại dị vực đánh khắp cùng giai vô địch thủ. Hắn bại tận các lộ cao thủ trẻ tuổi, đương đại thập đại thiên vương, đế tộc truyền nhân trở, đều từng thua ở cái này đại kích phía dưới. An Hạo dẫm lên vô số cường giả, từng bước một leo lên thần đàn, bị dị vực thế hệ tuổi trẻ phụng làm thần minh, vô thượng. Ngay cả cái trước kỷ nguyên mạt uy danh hiển hách, đánh tan nguyên thủy cổ giới thế hệ tuổi trẻ hạc vô song đều chưa từng có uy thế cỡ này. Năm đó, vẫn là có đế tộc người trẻ tuổi nhưng cùng sánh vai. Nhưng làm một thế này, An Hạo đánh bại các lộ đế tộc truyền nhân, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, liền cùng nghĩa phụ của hắn như thế, thống trị thời đại này, chỉ có điều, giai tầng khác biệt. Từ khi lần trước An Hạo ra tay đánh bại Xích Vương nhất tộc Đỏ Được Hoàng, thành công trở thành Xích Vương nhất tộc sắp là con rể sau, liền không chút ra tay qua. Có đôi khi, quá vô địch cũng là một loại tình mình. Lần này giáng Lâm Cửu Thiên thập địa, rốt cục lại có thể trông thấy thế hệ tuổi trẻ thần minh đại sát tứ phương, vì vậy, vương tộc thiên kiêu nhóm hưng phấn vô cùng, nhịn không được phát ra như dã thú gầm nhẹ kia là Hạo Thiên Hỏa Kích. An Hạo đại nhân binh khí, sát khí ngập trời, nặng nề vô biên, quét ngang đế tộc truyền nhân, thập đại thiên vương, tương lai đã định trước sẽ trở thành một cây kinh thế vương minh. Có nhân vọng hướng An Hạo trong tay đại kích, nói như vậy nói đối với cái này, tất cả mọi người âm thầm gật đầu, biểu thị đồng ý, cho rằng An Hạo đã định trước sẽ trở thành một tôn vô địch bất hủ chi vương. An Hạo đại nhân ra tay, cái kia điên cuồng sinh linh sắp xong rồi, xem ra âm dương loại sắp đổi chủ. Vương tộc tuổi trẻ nhóm nghị luận ầm ĩ, biểu hiện vô cùng nhẹ nhõm, bởi vì bọn hắn biết rõ, An Hạo là vô địch. Không có gì sánh kịp tu đạo thiên phú, siêu phàm thoát tục tài tình cùng sức sáng tạo, thường nhân khó có thể tưởng tượng tu đạo tài nguyên, vô thượng cự đầu An Lan dốc lòng dạy bảo, chờ một chút nhân tố chồng chất lên nhau, tạo ra được dạng này một cái tuổi trẻ quái vật. Có người nói đùa nói, dù cho An Hạo sinh ra ở Cửu Thiên thập địa loại kia tàn phá chi địa, cũng có thể trưởng thành. Bây giờ, hắn sắp là dị vực thế hệ tuổi trẻ dương oai, giết chóc Cửu Thiên nói đi, muốn chết như thế nào? An Hạo xách theo phương thiên hỏa kích, cất bước đi tới, cảm giác gáp bách kéo căng, mạnh như Trích Tiên cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Hắn cưỡng ép chấn áp lại trong lòng khó chịu, không nói một lời, thổi xương địch. Vô số đáng sợ phù văn bay ra, hóa thành phiến cánh hoa phất phới, trong hư không hội tụ thành ngập trời đại dương mênh mông, hướng phía An Hạo chấn giết đi qua. Vừa rồi, mấy vị dị vực vương tộc thanh niên chính là chết tại một chiêu này phía dưới, cực độ khó chơi, lực sát thương kinh người. Giờ phút này, Trích Tiên lập lại chiêu cũ, muốn dùng cái này bí thuật áp chế đối thủ, đáng tiếc, trước mắt hắn địch thủ không phải cái gì vương tộc thiên tiêu có thể sánh được, cường đại quá nhiều, đối mặt đầy trời mang theo sát phạt khí cánh hoa, hắn không có dư thừa động tác, vẹn vẹn chỉ là đưa tay đối với phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Năm cái đầu ngón tay cực tốc mở rộng, hóa thành một mảnh mênh mông phật quốc, đem đầy trời cánh hoa bắt vào trong lòng bàn tay, vô tận Phật kinh truyền sướng, trong nháy mắt tan đem hóa. Khiến vương tộc thiên tiêu đau đầu, kiêng rẻ không thôi bí thuật, liền như vậy tùy tiện bị phá giải trưởng trung Phật quốc. Cửu Thiên sinh linh giật nảy cả mình, cái này nguyên bản là Cửu Thiên bên này cổ tăng một mạch vô thượng đại pháp, về sau, tiên cổ kỳ nguyên kỳ, cổ tăng tổ địa bị công phá, lưu lạc đến dị vực trong tay không gì hơn cái này a. An Hạo quan sát Trích Tiên, xét kích hướng về phía trước, vừa đi vừa lắc đầu, dường như thực lực của đối thủ nhường hắn rất không hài lòng. Trích Tiên mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, biết mình gặp phải tuyệt thế đại địch, hơi không cẩn thận liền có khả năng táng thân nơi này. Hắn hít sâu một hơi, thi triển tiên giác kiến bảo thuật, phía sau hiện ra một cái quái vật khổng lồ hư ảnh, nhất thời, một cỗ cự lực đập vào mặt, đồng thời, Trích Tiên còn thi triển Thiên Phượng bí thuật, mượn nhờ phương pháp này cực tốc, hóa thành một đạo lưu quang thẳng hướng An Hạo so với ta nhục thân. An Hạo thấy thế, lắc đầu cười một tiếng, có chút khinh miệt, trực tiếp đem Phương Thiên Họa kích cắm trên lôi đài, tay không tấp sắt tiến lên, cả người tràn ngập ra thanh quang, một quyền vung ra, giống như là kéo theo lấy chư thiên vạn giới mà đi, quyền quang ở trong, đến không hết thế giới sinh sinh diệt diệt, trở thành bọt biển cùng mảnh vỡ. Loại kia cảnh tượng quá mức kinh khủng, để cho người ta ngạt thở, khiến thiên địa đại đạo đều phát ra ô ô tiếng rên rỉ. Đây là Diệt Thế Quyền, một loại cổ lão mà cấm kỵ vô thượng pháp môn. Dị vực thiên tiêu nhóm phân chấn, hôm nay thậm chí có may mắn nhìn thấy một loại vô thượng cấm kỵ pháp môn, ít ra cũng là cự đầu khai sáng oanh. Cuồng bạo quyền thế uy năng mênh mông, hủy thiên diệt địa, chính như tên của nó như thế, phải diệt thế. Dù là Trích Tiên Tiên Giác Kiến Bảo thuật uy lực không tầm thường, danh xưng lực cực điểm, tại An Hạo Diệt Thế Quyền hạ cũng không thể kiên trì qua mấy hiệp, trong chớp mắt liền bại lui phốc. Chỉ một kích này, Trích Tiên Tiên Giác Kiến Bảo thuật thêm Thiên Phượng tộc tộc bí thuật tổ hợp liền cao phá, ngực bị đánh ra một cái kinh khủng huyết động. Tuyết trên áo dính vào điểm điểm đỏ thắm, rất là thê diễm. Đây là Trích Tiên ra sân đến nay lần thứ nhất nhận xuyên qua tổn thương, Cửu Thiên một phương sinh linh ánh mắt ngưng lại, tất cả đều hít thở không thông. Dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, quả nhiên danh bất hư truyền, có quét ngang cùng thế hệ, bệ nghệ cổ kim chưa đáng sợ hơn thực lực âm dương loại đâu. Vì sao không cần? Sợ hai bản tọa thi triển quấy nhiễu hạt giống chú ngữ sao? Ha 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 ha, đó bất quá là kẻ yếu hành vi mà thôi, dù cho ngươi có 10 khỏa, 100 khỏa, ngàn khỏa lại có làm sao? Như cũng không phải bản tọa đối thủ. An Hạo cười to, vẫy tay một cái, Hạo Thiên Họa kích bay tới, bị hắn bắt trong lòng bàn tay. Sau đó, thân hình của hắn hóa thành một đạo chớp giật hình người, đón Trích Tiên chém bổ xuống đầu. Cho dù tuyết áo nhuốm máu, Trích Tiên vẫn như cũ không dính khói lửa trần gian, có loại siêu nhiên khí chất, giống như tiên nhân đồng dạng đối mặt An Hạo bá thiên tuyệt địa một kích, Trích Tiên ngực một ngạt, liền hô hấp đều biến có chút khó khăn, hắn cảm thấy tử vong khí cơ giống. Xem như Cựu Thiên Thập Địa ít có tuyệt thế thiên tiêu, Trích Tiên tự nhiên không cam tâm như vậy vẫn diệt, hắn vận dụng âm dương loại đây là một quả hoàn mỹ vô khuyết hạt giống, khắc sâu trình bày âm dương đại đạo, nối thẳng tiên đạo lĩnh vực, một khi tới dung hợp, nhất định có thể chứng thành tiên đạo chính quả, uy trấn nhân gian. Truyền thuyết nó sinh ra tự khai thiên tích địa mới bắt đầu, từ tiên thiên âm dương nhị khí biến thành, cuối cùng nói sự ảo diệu, có uy năng kinh thiên động địa. Chương 181, Trích Tiên vẫn. Chương 181, Trích Tiên vẫn. Sự thật cũng đúng là như thế. Làm Trích Tiên vận dụng âm dương loại một phút này, toàn bộ lôi đài đều tràn ngập âm dương nhị khí, trên đỉnh đầu của hắn hội tụ, hóa thành một bộ âm dương thần đồ, không thể phá vỡ đạo âm dương lưu chuyển, huyễn hóa ra thần đồ, dường như thiên hạ kiên cố nhất đại thuẫn. An Hạo thấy này, thế đi không giảm, trong tay Hạo Thiên Họa kích vô song, thẳng tiến không lùi, đánh nát tất cả. Kinh khủng khí huyết chi lực nở rộ, loạn thiên động địa, không gì sánh được, viễn siêu cùng giai địch thủ hoành. Nặng nề đánh xuống một đòn, Hạo Thiên Họa kích bộc phát ra ngập trời uy năng, đem âm dương thần đồ hoành loạn chiến không ngừng. Vẹn vẹn giữ vững được mấy cái thời gian hô hấp, âm dương thần đồ liền cáo phá, phát ra răng rắc vỡ vụn thanh âm. Trích Tiên biến sắc, đến không kịp trốn tránh, bị thuận thế mà xuống Hạo Thiên đại kích bổ trúng thân thể, dọc theo bả vai một đường mà xuống, cuối cùng cắm ở eo chỗ, suýt nữa bị chém thành hai khúc. Hắn nguyên bản xuất trần hình tượng cũng không còn cách nào duy trì, lăn lộn thân là máu, nội tạng khí quan trở rơi là tả trên đất, đẫm máu, thê thảm đến cực điểm. Cửu Thiên bên này sinh linh ngừng thở, có người đã không dám nhìn tới, bởi vì thật sự là quá mức thảm thiết thôi. Trích Tiên muốn nói gì, nhưng là trong cổ họng máu tươi dâng lên, rốt hắn nói không ra lời ngô, có gì ngôn gì sao? An Hạo lanh khốc rút về đại kích, mang theo một chuỗi dài huyết châu tử. Sau đó lại một lần nữa giơ cao đại kích, chuẩn bị cho Trích Tiên một thống khoái, ngươi là thạch tộc người, cùng chúng ta đồng nguyên. Trích Tiên giãy giụa lấy mở miệng. Nguyên bản hắn còn không xác thực tin, nhưng là vận dụng âm dương loại sau, hắn thấy do An Hạo hình dáng, từ đầu đến cuối, An Hạo bộ mặt đều có hắc vụ bao vây lấy, nhìn không rõ ràng. Nhưng mà vừa rồi một kích phía dưới, hắn thấy rõ, cái này dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người khuôn mặt, lại cùng thạch tộc hai huynh đệ như thế giống nhau, bất luận là khuôn mặt góc cạnh vẫn là ngũ quan, cùng Thạch Nghị có 6-7 phần giống, cùng Tần Hạo thì là 8-9 phần. Trung hợp, năm đó Thiên Kiêu tụ hội thời điểm, Tần Hạo chính miệng nói qua, hắn có một cái huynh trưởng, năm gần một tuổi liền bị sinh linh thần bí mang đi, đến nay tung tích không rõ. Trích Tiên trước tiên đem những vật này sâu chuối, nói ra một câu nói như vậy đáng tiếc, An Hạo căn bản không tin tưởng muốn loạn tâm ta trí. Suy nghĩ nhiều. Lời của hắn âm thanh dị thường lãnh khốc, không có chút nào nhiệt độ có thể nói, sau đó trong tay đại kích tầm vang rơi xuống, đem Trích Tiên chém thẳng. Một đời thiên tiêu, liền chấn dị vực ngũ đại vương tộc thiên tiêu, uy chấn cửu thiên, giờ phút này lại chết thảm nơi này, bị vô tình chấn sát ra không. Dừng tay. Ba viện trưởng lão đau lòng chi cực, hướng phía An Hạo giống to, nhưng mà vô dụng, ván đã đóng thuyền. Một đời thiên tiêu Trích Tiên bị chém ở Hạo Thiên Họa kích phía dưới, thành kích hạ vong hồn Trích Tiên đạo hữu. Trung đông người thành nghị, mười quan vương thiên tử, Tần Hạo chờ đến từ 3000 đạo châu tuổi trẻ thiên tiêu nhóm lộ ra vẻ không thể tin được. Bọn hắn không thể tin được, cái kia tại tiên cổ nụ hoa bên trong thiết lập ván cục lừa giết mười mấy vạn thiên tiêu, giống như Trích Tiên hàng thế đồng dạng nam tử sẽ táng thân ở chỗ này. Mặc kệ bọn hắn cỡ nào giật mình, cỡ nào không nguyện ý tin tưởng, Trích Tiên đều đã chết, cái này đã thành cố định sự thật, không cách nào vãn hồi, cho dù là cái gọi là bổ thiên thuật cũng không cứu lại được hắn a. Trích Tiên phía sau cường giả thấy này thảm trạng, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, hắn nhìn thật sâu An Hạo một cái, ra tay đem Trích Tiên thi hài hút tới, mà sau đó xoay người liền đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Bây giờ, đại cục đã định, có giao diện lực bài xích tại, dị vực giết không nổi, đã như vậy, tiếp tục lưu lại cũng không có cái gì cần thiết. Cửu Thiên một bên không có ai đi ngăn cản, đều đắm chìm trong to lớn trong bị thương. Nhưng là, thời gian đang trôi qua, đánh cược tại tiếp tục, tiên mai rùa phiến chấn động, lại bắt đầu là An Hạo chọn tuyển đối thủ. Gặp hắn cầm trong tay nhuốm máu đại kích, vẻ mặt bệ nghệ đứng tại trên lôi đài, không có chút nào đi xuống ý tứ. Cửu Thiên Sinh Linh có chút sợ hãi đồng thời cũng có chút phẫn nộ, các ngươi dị vực không phải muốn luyện binh, một người chỉ chiến một trận sao? Ngươi vì sao còn không đi xuống? An Hạo nghe vậy, lãnh khốc cười nói, trong các ngươi còn có cùng vừa rồi kia kích hạ vong hồn thực lực không sai biệt lắm tồn tại, bản tọa thấy cái mình thích là thèm, liền cùng các ngươi nhiều chơi một chút. Ha ha, chí tôn chi ngôn ngươi đều không nghe, thật sự là cuồng vọng. Có người cô ý dạng này miệng ai? Lúc này, trong bóng tối truyền đến giàn mua thanh âm đàm thoại, An Hạo đại nhân chính là Bất Hủ Chi Vương nghĩa tử, thân phận tôn quý, há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Cái gì? Bất Hủ Chi Vương nghĩa tử? Chắc không được mọi người thế mới biết, cái này bị khói đen che phủ thanh niên áo bào đen nắm giữ cái loại này kinh người thân phận bất nói nhảm, các người đám rác rưởi này sẽ không sợ sệt không dám ứng chiến a. Thiên Mai rùa phiến quyết đấu, thật là liên quan đến lấy giới vận. Dị vực bên này có sinh linh quát. Ba viện trưởng lão âm thầm thương nghị, đều cảm thấy trận này không ngang nhau quyết đấu nên ngừng, thật là giới vận sự tình, huyễn hoặc khó hiểu. Hơn nữa, nếu như trực tiếp kêu dừng, vậy thì đại biểu cho Cửu Thiên Thập Địa nhận vua, nhận sợ, tất cả mọi người chống cự dị vực tâm khí mất hết, cái này so máu chảy tuyệt vọng càng khủng bố hơn. Tối thiểu nhất, chảy máu có thể kích phát cổ giới sinh linh huyết tính không phải liền là một trận chiến sao? Còn gì phải sợ? Bị tiên mai rùa phiến chọn chúng sinh linh đứng dậy, chính là lớn cần đà. Hắn một thân tăng lữ phục sức, cầm trong tay một chuôi chẳng hạn, đi chân đất, một bộ khổ hạnh tăng trang phục, trên người vòng quanh nồng đậm vật khí, càng có thánh khiết tiên khí. Nghe nói, hắn dung hợp một cái chân tiên lưu lại xá lợi tử, thành tựu không thấp, nhưng cùng hoàn mỹ hạt giống dung hợp người đánh đồng lớn cần đà. Ngươi. Bên cạnh thiên tiêu hô kêu một tiếng, muốn nói lại thôi, trong mắt có buồn. Ai cũng biết, giờ phút này lên đài không có đường sống, chỉ có thể trở thành sinh linh. Tiêu kích hạ vong hồn không cần nhiều lời. Chư vị là ta trợ uy, ta đi. Lớn cần đà dường như nhìn thấu sinh tử, trên mặt mỉm cười, không có chút nào vẻ sợ hãi, liền như thế bay người lên đài. Người quá yếu, không kịp vừa rồi người kia một phần mười. An Hạo lắc đầu, mặt không thay đổi nói rằng, giờ phút này hắn đang tập trung tinh thần nghiên cứu trong tay vừa mới có được âm dương loại, nó không hổ là hoàn mỹ hạt giống, hoàn toàn chính xác siêu phàm, là một quả trí bảo, chẳng trách vương tộc tiên tiêu đối với nó chạy theo như vị. Nếu có được tới, đối sau này tu đạo con đường rất có ích lợi thí chủ. Có thể nhìn ra, tâm tư ngươi bản thiện, chỉ là nhập ma đạo. Nghe bần tăng một lời khuyên a, vệ khổ vô biên, quay đầu là bờ. Lớn cần đà ngón tay cái trượt lên chẳng hạn, như vậy khuyên nhủ. Hắn vận dụng một loại cổ tăng một mạch đại pháp, trong cõi u minh biết được kết quả như vậy lại tới một cái thuyết giáo, có ý tứ sao? Thế giới này, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, đây mới là bản chất, cái khác đều là hư. An Hạo hờ hững mở miệng, trong tay đại kích hóa thành một đầu hắc long, gào thét hướng phía lớn cần đà bộ tới, sức lực cỡ này quá mức kinh khủng, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Chương 182, chém thẳng. Chương 182, chém thẳng. Cho dù là dưới lôi đài quan chiến tuổi trẻ thiên tiêu, cũng cảm giác được có chút ngạt thở. Cái này tên là An Hạo thanh niên áo bào đen thật sự là quá mức cường đại, cùng giai bên trong, căn bản không có thể ngang hàng. Rất nhiều người nhìn về phía đại danh đỉnh đỉnh trung đồng người thanh nghị, danh xưng mười quan vương thiên tử, muốn từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra thứ gì. Nhưng mà, hai cái trẻ tuổi sinh linh vẻ mặt như thường, chỉ là ánh mắt từng đỏ, bên trong che kín sát ý cùng vẻ cửu hận. Lúc trước chết thảm, bị An Hạo chém thẳng trích tiên cùng bọn hắn đến từ cùng một nơi, 3000 đạo châu, từng cùng nhau tranh bá tiên cổ lũ hoa, về sau lại cùng nhau đăng lâm cựu thiên tri, cùng chung chí hướng, trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu, nhiều lần nâng cốc muôn hoan. Dạng này một vị bạn cũ chết đi, cho dù ai đều sẽ đau lòng khổ sở, mong muốn vì đó báo thù. Không chỉ có là Trích Tiên, kế tiếp còn có chịu chết lớn cần đà, còn có không biết sáu cái trẻ tuổi thiên tiêu, kia tiên mai rùa phiến trong mắt mọi người biến không còn thần thánh, mà là thành truy mệnh phù phốc. Một tiếng vang dọn, một đời thiên tiêu lớn cần đà, cùng dung hợp hoàn mỹ cổ chủng sinh linh đều có thể một trận chiến tồn tại, cứ như vậy bị An Hạo sống sờ sờ chém thẳng. Kia cán tên là Hạo Thiên Họa kích đại kích quá mức nặng nề cùng bá đạo, có một loại cái thế chi lực, cứ việc lớn cần đà dốc hết toàn lực ngăn cản, thi triển các loại cổ tăng một mạch bí pháp, thậm chí tự hủy tương lai. Thiêu đốt thân thể bên trong dung hợp chân tiên xá lợi tử, phóng xuất ra như đại dương Phật đạo kinh văn, cũng không có thể ngăn cản lại cái này đại kích rơi xuống chi thế. Làm đại kích rơi xuống, huyết nục chi khu lại làm sao có thể chống lại? Cổ tăng một mạch có hay không còn luyện thể bí pháp, danh xương trưởng sáu kim thân, lớn cần đá may mắn từng chiếm được một bộ phận tàn pháp, luyện thành một thân mình đồng ra sát, thật là, tại Hạo Thiên Họa kích trước mặt, cùng giấy không có gì khác biệt, trong khoảnh khắc liền bị đại kích chém ra, thành hai đoạn đáng thương. Lớn cần đá một thân cao cường pháp lực, còn đến không kịp thi triển liền mất mạng, đối với hắn cấp số này sinh linh mà nói, gãy chi trọng sinh gì đó cũng không khó, thật là An Hạo đại kích bên trong ẩn chứa đáng sợ quy tắc chi lực, vừa mới bổ tiến lớn cần đá thân thể, liền ở trong đó tứ ngực ra, mẫn diệt sinh mệnh lực của hắn, khiến cho gãy chi trọng sinh trở thành hy vọng xa vời. Huyết thủy rầm rầm chảy xuôi, tung tóe đầy lôi đài đều là, mùi máu tanh nồng đậm sông vào mũi, nhường người nhịn không được tâm sinh sợ hãi. Lớn cần đá, cửu thiên một phương sinh linh kinh ngạc thốt lên, trên lệch to lớn như thế sao? Liền một kích đều không chặn được đến, trực tiếp bị An Hạo chém thành hai nửa. Kết quả này làm cho người kinh dị. Phải biết, lớn cần đá tại cửu thiên bên này đã coi như là đỉnh cấp cao thủ. Là trừ bỏ Trích Tiên kia một nhóm người bên ngoài mạnh nhất một nhóm thiên tiêu, kết quả tại dị vực thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân trước mặt liền một chiêu đều nhịn không được. Nhìn chung cửu thiên thập địa một phương tuổi trẻ thiên tiêu, ai là An Hạo địch thủ? Có lẽ chỉ có trùng đồng người mười quan vương có khả năng. Nhưng mà đám người biết rõ, hai người là tại tàn phá thiên địa hoàn cảnh bên trong trường thành, tiên thiên còn kém một đoạn, không thể nào là An Hạo đối thủ. Lớn cần đà, tạm biệt, cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ báo thù cho ngươi. Lớn cần đà hảo hưu ánh mắt đỏ lên, nói như vậy nói. Nghe vậy, dị vực vương tộc thiên tiêu nhóm nhịn không được cười lạnh, báo thù chỉ bằng các ngươi những này yếu đuối sâu kiến sao? An Hạo đại nhân tương lai đã định trước chứng đạo bất hủ chi vương, há lại các ngươi có thể tưởng tượng. Xác thực, các ngươi muốn báo thù, chỉ có thể ở trong mơ suy nghĩ một chút. Vương tộc các cường giả trẻ tuổi lắc đầu cười lạnh, ở nơi đó chế nhạo. Cửu Thiên Sinh Linh nghiến răng nghiến lợi, móng ngón tay đều đâm vào huyết nhục ở trong, nhưng mà, loại này đau đớn lại không sánh bằng dị vực sinh linh ngôn ngữ mang tới cảm giác nhục nhã thật yêu a, kế tiếp là ai? Bản tọa hy vọng là thế giới thụ mầm non cùng chung đồng. An Hạo nhẹ giọng hỏi. Giờ này phút này, trong tay của hắn có một cái nửa tàn xá lợi tử, lượn lờ lấy nồng đậm tiên đạo khí tức cùng Phật đạo chi lực. Chính là lớn cần đà thể nội dung hợp viên kia tiên tăng xá lợi tử. Bây giờ, lớn cần đà vẫn mệnh, tiên tăng xá lợi tử tự nhiên mà vậy trở thành An Hạo chiến lợi phẩm. Nghe vậy, Cửu Thiên Sinh Linh kinh sợ không thôi, bọn hắn nghe ra, An Hạo đây là ý tại hai kiện chí bảo, bọn chúng người sở hữu đối với hắn mà nói bất quá là tiện tay có thể giết sâu kiến. Trung đồng người thạch nghị ánh mắt nhấp nháy, con ngươi cùng người bình thường như thế, cũng không trọng hợp song đồng, đây là đem trùng đồng tu đến cực hạn hoàn cảnh thể hiện, rất là đáng sợ, hy vọng có thể chọn chúng ta, lấy này song trùng đồng chém ngươi. Hắn lên tiếng giúp cho đánh trả. An Hạo cười to, dường như nghe được thế gian này buồn cười nhất trò cười. Mười quan vương thiên tử cũng không cam chịu yếu thế, long hành hổ bộ, cả người vòng quanh hỗn độn khí, mơ hồ truyền ra to rõ tiếng long ngâm, hắn trực diện An Hạo, không hề sợ hãi, trong ánh mắt ngập trời chiến ý nói rõ tất cả rất tốt, cái này tàn phá thế giới, cũng liền hai người các ngươi còn không có trở ngại, tuyệt đối không nên nhường bản tọa thất vọng. An Hạo nhẹ gật đầu, đối với hai người chiến ý bành trướng biểu thị tán thành. Tuy nói là một trận nghiền ép sâu kiến chiến đấu, nhưng là không có chút nào đấu trí sâu kiến nghiền ép lên rất không có ý nghĩa ông. Tiên mai rùa phiến lại lần nữa rung động động, phát ra ngông lung tiên đạo hào quang, sau đó hóa thành một đạo lưu tinh, tại một cái sinh linh trước mặt ngừng lại Tử Nhật Thiên Quân. Cửu Thiên một bên sinh linh thấy thế, tất cả đều kinh nghi bất định. Tử Nhật Thiên Quân, đây chính là hoàn mỹ hạt giống hồng mông tử khí loại dung hợp người, là Cửu Thiên bên này đỉnh cấp thiên kiêu một trong, bây giờ bị tiên mai rùa phiến chọn trúng, trở thành Cửu Thiên bên này cái thứ năm xuất chiến người, sắp đối mặt An Hạo tồn tại khủng bố như vậy. Tất cả mọi người không đành lòng nhìn thẳng, cảm thấy Tử Nhật Thiên Quân không còn sống lâu nữa, không sống nổi. Nhất là Tử Nhật Thiên Quân thư đồng, lôi kéo Thiên Quân mánh khóe nước mắt rầm rầm lưu chủ thượng ngươi lui ra sau, nhìn ta chẳng hắn. Tử Nhật Thiên Quân cũng là tự tin không giảm, đối với mình hồng mông tử khí loại lòng tin mười phần. Cái này vừa xong mỹ cổ chủng danh khí quá lớn, phàm là người chiếm được, đều bị cho rằng là nhất định đặt chân trường sinh lĩnh vực, đây là Tử Nhật Thiên Quân lòng tin tồn tại ngô, hồng mông tử khí loại sao? Có ý tứ, thành công đưa tới bản tọa chú ý. An Hạo nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tử Nhật Thiên Quân trong ánh mắt tràn đầy lạnh lùng, giống như là đang nhìn một người chết dường như. Duy nhất nhường hắn cảm thấy hứng thú chính là hồng mông tử khí cổ chúng ta sẽ để cho ngươi nỗ lực vốn có một cái giá lớn, là những cái kia chết đi các đạo hữu báo thủ. Tử Nhật Thiên Quân gầm nhẹ một tiếng, cùng Cửu Thiên đám người cáo biệt, liền như thế đứng lên lôi đài, chuẩn bị cùng An Hạo quyết nhất tử chiến. Đối với cái này, An Hạo chỉ là lắc đầu, bình tĩnh nắm lên Hạo Thiên Hỏa Kích, giơ cao khỏi đỉnh đầu, sau đó, đối với lên đài Tử Nhật Thiên Quân đột nhiên bổ tới. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều có chút lo lắng, bởi vì vừa rồi lớn cần đả chính là bị dạng này một kích cướp đi sinh mệnh quý báu, bây giờ, lịch sử dường như muốn tái diễn. Tử Nhật Thiên Quân cảm nhận được như bài sơn đảo hải lực các bách, hắn sắc mặt kỳ biến, cuối cùng thể nghiệm tới lớn cần đà vừa rồi cảm giác. Chương 183. Kế tiếp. Chương 183, kế tiếp a. Tử Nhật Thiên Quân giống to, thi triển ra đời người bên trong nhất là chói lọi một kích. Hồng Mông tử khí loại phát sáng, phóng thích vô cùng vô tận tử khí, bị đẩy hướng mức cực hạn, một cái cao phòng, uy năng mênh mông, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, toàn bộ lôi đài đều tràn ngập ánh sáng màu tím, cực điểm sáng lạ. Giờ phút này Tử Nhật Thiên Quân tại bên bờ sinh tử cao áp trạng thái dưới, bước ra tốt nhất chính mình, so với hắn trước kia lúc bất kỳ một khắc đều cường đại hơn, đều kinh diễm hơn. Có thể nói, trận chiến này nếu là bất tử, hắn các phương diện thực lực đều sẽ có một cái bay vọt về chất, siêu việt tự thân chô giai tầng, hướng phía trước cất bước. Nhưng mà, An Hạo vừa ra tay chính là hạ tử thủ, căn bản không cho đối thủ đường sống có thể nói, chính như hắn thờ phụng mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn như thế, mạnh người sống sót, kẻ yếu chết đi oanh. Hạo Thiên Hỏa Kích mang theo ngập trời mùi máu tanh cùng sát phạt chi lực, giống như một mảnh cổ lão nặng nề đại vũ trụ ép rơi xuống, đánh vào đại dương màu tím bên trong. Kinh thiên chấn động về sau, mọi người nghe thấy được một tiếng hét thảm, đến từ Tử Nhật Thiên Quân, hắn cuối cùng vẫn là bại, dù là tại thời khắc sinh tử có đột phá, sừng sững tại đời người bên trong mới cao phong cũng không hề dùng, vẫn là ngã xuống kinh khủng Hạo Thiên Hỏa Kích phía dưới. Nguyên địa, thẳng tắp Tử Nhật Thiên Quân đã không thấy, thay vào đó là một chỗ máu tươi cùng xương vỡ. Hắn cùng lớn cần đả vận mệnh giống nhau, đều bị một kích chém thẳng, chết không có chỗ trốn a. Chủ thượng, Tử Nhật Thiên Quân đạo đồng thấy thế, lập tức kêu to, bi thương không thôi, khóc không thành tiếng, Tử Nhật Thiên Quân đối với hắn có ơn chi ngộ, đồng thời, cũng là hắn hậu trưởng, giờ phút này chết thảm, nhường đường đồng đối tương lai cảm thấy mê mang, không biết nên đi nơi nào Tử Nhật. Thư viện các trưởng lão lộ ra tiếc hận đau lòng chi sắc, bồi dưỡng một cái loại này cấp bậc thiên kiêu rất không dễ dàng, thư viện hao tốn cực kỳ đáng sợ một cái giá lớn, ai có thể nghĩ, liền như vậy hao tổn tại biên cương một trận chiến. An Hạo lắc đầu, có chút khinh thường, bởi vì Tử Nhật Thiên Quân với hắn mà nói thật quá yếu, một kích liền có thể chớp nhoáng giết chết, đây quả thật là một trận không ngang nhau chiến đấu. Bàn tay hắn phát sáng, đem thi hài bên trong một cái tử sắc hạt giống thu tới trong lòng bàn tay. Nhất thời, hồng mông tử khí đập vào mặt, có một loại chí cường đại đạo đang tràn ngập. Hạt giống này được xưng là chí cường hạt giống một trong, tự nhiên không ngừng Tử Nhật Thiên Quân phát huy ra điểm này uy năng, trên thực tế, nó so với trong tưởng tượng phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ có điều, hồng mông tử khí loại cần tại thích hợp trong hoàn cảnh khả năng bộc phát ra toàn bộ uy năng. Tỷ như nói, thiên địa đại đạo hoàn chỉnh thời điểm, cũng chính là tiên cổ kỳ nguyên, nguyên thủy cổ giới còn chưa vỡ vụn thời điểm. Khi đó, hoàn mỹ hạt giống phát huy ra kinh người uy năng, nhiều dị vực đại quân đều liên tục gặp khó. Nếu không phải về sau thế giới thụ bị phản ngược, thiên địa càn khôn bị tiên vương đại chiến tác động đến, vỡ vụn, đại đạo quy tắc biến không trọn vẹn, tất cả đạo chủng đều chịu ảnh hưởng, hồng mông tử khí loại tất nhiên sẽ rực rỡ hào quang đáng tiếc, tất cả đều khó có khả năng vãn hồi, bây giờ hồng mông tử khí loại, uy năng còn không bằng đỉnh phong lúc một nửa, có thể nói là nghiêm trọng suy yếu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nó chân quý, An Hạo đối hạt giống yêu thích không buông tay, cầm trong tay thưởng thức, có khi sẽ còn thăm dò vào thần niệm, thể ngộ hồng mông tử khí đại đạo lực lượng kế tiếp. Hắn lanh khốc lên tiếng, nhường Cửu Thiên sinh linh chấn động trong lòng, lưng phát lạnh. Tính cả Tử Nhật Thiên Quân, Cửu Thiên bên này đã phái ra 5 cái thiên tiêu, dựa theo 10 trận chiến ước định, còn cần ra lại 5 người. Nói cách khác, tổn thất sẽ còn tiến một bước mở rộng ông. Cửu Thiên sinh linh trong mắt bùa đòi mạng lại một lần nữa rung động, bay về phía Cửu Thiên tuổi trẻ thiên tiêu nhóm, cuối cùng, tại Tiên viện tiểu thiên vương trước mặt dừng lại. Nhìn thấy trước ngực lơ lửng ôn nhuận như ngọc tiên mai rủ phiến, tiểu thiên vương đầu tiên là sức sở, lập tức lộ ra vẻ cười khổ, sau đó lại trở nên kiên nghị. Nên tôi vẫn là tới, đã tránh không xong, vậy thì dốc sức một trận chiến. Tiểu Thiên Vương nói một mình, cất bước đi ra Tiểu Thiên Vương. Có tiên viện bạn cũ kêu gọi danh hào của hắn, trong lời nói lộ ra không bỏ, tất cả mọi người biết, chuyến đi này, tỷ lệ lớn chưa có trở về cơ hội không cần như thế, chết sống có số, thành công tại thiên. Hắn vừa cười vừa nói. Sau đó, Tiểu Thiên Vương phi thân tới trên lôi đài, thân mang một cái màu xanh thảm giáp trụ, cầm trong tay binh khí, chiến ý dâng cao. An Hạo có chút ngoài ý muốn nhìn về phía trên người hắn xanh thảm giáp trụ, lập tức lại mất đi hứng thú chỉ là ngoại vật, không gì hơn cái này. Bất kể như thế nào, có thể chạm ngươi chính là. Tiểu Thiên Vương quát suy nghĩ nhiều, dù cho có cái này giáp trụ tương trợ, giết ngươi vẫn như cũng là một kích. An Hạo lạnh lùng nói. Vừa dứt tiếng, hắn động, giống như một tia chớp đồng dạng cấp tốc, trong chớp mắt, vô kiên bất tồi Hạo Thiên Hỏa kích giết tới, lưỡi kích phía trên ngưng tụ An Hạo suốt đời sở học, có hắn tu thành vô thượng đạo quả. Không hề nghi ngờ, một kích này, hắn thật sự quyết tâm, không giữ lại chút nào, bởi vì Tiểu Thiên Vương mặc vào một cái kỳ dị giáp trụ, có thể trợ hắn tại đạo hạnh bên trên nâng cao một bước. Tiểu Thiên Vương chỉ cảm thấy lạnh cả người, dường như thấy được tử thần đang hướng về mình mắt, hắn giống to lên tiếng, đem hết toàn lực ngăn cản đạo hạnh bên trên tăng cường, hoàn toàn chính xác nhường Tiểu Thiên Vương chiến lực tăng trưởng một mạng lớn. Thật là, đang toàn lực ứng phó An Hạo trước mặt, vẫn là kém xa lắm, Hạo Thiên Hỏa kích vô song, liền ác như vậy hung ác đánh rớt, thủy thiên diệt địa phốc. Tiểu Thiên Vương phòng ngự bị đánh tan, ngoại trừ kêu màu xanh thảm giáp trụ bên ngoài, toàn bộ thân hình trực tiếp bị nện thành thịt nát. Hắn liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền thành một đống thịt nát. Về phần nguyên thần, đã tại đại kích phía dưới hôi phi yên diệt Tiểu Thiên Vương. Tiên viện trưởng lão đau lòng nhức óc, tiên viện kinh diễm nhất đệ tử một trong, cứ như vậy chết thảm tại chỗ, thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận tiên cổ kỳ nguyên để lại giáp trụ sao? Có chút ý tứ. An Hạo nắm lấy xanh thảm giáp trụ, cẩn thận tra xét một phen, cảm thấy cũng không tệ lắm, lại đem Tiểu Thiên Vương dung hợp cổ trùng nhấp ra. Xem như tiên viện bên ngoài, vị này Tiểu Thiên Vương may mắn dung hợp một cái hoàn mỹ cổ trùng, hiện tại thành An Hạo chiến lợi phẩm một trong kế tiếp. Quen thuộc lanh khốc thanh âm đàm thoại vang lên, quanh quẩn tại Cửu Thiên sinh linh trái tim, đinh hai nhức óc, để cho người ta toàn thân phát lạnh. Ma quỷ, ác ma, không thể chiến thắng. Đây là bọn hắn là An Hạo dán lên nhãn hiệu, giờ này phút này, An Hạo đã một xuyên 4, lại có 4 người, cái kia chính là một xuyên 8, hắn cho cảm giác áp bách, ngay cả nhân vật đời trước đều cảm thấy có chút ngạt thở. Tất cả sau lưng thiên tiêu thế lực đều đang yên lặng cầu nguyện, hy vọng tiên mai rủ phiến không cần chọn chúng nhà mình thiên tiêu. Một khi được tuyển chọn liền mang ý nghĩa chết, không có bất kỳ ngoại ý muốn có thể nói. Rất không may, một cái trường sinh thế gia truyền nhân được tuyển chọn, nàng tên Lữ Cầu Vồng, dung hợp hoàn mỹ cổ chủng, sinh mệnh chi chủng, sinh mệnh lực mạnh mẽ kinh người, thâm thụ trường sinh thế gia coi trọng, đem hết toàn lực bồi dưỡng, mà bây giờ, nàng bị tiên mai rủ phiến chọn chúng, sắp xuất chiến. Chương 184, Cựu Liên Thương. Chương 184, Cựu Liên Thương hải tử. Trường sinh thế gia người kêu gọi, không hy vọng nàng ra sân, liền trích tiên cái này cấp bậc tiên kiêu đều chết trận, dù cho Lữ Cầu Vồng sinh mệnh lực cường đại, cũng bất quá là nhiều chống đỡ một hồi mà thôi, không có còn sống sót hy vọng. Nhưng mà, Lữ Cầu Vồng lại lắc đầu, nàng biết, có chút máu nhất định phải lưu, liền Tử Nhật Thiên Quân, Tiểu Tiên Vương bọn hắn đều lên, nàng không có lý do gì không đi, cho dù là đi chịu chết sinh mệnh chi trùng. Có ý tứ. An Hạo đem chiến lợi phẩm từng cái thu hồi, quan sát Lữ Cầu Vồng, ánh mắt thâm thúy vô cùng, dường như đã thấy thể nội viên kia hoàn mỹ cổ trùng. Phía sau dị vực vương tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm nóng mắt không thôi, đây chính là hoàn mỹ cổ trùng, đối tu đạo có trợ giúp rất lớn, có thể xưng tuyệt thế cơ duyên, An Hạo một người liền độc chiếm mấy khỏa, hiện tại lại sẽ có một cái sinh mệnh cổ trùng nhập trướng, thật sự là để cho người ta cực kỳ hâm mộ. Nhưng là, không ai dám lên tiếng nói cái gì, bởi vì tại dị vực, lực lượng chính là tất cả, nắm đấm lớn chính là đạo lý quyết định. Dẹp An Hạo địa vị cùng thực lực, vương tộc thiên kiêu chỉ có túi đầu xương thần phận. Lữ Cầu Vồng khẽ cắn môi đỏ, không nói một lời, biết mình lần này đi thập tử vô sinh, nàng đã sớm đem sinh tử không để ý đã phải chết, vậy thì chết rầm rầm rộ rộ, có giá trị một chút, kích phát cựu thiên sinh linh huyết tính. Nàng bay người lên đài, tố thủ mở ra, vô số thô to thần dây leo đột ngột từ mặt đất mọc lên, đến không hết cỏ cây sinh trưởng mà ra, hướng phía An Hạo bao phủ tới. Chỉ một mấy mắt, mảnh này lôi đài liền hóa thành nơi bắt nguồn sinh mệnh khí tức nở rộ, sinh sôi vạn vật đây chính là sinh mệnh cổ trùng sao? Quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc người tài giỏi không được trọng dụng, nó theo sai người. Vô tận cỏ cây thần dây leo bên trong, truyền ra một câu như vậy lãnh khốc lời nói. Lữ Cầu Vồng hơi biến sắc mặt, chính mình dùng sinh mệnh cổ trùng chế tạo ra trận vực vậy mà đối An Hạo hoàn toàn vô dụng. Sau một khắc, vạn vật phá hủy, bị một cỗ không thể ngăn cản vĩ lực đánh nát, một cây nặng nề đại kích theo bên trong bay ra, giống như một đạo lưu tinh giết tới, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai xuyên thấu Lữ Cầu Vồng lồng ngực, đưa nàng đính tại trên lôi đài. Dù cho Lữ Cầu Vồng cực lực dãy rủa, muốn tránh thoát đi ra, cũng không hề dùng, đại kích đinh quá chết, đồng thời, có thuộc về An Hạo đạo tắc mãnh liệt mà ra, tại trong cơ thể nàng tạo thành phá hư Lữ Cầu Vồng. Trường sinh lữ ra sinh linh kinh hô, không đành lòng nhìn thẳng, tất cả đều xoay người sang chỗ khác. Cửu thiên sinh linh nguyên một đám giận không kìm được, lữ cầu vồng, tính cách đu hòa, không có chút nào trường sinh thế gia truyền nhân giá đỡ, bất luận đối với người nào đều rất bình thản, rất nhiều người đều xưng nàng là sinh mệnh nữ thần, kết quả hiện tại, sắp bị dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người vô tình chân sát, tất cả mọi người quần tình xúc động phẫn nộ, hận không thể lập tức xông tới giết đúng lúc này, một thân ảnh dạo bước đi ra, đối với dưới lôi đài bắn vụt tới thù hận, hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí có chút hưởng thụ kẻ yếu, mãi mãi cũng chỉ có thể không ốm mà rên. An Hạo lanh khốc mở miệng, đi đến lữ cầu vồng trước người, đưa tay nắm lấy Hạo Thiên Họa kích đem, dùng sức vừa gậy, đại kích trực tiếp theo lữ cầu vồng trong lồng ngực rút ra, mang ra mảng lớn máu tung tóe. Có thể nhìn thấy, đây là vết thương chí mạng, An Hạo đại kích mũi kích bên trong ẩn chứa sát cơ ngập trời cùng pháp tắc, một khi bị xuyên thủng, trong khoảnh khắc liền có thể hủy đi một cái thiên kiêu sinh mệnh lực. Kết quả, lữ cầu vồng vẫn như cũ ngoan cường còn sống, đồng thời, sinh mệnh chi trùng phóng thích khổng lồ sinh mệnh chi lực, cùng An Hạo sát cơ cùng pháp tắc đối xông, không ngừng chữa trị vết thương, mắt thấy liền phải khép lại sinh mệnh lực gương ngạnh có làm được cái gì? Còn không phải khó thoát khỏi cái chết. An Hạo lạnh lùng nói ra, sau đó, đại kích rơi xuống, căn bản không có cái gọi là thương hương tiếc ngọc, trực tiếp lạt thủ tối hoa, đem lữ cầu vồng đầu lâu chạm xuống dưới. Một đạo hừng hực nguyên thần xông ra, còn chưa kịp làm cái gì động tác liền bị An Hạo ôm đồm tại lòng bàn tay, ngay trước Cửu Thiên Sinh Linh mặt đột nhiên bóp nát. Sau đó, hắn nhiếp ra sinh mệnh chi chủng, không coi ai ra gì quan sát. Lữ cầu vồng. Trường sinh lữ ra sinh linh đầy mắt vẻ cừu hận, ra tay đem lữ cầu vồng thi thể đoạt lấy, xoay người rời đi hải tử, chúng ta về nhà. Một màn này, nhường Cửu Thiên Sinh Linh nổi gần xanh, sắc ý ngập trời. Lúc này, tiên mai rùa phiến lại bắt đầu chấn động, một thân ảnh đứng dậy, thể phách khỏe mạnh mà vĩ ngạn, chính là đại trưởng lão Mạnh Thiên đang đồ đệ trùng đồng người thanh nghị, hắn nhìn hằm hằm trên đài thanh niên áo bào đen, giống to lên tiếng ước hiếp nhỏ yếu, không tính bản sự, có dám cùng ta một trận chiến. Ước hiếp nhỏ yếu. Ha ha, bản tọa cường đại là ta từng bước một đã tu luyện, mạnh được yếu thua, bản tọa mạnh, bọn hắn yếu, cho nên, chết người là bọn hắn. Về phần ngươi, có một đôi không tệ ánh mắt, có nghiên cứu giá trị, đáng giá bản tọa ra tay, bất quá, tiên mai rùa phiến quyết đấu là thiên ý chi chiến, không phải chỉ là sâu kiến răm ba câu có thể dung chuyện. Vẫn là thành thành thật thật chờ xem, luôn có ngươi lên đài lĩnh thời điểm chết, không cần gấp gáp như vậy. An Hạo cười khẽ một tiếng, nói như vậy nói đang khi nói chuyện, tiên mai rùa phiến đã vì An Hạo chọn chúng một cái đối thủ, đến từ thánh viện, tên là Dịch Kiến, là một cái lực lớn vô cùng người trẻ tuổi, lấy hữu lực cực điểm danh xưng thiên giác kiến tâm huyết phá vỡ giới hạn cao nhất của con người, bước vào một cái sâu không lường được lĩnh vực, tại thánh viện số 1 số 2, không thể so với thích cô yếu đáng tiếc, tại An Hạo trước mặt, tất cả danh khí cùng thổi phồng đều không dùng. Hắn trực tiếp luân động Hạo Thiên Hỏa Kích, tại Dịch Kiến am hiểu nhất lĩnh vực, phương diện lực lượng, nghiền ép hắn, đem Dịch Kiến tiêu ngạo đánh thành mảnh vụn cạn. Cái này tiền đồ vô lượng, phong quang vô lượng người trẻ tuổi cứ thế mất mạng, chết thảm tại trên lôi đài a. Thánh viện trưởng lao sát na đồ bạc, một trận chiến này, tám chết đi sinh linh bên trong có 3 cái đều đến từ thánh viện, đứng đầu nhất người chết đi hơn phân nửa, đây đối với thánh viện mà nói là khó có thể chịu đựng chi trọng. Thứ 9 người sẽ là ai? Cũng không lâu lắm, tiên mai rùa phiến liền chọn chúng thứ 9 sinh linh, vẫn như cũ đến từ thánh viện, là thánh viện nổi danh nhất thích cố đạo nhân, hắn thân mang đạo bào màu xám, cả người có chút chất phác, con ngươi u ám, rất ít nói chuyện. Thật là không có người hoài nghi sự cường đại của hắn, tại thánh viện, thiên tài đông đảo, lại không ai có thể đè ép ở tên tuổi của hắn, đủ để thấy thích thiên phú của cố cùng thành tựu đến cỡ nào cao. Nhưng mà, tất cả huy hoàng đều theo tiên mai rùa phiến chọn chúng hắn một khắc kia trở đi tan thành mây khói. Thích cố không hề nói gì, sắc mặt như thường, trực tiếp đi lên lôi đài, trong lúc đó, hắn chỉ là truyền âm cùng mình sư tôn chào từ biệt, cáo chi đối phương, hắn không có báo đáp tôn sư thụ đạo tri ân, chỉ có thể đợi sau lại báo. Thích cố sư tôn bi thống và phần, một câu cũng nói không nên lời, trơ mắt nhìn ái đồ đi lên vốc. Kết quả không có có ngoài ý muốn, An Hạo lấy nghiền ép trạng thái chấn sát thích cố đạo nhân, áo bào xám mảnh vỡ rơi là tả trên đất, tràn đầy vết máu, dường như nói một loại nào đó thê lương. 9 người, dòng dã 9 cái trẻ tuổi thiên tiêu, liền như vậy chôn vùi tại biên cương chi địa, nằm tại cái này vô cùng băng lãnh trên lôi đài. Chương 185. Trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có ta xương? Chương 185. Trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có ta xương? 9 người, không có một cái nào là kẻ vớ vẩn, đều là đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên tiêu, nguyên bản nắm giữ tương lai tốt đẹp, nhưng là hiện tại, thi cốt đều rét lạnh. Tiên mai rùa phiến khẽ run, hiện ra một loại quỷ dị nhan sắc, hướng tới điểm lành cùng ác điểm báo ở giữa, nói không rõ đến cùng là cái gì. Tất cả mọi người tiếp cận giáp phiến, người thứ 10 sẽ là ai? Đệ tử Thiên Thần Thư Viện vẫn là Thiên Viện, hoặc là Thánh Viện. Rất nhiều người nội tâm cảm thán, rốt cục muốn kết thúc rồi hả? Trơ mắt nhìn chính mình cổ giới tuổi trẻ thiên kiêu nguyên một đám đi chịu chết, chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói đều là một loại dày vò ông. Tiên mai rùa phiến chấn động, bay về phía một cái cao lớn sinh linh, đám người lần theo giáp phiến phương hướng nhìn lại, đúng là đại danh đỉnh đỉnh trùng đồng người Thạch Nghị Thạch Nghị. Mạnh Thiên đang trong lòng giật mình, người thứ 10 là đệ tử của mình sao? Hắn đối Thạch Nghị thật là gửi cùng kỳ vọng cao, cho rằng Thạch Nghị sẽ thành cựu thiên thập địa tương lai hy vọng, lĩnh quân người. Nếu như bây giờ trở thành người thứ 10, đi chinh chiến dị vực thanh niên áo bào đen, tỷ lệ lớn giữ nhiều lãnh ít, không cách nào trở lại nữa. Hắn có chút đau lòng, nhưng cũng không thể tránh được, bởi vì lúc trước chiến tử 9 cái sinh linh, không có một cái nào là đơn giản, không thiếu trường sinh thế gia truyền nhân, dựa vào cái gì đệ tử của hắn có thể may mắn thoát khỏi đâu? Giáp phiến dừng ở đỉnh đầu của Thạch Nghị, tản mát ra ánh sáng mông lung huy. Thạch Nghị thấy này, kích động tới run rẩy, hắn sớm liền không nhịn được, muốn lên đài cùng An Hạo kịch chiến, là những cái kia chết đi bạn cũ báo thủ, hiện tại, rốt cục đến phiên hắn rốt cục âm thanh của Thạch Nghị có chút phát run, kia là hưng phân bố trí. An Hạo cũng lộ ra ý cười, trùng đồng, hắn cảm thấy rất hứng thú đang lúc tất cả mọi người coi là trùng đồng người Thạch Nghị đem xem như người thứ 10 xuất chiến dị vực ma quỷ thời điểm, tiên mai rùa phiến bỗng nhiên run lên, vậy mà rời đi đỉnh đầu của Thạch Nghị, đi tới khắc một cái tuổi trẻ sinh linh trước ngực, sau đó hoàn toàn an tĩnh lại. Song phương sinh linh đều ngẩn người, không hiểu tại sao lại như thế, cái này là ý gì? Không biết, bất quá, tiên mai rùa phiến hoàn toàn đứng im, mang ý nghĩa nó cuối cùng tuyển định sinh linh kia sẽ không lại thay đổi. Dị vực chí tôn mở miệng. Cửu Thiên một phương, mọi người nhìn về phía cuối cùng tuyển định người trẻ tuổi kia, đều có chút giật mình, đồng thời, trong mắt mang theo thương hại. Người trẻ tuổi này rất vũ dũng, người mặc quần ánh giáp trụ, khí khái anh hùng hùng hực, tài hoa xuất chúng thần hạo. Thế nào lại là ngươi? Thạch Nghị trăm mối vẫn không có cách giải, trực tiếp đưa tay ngăn cản đang muốn khởi hành Tần Hạo, ta là ngươi đường huynh, có huyết thống bên trên quan hệ, có thể hay không thay xuất chiến? Hắn nhìn về phía An Hạo, hy vọng bảo vệ vị này đường đệ, không muốn nhìn xem hắn đi chịu chết. An Hạo cũng là không quan trọng, nhưng là, dị vực một phương chí tôn không muốn, tiên mai rùa phiến quyết đấu, trong cõi u minh liên quan đến lấy giới vận, tộc vận, không thể sửa đổi ngươi là ai. Tiên mai rùa phiến lựa chọn, há lại ngươi cái này nhỏ con kiến hôi nói đổi liền đổi. Một cái chí tôn quát, chí tôn chi uy phô thiên cái địa dáng Lâm đại trưởng lão Mạnh Thiên đang xuất hiện tại bên người Thạch Nghị, phất ống tay áo một cái, đem chỗ có sóng chấn động hất ra, mẫn diệt ở vô hình ngươi muốn thương tổn đệ tử ta. Ta liền diệt các ngươi dị vực thế hệ tuổi trẻ tất cả mọi người. Hừ. Cuối cùng, Thạch Nghị không thể không kiến mở, hắn sắc mặt nặng nề, có chút thấy náy, vừa rồi không có có thể ngăn cản tiên mai rùa phiến, khiến cho người đường đệ này gặp đại kiếp, sắp mất mạng. Hắn vốn là đối Tần Hạo lòng có ý xấu hổ, khi còn bé sớm thông minh, trong lúc vô tình phát hiện tần trong cơ thể Hạo ca ca chí tôn dương, nói cho mẹ của mình, kết quả chí tôn xương bị bí mật đào ra, tới ghép tới trên người hắn. Về sau, hắn hành tẩu trong nhân thế, hiểu rất nhiều đạo lý, bái nhập Mạnh Thiên cửa chính hạ về sau, càng đem lực chí tôn xương rời ra cho Tần Hạo, chỉ có như vậy, khả năng hơi hơi lắng lại sâu trong nội tâm ấy nấy. Nếu như có thể làm lại từ đầu, hắn tuyệt sẽ không như vậy, chúng đồng vốn là vô địch đường, không cần lại mượn người khác xương. Tần Hạo, Thạch Nghị nhịn không được lên tiếng. Tần Hạo quay đầu, nhìn một chút vị này đường huynh, bậc cha chú ân oán, vị kia chưa hề gặp mặt huynh trưởng xương, khiến cho hắn đối Thạch Nghị một mực có một loại ý, nhưng là không thể không nói, đi vào 9 ngày sau đó, Thạch Nghị đối với hắn có chút chiếu cố, nhưng là hiện tại, sắp chịu chết, hắn vẫn là gọi một câu đường ca. Sau đó, Tần Hạo nghĩa vô phản cố đi lên lôi đài, giờ này phút này, hắn duy nhất không yên tâm chính là cha mẹ của mình. Mất đi huynh trưởng, hiện tại lại tức là mất đi con trai thứ hai, rất khó tưởng tượng bọn hắn sẽ có cỡ nào bi thống đường huynh, mời chiếu cố cha mẹ của ta. Thạch Nghị nhẹ gật đầu. Trên lôi đài, Tần Hạo trịnh trọng mà đối đãi, thể nội hai khối xương hòa lẫn, phóng xuất ra khổng lồ thần năng, chuẩn bị cùng trước mắt thanh niên áo bào đen huyết chiến. Khiến người bất ngờ chính là, An Hạo không có giống mấy lần trước như thế, trước tiên vung lên đại kích. Hắn đứng ở Tần Hạo đối diện, thật lâu không có ra tay, Tần Hạo lòng đầy nghi hoặc, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Người ở dưới đài nhìn cũng là không hiểu ra sao, chỉ có An Lan đế tộc sinh linh có chút giật mình, cái kia Cửu Thiên thanh niên mặt mày ở giữa cùng bọn hắn An Hạo đại nhân thật sự là quá giống, tối thiểu nhất có 8-9 phần giống, ngươi tên là gì? An Hạo lên tiếng hỏi, tên ta Tần Hạo. Tần Hạo. An Hạo lặp lại một câu, trong đầu nhớ tới Trích Tiên trước khi chết đã nói hắn đến từ Thạch tộc, nếu như trước mắt cái này cùng hắn dáng dấp phi thường giống sinh linh cùng hắn có quan hệ, kia tất nhiên là họ Thạch, gọi Thạch Hạo mới đúng, mà hắn lại nói mình gọi Tần Hạo. Giờ phút này, An Hạo không tự chủ được cười lạnh một tiếng thật có ý tứ, lúc trước là ngôn ngữ loạn ta chi tâm, hiện tại lại tìm đến một sinh linh như vậy, buồn cười à. Nói xong, hắn giơ cao Hạo Thiên Hỏa Kích, cứ như vậy giết tới đây. Tần Hạo khẩn trương tới cực hạn, song xương tê xuất, ý đồ ngăn cản. Kết quả, Hạo Thiên Hỏa Kích vô song, trực tiếp phá hủy tất cả, mạnh mẽ phá hủy song xương Hỏa Kích, đánh vào Tần Hạo thân thể phía trên, theo bả vai chém vào, nguyên bản An Hạo dự định đem đối diện sinh linh một phân thành hai, nhưng là, hắn lại kích lại tại lồng ngực chỗ ngừng lại. Bởi vì, Tần Hạo trong lồng ngực có Thạch Nghị cho chí tôn xương, khối này xương nguyên vốn thuộc về An Hạo. Dù cho tách ra nhiều năm, loại kia liên hệ cũng còn tại, đồng thời, Tần Hạo là hắn thân đệ đệ, máu mủ tình thâm, An Hạo như thế nào cảm ứng không ra. Chém giết nhiều như vậy thiên tiêu, hắn đều mặt không đổi sắc, phong khinh vân đạm, nhưng là bây giờ, An Hạo không thể lạnh nhạt mà chống đỡ. Bởi vì cái này thanh niên thân chạy xuôi máu cùng hắn đồng nguyên, bọn hắn là huynh đệ, thanh niên thể nội còn có hắn xương. Giờ phút này, khi còn bé ký ức giống như là thủy triều sông lên đầu, tại trong đầu của hắn chiếu lại đại nương, loan điểu ở nơi nào? Đại nương đây là muốn làm gì? Đau. Đại nương, ta lạnh. Từng màn sông lên đầu. Nhưng An Hạo sát ý dập tắt hơn phân nửa. Hắn rút về lại kích, sắc mặt lạnh lẽo nhìn về phía Tần Hạo, chất vấn: "Trong cơ thể của ngươi, tại sao có thể có ta xương?" Chương 186. Thạch Hạo. Chương 186. Thạch Hạo ngươi xương. Ha ha, ngươi tại người si nói mộng a. Khối này xương là ta mất tích nhiều năm huynh trưởng chí tôn xương. Mong muốn đoạt xương, nói thẳng chính là, làm gì làm nhiều như vậy còn con quấn. Tần Hạo giận quá thành cười. Những năm gần đây, cha mẹ của hắn một mực đối mất tích ca ca canh cánh trong lòng, trên đầu tóc trắng một cây tiếp lấy một cây, những này đông tây Tần Hạo tất cả đều nhìn ở trong mắt. Khi còn bé có lẽ có ít ghen ghét, không cam lòng, nhưng là hiện tại, Tần Hạo đã lớn lên, có thể khắc sâu lý giải phụ mẫu cảm giác. Cho nên, hắn đối vị kia chưa hề gặp mặt huynh trưởng một mực mang một loại khác cảm xúc, không được người khác vũ nhục cùng khinh nhẫn. Giờ phút này, dị vực thanh niên áo bào đen lời nói, hắn thấy chính là một loại khinh nhẫn, cái này khiến Tần Hạo có chút phẫn nộ. Hắn giống to lên tiếng, chí tôn bên trên xương leo ra lít nha lít nhít ký hiệu, ẩn chứa kinh người thiên uy, quang mang hừng hực, giống như mặt trời mới lên sau bắn ra một sợi ánh bình minh, hủy thiên diệt địa đây là chí tôn xương thai nén sinh ra mà ra vô thượng pháp môn, trời xanh tiếp quang. Danh xưng thế gian đáng sợ nhất cấp phạt, khó mà trình bày, là trên trời rơi xuống thần quang, có thể phá diệt vạn vật, chém dụng chư thiên cường giả. Giờ này phút này, Tần Hạo phát huy, lấy tần trường sinh loại ở trong cơ thể hắn khối kia tiên cốt làm lực lượng nguồn suối, toàn lực thôi động đến từ huynh trưởng chí tôn xương, thi triển tuyệt thế bí thuật trời xanh tiếp quang oanh. Hủy thiên diệt địa chùm sáng xông về phía trước, loại kia dọa người chấn động, chính là vương tộc tiên kiêu nhóm đều sắc mặt biến hóa, cảm thấy rất nguy hiểm. Nhưng mà, An Hạo lại không núp ních, cũng không có ra tay phản chế ý tứ, liền như thế tùy ý trời xanh tiếp quang xung kích bản thân. Mọi người nhìn thấy, một thân ảnh đứng sừng sững ở kinh khủng tiếp quang ở trong, như một tòa tuyên cổ bất diệt ma như núi, ngật đứng không ngã, mặc cho trời xanh tiếp quang như thế nào xung kích, hắn đều nguy nhưng bất động làm gì làm tốn công vô ích sự tình. An Hạo khẽ nói, trong tay Hạo Thiên Họa kích nhẹ nhàng vạch một cái, tất cả trời xanh tiếp quang đều mẫn diệt ở vô hình, bị lưỡi kích cắt đứt. Gặp tình hình này, Tần Hạo nhịn không được mà người, cái này sinh linh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Căn bản chính là quái vật, coi như cái kia vị cường đại đường huynh ra sân, chỉ sợ cũng tránh không được bị chém giết vận mệnh oanh. Hạo Thiên Họa kích giết tới, từ trên trời giáng xuống, phá hủy tất cả, trực tiếp rơi ở trên người của Tần Hạo, đem hắn đánh bay, rơi xuống lôi đài. Tần Hạo rất may mắn, chỉ là đơn thuần bản thân bị trọng thương, cũng không có sinh mệnh chi uy, trong cơ thể hắn hai khối xương cũng không có bị đoạt đi. Một màn này, nhìn lưỡng giới sinh linh đều có chút không nghĩ ra. Lúc trước còn lánh khốc giết chóc Căn Hạo, thế nào đông nhiên thiện tâm đại phát, thả người thứ 11 ngựa. Cửu Thiên một phương cũng không rõ ràng cho lắm, bọn hắn lúc đầu coi là Tần Hạo không về được, đã làm tốt vì hắn nhặt xác chuẩn bị, kết quả, Tần Hạo cứ như vậy theo tử vong trên lôi đài bay xuống dưới, bảo vệ một cái mạng. Tần Hạo bản nhân cũng rất ngộng, một cái lênh khốc đạo phủ, vì cái gì buông tha mình? Đối phương không phải có đoạt xương chi ý sao? Thạch Nghị vội vàng bay tới đem hắn đỡ dậy, hai con ngươi ẩn hiện cường đại động lực, tại trên người Tần Hạo qua lại liếc nhìn, dường như đang kiểm tra thân thể của hắn nội bộ có hay không dị dạng. Tần Hạo, ngươi thế nào? Nguyên thần có thể có cái gì dị thường? Thạch Nghị nghe nói qua dị vực quỷ dị, có hắc vật chất tối ăn mòn sinh linh thủ đoạn, sợ đối phương cố ý buông tha Tần Hạo, là làm cái gì ám thủ? Tần Hạo lắc đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên lôi đài An Hạo, trong đầu nhớ lại lúc trước đủ loại chi tiết đối phương vốn là sát ý ngập trời, vung lên nhuốm máu đại kích rơi xuống, muốn đem hắn chém thành hai đoạn. Một phút này, Tần Hạo thật cho là mình phải chết, sắp mệnh tang hoàng tuyển. Thật là, Chí Tôn Xương xuất hiện nhường sinh linh kia dừng lại, không có tiếp tục hạ sát thủ. Sau đó, thanh niên áo bào đen nói ra liên quan tới Chí Tôn Xương thuộc về một phen. Tại cái này về sau, vị này dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người liền không còn có sát ý, tối thiểu nhất, Tần Hạo có thể cảm giác được đối phương sát ý giống như là thủy triều biến mất hầu như không còn. Cuối cùng, hắn bị kích xuống lôi đài, trốn được tính mệnh. Kết hợp những chi tiết này, trong lòng Tần Hạo bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán, chỉ có điều cái suy đoán này quá mức ly kỳ, phát sinh xác suất cơ hội là số không. Tần Hạo, ngươi đến cùng thế nào? Thạch Nghị gặp hắn mà người, không khỏi khẽ nhíu mày. Trung đông phía dưới, Tần Hạo tất cả như thường, mặc kệ là nguyên thần vẫn là nhục thân, đều là bình thường, không có bị xâm nhập vết tích, thật là, Tần Hạo lại không lên tiếng phát, có chút ngốc trệ đường hình, ngươi có thể hay không dùng trùng đồng nhìn một chút sinh linh kia tướng mạo? Đương nhiên, Tần Hạo mở miệng. Thạch Nghị nghe vậy, hơi có chút ngoài ý muốn, bất quá, hắn vẫn là chiếu vào Tần Hạo nói tới đi làm. Lần này, hắn không giữ lại chút nào, trực tiếp đem trùng đồng thi triển tới cực hạn giang giác. Thiên địa hư không run rẩy dữ dội, lấy hắn một đôi tròng mắt làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng băng liệt, không chịu nổi kia cố khai thiên chi lực. Một đôi mắt mở ra, dâng trào ra trí cường chi lực, hỗn độn mãnh liệt, khai thiên tích địa, không gì làm không được. Ánh mắt Thạch Nghị nhìn thẳng trên lôi đài An Hạo, muốn phá vỡ trên mặt lượn lờ trùng điệp hắc vụ, thấy do An Hạo hình dáng. Tại này đôi cực điểm thăng hoa qua trùng đồng phía dưới, Thạch Nghị thật đúng là làm được ánh mắt của hắn giống như hai cái tiên kiếm đồng dạng, đối với màu đen mê vụ vùng trảm, sinh sinh phá vỡ mê chướng, thấy được An Hạo hình dáng. Kia quen thuộc ngũ quan, kia lanh khốc vô tình bên trong mang theo một chút nghi ngờ đôi mắt, tất cả mọi thứ đều là quen mắt như vậy, không chỉ có cùng hắn dung mạo na ná, cùng Tần Hạo càng là trong một cái mô hình khắc đi ra, cho dù ai đều sẽ đem An Hạo cùng Tần Hạo xem là huynh đệ. Sau một khắc, An Hạo đã nhận ra dị dạng, ánh mắt lạnh lùng cùng Thạch Nghị liếc nhau, sau đó, hắc vụ cuộn, một lần nữa đem khuôn mặt của hắn che lại. Giờ này phút này, Thạch Nghị nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng, lan lộn không ngừng, kinh hãi không thôi, trong đầu không tự chủ được nhớ lại một cái tên, Thạch Hạo. Năm đó, hắn dùng trùng đồng nhìn thấy Thạch Hạo trong lồng ngực có một tấm vải vẽ đầy bùa văn xương, sau đó đem tin tức này nói cho mẫu thân, người nói vô ý, người nghe có lòng, mẹ của hắn sinh lòng ác độc ý niệm, như vậy phạm phải sai lầm lớn, lột hết ra Thạch Hạo xương. Thẳng đến hôm nay, Thạch Nghị vẫn như cũ biết vậy chẳng làm, lòng mang ấy nấy. Giờ phút này, kinh thấy Thạch Hạo các loại cảm xúc, các loại cũ ức xông lên đầu, ánh mắt của hắn trong nháy mắt biến phức tạp chi cực. Nhìn thấy Thạch Nghị biểu lộ, trong lòng Tần Hạo có đáp án, hắn có chút mà người, chính mình thất lạc nhiều năm huynh trưởng là thế nào chạy đến dị vực đi, lại là thế nào trở thành thế hệ tuổi trẻ đạt được lĩnh quân người. Nếu là không có đoán sai, hắn huynh trưởng dường như vẫn là bất hủ chi vương nghĩa tử An Hạo. An Hạo. Thạch Hạo Tần Hạo liên tục niệm ba tiếng, trong lòng đã có chỗ minh ngộ. Một bên Thạch Nghị càng là tâm như gương sáng, biết được tất cả chân tướng. Hai người liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương cực độ phức tạp cảm xúc. Thạch Hạo vốn nên là tộc nhân của bọn hắn, chiến hữu, cùng nhau bảo hộ Cửu Thiên thập địa, nhưng là bây giờ, hắn lại đứng ở hắc ám bên kia. Chương 187. Trở về khả năng. Chương 187. Trở về khả năng. Ngay tại vừa rồi, An Hạo liên chạm bảy người, tất cả đều là Cửu Thiên bên này đỉnh tiêm thiên tiêu, liên quan đến rất nhiều thế lực lớn, đây là huyết hải thâm cửu, không thể hóa giải. Loại tình huống này, An Hạo còn có trở về Cửu Thiên hy vọng sao? Chỉ có thể nói, hy vọng xa vời. Suy nghĩ ở giữa, An Hạo đã quay người rời đi, trở về tới dị vực trong trận doanh. Vương tộc tuổi trẻ thiên kiêu nhóm hai mặt nhìn nhau, muốn nói gì, nhưng lại không dám theo liền mở miệng, sợ đắc tội An Hạo đại nhân. Chỉ có An Lan đế tộc chí tôn lên tiếng hỏi thăm, vì sao không có chém người kia? An Hạo không có lập tức trả lời, trầm mặc một hồi chi rồi nói ra, một con run dế mà thôi, căn bản không có giết dục vọng. Chí Tôn còn muốn hỏi lại, kết quả bị An Hạo một câu ta mệt mỏi cho chặn lại trở về. Trong bóng tối, An Lan Đế tộc bất hủ giả lên tiếng, bây giờ thu binh. Lần này An Hạo ra tay, trên lôi đài đại sát tứ phương, chém nhiều tên đỉnh tiêm cựu thiên thiên tiêu, hữu hiệu đả kích niềm tin của cựu thiên thập địa, cái này cũng đã đầy đủ, ha ha, tàn phá thế giới, còn kiến hôi nô lệ, chúng ta sẽ còn lại đến, đến lúc đó các ngươi đó là một con đường chết. Dị vực sinh linh lạnh mở miệng cười, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, chúng ta sẽ giống tiên tổ như vậy tàn sát vạn linh, huyết tẩy thế giới này, các ngươi liền hảo hảo hưởng thụ cái này là số không nhiều cuối cùng thời gian a. Dị vực thiên kiêu nhóm giữ tận cười ra tiếng, ở nơi đó uy hiên nói. Cửu thiên một phương sinh linh phẫn nộ không thôi, nhao nhao gầm thét lên tiếng, thật là, ngôn ngữ của bọn hắn tại tuyệt đối lực lượng trước mặt có vẻ hơi tái nhợt, có chút bất lực. Hắc vụ bước lên, An Hạo cầm trong tay nhuốm máu Hạo Thiên Hỏa Kích, từng bước một bước vào trong đó, thời khắc cuối cùng, hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái thế giới này, sau đó, quay đầu đi vào trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Dị vực rút lui, chỉ để lại đầy mặt đất phế tích, cùng vô số chết thảm sinh linh thi hài, thảm thiết cảnh tượng, làm cho người bóp cổ tay thở dài. Một trận lưỡng giới ở giữa quyết đấu cứ hạ màn như thế, đối Cửu Thiên Thập Địa mà nói, đây là thê thảm đau đớn chiến dịch, nhiều như vậy kinh diễm Cửu Thiên Thiên tiêu chết thảm lôi đài, nhiều mai hoàn mỹ cổ trùng di thất dị vực, rơi vào dị vực thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất chi thủ, chẳng khác gì là giúp địch nhân, cái này làm cho tất cả mọi người đều trong lòng nặng nề đương nhiên, trong lòng trầm trọng nhất vẫn là Thạch Nghị cùng Tần Hạo, lần này quyết đấu, bọn hắn vậy mà tìm tới mất tích. Nhiều năm Thạch Hạo, cái này là sấm sét giữa trời quang giống như tin tức. Năm đó bị đào đi Chí Tôn xương Thạch Hạo, nếu là không có ngoại lực quấy nhiễu lời nói, hắn tỷ lệ lớn sẽ từng bước một đi hướng diệt vong. Ai có thể nghĩ, Thạch Hạo không chỉ có nhảy nhót tương mừng, sống thật tốt, còn có được nhường chỗ có người tuổi trẻ biến sắc thực lực đáng sợ. Phát giác được Thạch Nghị cùng Tần Hạo không thích hợp, đại trưởng lão Mạnh Thiên sắc mặt nghiêm chỉnh ngưng trọng, ánh mắt lấp lóe, đi vào hai người bên cạnh thân đại trưởng lão. Thạch Nghị cùng Tần Hạo đồng thời lên tiếng, có quá nhiều lời nói muốn đối Mạnh Thiên đang nói. Nhưng mà, Mạnh Thiên đang lắc đầu, nói rằng, nhiều người ở đây nhãn tạm, có chuyện gì trở về rồi hay nói. Hai người thấy thế, liên tục gật đầu. Lưỡng giới quyết đấu kết thúc, xác nhận dị vực không cách nào giết tới về sau, rất nhiều chiến thuyền bay đầu trở về, chỉ để lại một chút sinh linh đúc lại hùng quan. Thiên Thần thư viện, Mạnh Thiên đang đem Thạch Nghị cùng Tần Hạo đơn độc gọi đi, hỏi thăm bọn họ chuyện gì xảy ra. Khi biết được vị kia thần bí thanh niên áo bào đen đến từ Cửu Thiên Thập Địa, là Tần Hạo thân huynh trưởng thời điểm, mà lấy Mạnh Thiên đang lòng dạ, cũng không khỏi đến hít vào một ngụm khí lạnh. Rất khó tưởng tượng, đem Cửu Thiên Thập Địa thế hệ tuổi trẻ đánh quân lính tan rã dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người vậy mà đến từ thạch tộc. Chuyện này, các ngươi có thể xác định sao? Can hệ trọng đại, Mạnh Thiên đang dung không được một chút sơ sẩy, vì vậy, lại hướng hai người xác nhận một lần. Thạch Nghị cùng Tần Hạo đồng thời gật đầu, đại trưởng lão, ta lấy trùng đồng phá vỡ trên mặt hắn hắc ám mê vụ, biết được hắn hình dáng, cùng ta có 5-6 phần giống, cùng Tần Hạo có 8-9 phần giống. Hắn sở dĩ đối Tần Hạo mở một mặt lưới, không có hạ sát thủ, cũng là bởi vì trong cơ thể Tần Hạo có hắn chí tôn xương. Thạch Nghị mở miệng. Tần Hạo ở một bên gật đầu, đem chính mình cùng An Hạo quyết đấu lúc đủ loại chi tiết từng cái nói ra. Mạnh Thiên đang gật đầu, ta đã biết, tin tức này đối với chúng ta mà nói phi thường trọng yếu. Hắn khẳng định hai người cho tin tức tầm quan trọng, đôi mắt bên trong hỗn độn bốc lên, hiển nhiên, trong lòng của hắn cực không bình tĩnh, nghĩ đến rất nhiều đại trưởng lão, ca ca ta. Sinh linh kia, còn có thể trở về Cửu Thiên sao? Tần Hạo hỏi. Hắn biết mình phụ mẫu một mực tại tìm kiếm ca ca Thạch Hạo, nếu là biết Thạch Hạo thân rơi dị vực, trở thành dị vực cực kỳ trọng yếu một phần tử, bọn hắn tất nhiên sẽ thương tâm không thôi. Cho nên, Tần Hạo hy vọng có thể vãn hồi huynh trưởng của mình. Mạnh Thiên đang nhìn hắn một cái, trầm ngâm hồi lâu, đối Tần Hạo hứa hẹn nói, hắn tạo thành quá nhiều sát nghiệt, cùng Cửu Thiên rất nhiều thế lực đều kết nhân quả, mong muốn nhân quả tiêu hết, trở về cái này mở giới, rất khó. Bất quá, hắn dạng này thiên kiêu trở về, sẽ là ta giới rót vào lớn nhất sức sống, là ta giới vinh hạnh, hài tử, ngươi yên tâm, vô luận như thế nào, ta cũng biết thúc đẩy việc này. Có đại trưởng lão lời hứa, Tần Hạo yên lòng, bởi vì tại Cửu Thiên Thập Địa, đại trưởng lão Mạnh Thiên đang uy tín không người có thể so. Có thể cùng hắn đánh đồng chí tôn không có mấy cái, cũng chỉ có một Vương Trường Sinh có thể làm được đại trưởng lão hứa hẹn, còn có cái gì có thể hoài nghi. Thân sắc của Tần Hạo hòa hoãn lại, đối với Mạnh Thiên đang cung kính nói, vậy thì làm phiền đại trưởng lão. Dị vực, An Lan Đế tộc tổ địa, An Hạo một người xếp bằng ở chính mình chỗ tu luyện, khép hờ hai con ngươi, hồi lâu bất động, trong đầu không ngừng mà chiếu lại lấy chuyến này tinh lịch. Quyết đấu Tần Hạo, một kích suýt nữa chém nát chính mình chí tôn xương, sau đó, đồng nguyên chi huyết chảy xuống, huynh đệ người thân khí tức lạ như vậy hùng hực, nhường hắn tâm thần chấn động. Chuyện này đối với An Hạo xúc động quá lớn, hắn không hiểu nhớ tới An Lan Đế tộc bất hủ giả đã nói giới kia, cùng ta không nhỏ nhân quả, chính là chỉ cái này sao? Hắn lẩm bẩm lầu bầu nói rằng năm đó, Độc Cô Vân nói lời cũng là thật. Hắn nguyên bản cho là lời của Độc Cô Vân là giả, cố ý muốn loạn hắn chi tâm, ai biết lại có khả năng làm thật. Đây là An Hạo chưa từng dự liệu được kết quả Cửu Thiên Thập Địa, kia phiến tàn phá thế giới, có máu của ta thân. Hắn nhẹ giọng tự nói, nhiều năm qua, thân nhân của hắn chỉ có một cái nghĩa phụ An Lan, không có có người khác, cho nên An Hạo lãnh khốc mà vô tình, tại quan niệm của hắn bên trong, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đông nhiên biết thế giới kia có huyết mạch phía trên thân nhân, An Hạo viên kia băng lãnh tâm một trận rung động, hắn kỳ thật cũng khát vọng loại kia xa lạ tình cảm, chỉ là một mực không có cơ hội lấy được. Bây giờ có cơ hội kia, nhưng là tận tâm tận lực bồi dưỡng nghĩa phụ của mình lại cùng Cửu Thiên Thập Địa ở giữa là đối địch quan hệ, qua nhiều năm như vậy, nghĩa phụ tỉ mỉ bồi dưỡng hắn, bỏ ra rất nhiều, nếu là hắn phản nghĩa phụ mà đi, chẳng phải là bất nhân bất nghĩa. Chương 188. Trinh phạt tiên vực. Chương 188. Trinh phạt tiên vực. Sau 10 ngày, An Lan Đế tộc tổ địa chỗ sâu, kim cong mãng nhu nết đầu lên sọ, lôi kéo loang lô An Lan chuyến xa, từ trên trời giáng xuống chủ nhân, chúng ta tới. Kim Cóng Mãng Nưu nhẹ giọng mở miệng, đem đầu lâu thả rất thấp, cực điểm cung kính cùng thành kính nhân. An Lan khẽ nói, vĩ nạn thân thể đứng lên, theo trong chiến xa cất bước mà ra, hắn nhìn qua thật rất trẻ trung, ở vào hoàng kim thuế nguyệt bên trong, anh tư vĩ nạn, vô thượng cự đầu khí thế lượn lờ lấy, một đôi mắt xuyên thủng cổ kim tương lai, giống như một tôn chí cao vô thượng quân vương đang quan sát nhân gian. Vẹn vẹn một bước, An Lan liền trở về động phủ của mình. Kim Cóng Mãng Nưu thấy chủ nhân rời đi, tự giác lôi kéo cổ chiến xa, hướng phía tọa kỵ cung chậm rãi đi. Lần này, An Lan xuất hành, bái phòng dị vực chư cự đầu động phủ, tra xem bọn hắn thương thế đồng thời, tiến hành nói chuyện. Chủ đề là liên quan tới chinh phạt tiên vực sự tình, hơn 3 triệu năm trước, dị vực xuất binh, tan vỡ nguyên thủy cổ giới, hủy diệt đại lượng tiên vương, trực tiếp đem cái này một giới đánh phế. 300 vạn năm trôi qua, An Lan lại lên chinh phạt chi tâm. Bởi vì, tế trong tháp có huyết tế tử thế giới công năng, sẽ căn cứ tốc chủ huyết tế tử thế giới mạnh yếu, đạt được tương ứng tử thế giới chi tâm, có thể dùng đến tăng cao tu vi. Huyết tế thế giới phó bản làm lệnh nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài, chừng 3 và 5, nếu như An Lan chỉ dựa vào xuyên thẳng qua thế giới phó bản, tiến hành huyết tế, lấy được phó bản thế giới chi tâm, nhờ vào đó tăng lên đạo hạnh, hiệu suất kia liền quá chậm. Dù sao thế giới phó bản có mạnh có yếu, nếu như vô tình gặp hắn chính là cường đại thế giới phó bản, An Lan chui qua lại, cái gì cũng không làm được, có so với hắn càng thêm sinh linh khủng bố quan sát nhân gian, gặp phải loại này thế giới phó bản, An Lan chỉ có thể tự nhận không may, uổng phí hết một lần xuyên thẳng qua phó bản thời gian. Kể từ đó, An Lan tu vi trưởng thành liền có 6 vạn năm chống dốc kỳ, nếu là vận khí không tốt, liên tục vô hụt, thời gian này sẽ càng lâu. Càng nghĩ, An Lan cảm thấy, chỉ dựa vào thế giới phó bản là không được, còn cần huyết tế chủ thế giới bên trong tử thế giới đến để thăng mới được. Cho nên, hắn đem ánh mắt liếc về Mênh Mông Tiên vực. Nơi đó danh xưng Tiên Nguyên Cớ Hương, từ một mảnh lại một mảnh cổ lão vũ trụ, thế giới hợp lại mà thành, so với cùng nó đồng nguyên Cựu Thiên Thập Địa lớn không biết nhiều ít, thực lực cũng không thể so sánh nổi. Nếu như có thể đem tiên vực huyết tế rơi, nhất định có thể thu hoạch một quả cường đại tử thế giới chi tâm, đối tu vi tăng lên có trợ giúp rất lớn. Bất quá, tiên vực loại này tiên vương thành đàn, không thiếu cự đầu, nội tình cường hãn mạnh đại thế giới, không phải An Lan một người liền có thể đánh hạ tới, hắn cần dị vực chư vương trợ giúp. Cho nên, An Lan tham viếng dị vực chư cự đầu đạo phủ, hỏi thăm thương thế của bọn hắn tình huống, cũng trưng cầu bọn hắn đối với công phạt tiên vực cách nhìn. Cơ hồ tất cả cự đầu đều biểu hiện ra khát vọng công phạt tiên vực suy nghĩ, dù sao lượng giới là tử địch, có huyết hải thâm cửu, nhưng là, lý trí nói cho bọn hắn, hiện tại còn không phải lúc đại thanh tính sắp đến, dị vực nhất nên làm chính là co vào lực lượng, cố thủ dị vực cái này một mẫu ba phần đất, phòng bị tức sắp đến giới biển nhóm địch, mà không phải tốn hao to lớn một cái giá lớn đi tiến đánh tiên vực. Một cái nho nhỏ nguyên thủy cổ giới liền để dị vực tu dưỡng trọn vẹn một cái kỳ nguyên lâu, cường đại tiên vực liền càng thêm không cần nói. Vì vậy, Côn Đế, Vô Thương chờ cự đầu tồn tại đều không tán thành tiến đánh tiên vực, muốn đợi đại thanh tính kết thúc, giới biển nhóm vương trọng mới ra hải chi sau lại đi công phạt. Nhưng mà, An Lan có thể chờ không lâu như vậy, bây giờ, Thạch Hạo đã có quật khởi chi thế, tuy nói đã thu hắn làm nghĩa tử, nhường thiếu chính mình rất nhiều nhân quả, nhưng là, xem như trong loạn thế thiên mệnh chi tử, Thạch Hạo trưởng thành tốc độ nhanh đến để cho người ta sợ hãi. Dựa theo chính sử, 135 vạn năm tả hữu, hắn sẽ chứng đạo chuẩn tiên đế, 210 vạn năm tả hữu, hắn sẽ trở thành tiên đế, ở trong đó, không tính hắn tỉnh mộng đế rơi kia hơn 50 vạn trở. Mong muốn đuổi theo Thạch Hạo tốc độ tiến hóa, thực sự không phải một chuyện đơn giản. 135 vạn năm, An Lan có thể qua lại thế giới phó bản 45 lần, 210 vạn trở, An Lan có thể qua lại thế giới phó bản 70 lần. Giờ này phút này, vô thượng cự đầu cảnh giới thanh tiến độ là 50%, còn cần 50% mới có thể đi vào giai chuẩn bất hủ chi đế, mà chuẩn bất hủ chi đế tới bất hủ chi đế ở giữa, lại là một đạo hồng câu. Vẹn vẹn 70 lần thế giới phó bản, căn bản không đủ để nhường An Lan vượt qua hồng câu, trở thành bất hủ chi đế. Cho nên, chỉ dựa vào thế giới phó bản, An Lan cũng chỉ có thể chờ mong Thạch Hạo nhớ kỹ nghĩa phụ tốt, chứng đạo tiên đế sau không giết nghĩa phụ. Cái này hiển nhiên không phải An Lan hy vọng nhìn thấy tình cảnh, hắn nhất định phải đi tại Thạch Hạo phía trước mới được, mạnh hơn Thạch Hạo nghĩa phụ mới là tốt nghĩa phụ, so yếu nghĩa phụ liền không nhất định. Vì vậy, An Lan lực bài chú nghị, hướng dị vực chư cự đầu biểu lộ chính mình công phạt tiên vực quyết tâm, về phần lớn thanh toán sự tình, hắn hướng chư vương cam đoan, có chính mình tọa trấn dị vực, không có địch nhân dám đến xâm chiếm nơi này, sẽ bảo đảm giới này có thể bình yên vượt qua. Côn Đế, Vô Thương bọn người nghe vậy, chỉ là hơi hơi do dự một chút, liền biểu thị chính mình bằng lòng đi theo. Năm đó, An Lan vì tất cả người miêu tả ra một bộ ầm ầm sóng dậy hoành vĩ lam đồ, muốn dẫn bọn hắn chinh phục chư thiên vạn giới, thẳng hướng giới biển, bình định lục hợp bát hoang, chinh phục toàn bộ thế giới, bọn hắn sớm đã theo trong đáy lòng đem An Lan coi là lãnh tụ. Nếu như lãnh tụ quyết ý bọn hắn đều không ngừng chất vấn, đưa ra ý kiến phản đối, dùng cái gì có lãnh tụ danh xưng? Cho dù ai đều sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Bọn hắn tin tưởng An Lan quyết đoán, cho nên bằng lòng theo hắn cùng nhau tiến đánh tiên vực đạt được dị vực chư cự đầu duy trì về sau, trong lòng An Lan ấm áp, hắn trong nháy mắt cảm thấy, thế giới này đáng giá hắn đi chút xuống tâm huyết, đợi ngày sau của khởi, tất nhiên muốn trả lại giới này, không thể quên những này cự đầu duy trì, muốn dẫn bọn hắn cùng một chỗ tiến hóa. Về phần cự đầu bên ngoài cái khác bất hủ chi vương, An Lan cũng chuẩn bị từng cái bái phỏng. Mặc dù hắn là vô thượng cự đầu, tuy tiện liền có thể nghiền ép lớn dưới đầu sinh linh, đáng nhìn bình thường vương giả tại không có gì, nhưng là, thân là một cái lãnh tụ, hắn nhất định phải tôn trọng mỗi một cái bất hủ chi vương, bất lợi cho đoàn kết sự tình không đi làm, bất lợi cho đoàn kết lời nói không nói, phải đoan chính thái độ, lấy mình làm gương. Bất quá, trước lúc này, hắn cần trở về một chuyến đứng ở động cửa phủ trước tươi tốt dưới cây liễu, An Lan cười nhẹ hỏi, thế nào? Nghĩ được chưa? Cây liễu không nói, lặng im im mắng, cũng không trả lời An Lan đối với cái này, An Lan cũng không thèm để ý, chỉ là cười khẽ một tiếng, đi vào động phủ của mình. Có đôi khi, Không có được đồ vật mới là tốt đẹp nhất, khoảng cách sinh ra Mỹ, An Lan rất hưởng thụ cái này gian nan từng chiếm được trình. Trở về động phủ về sau, An Lan xếp bằng ở chính mình hỗn độn trên đạo đài, nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng đợi. Cũng không lâu lắm, một cái toàn thân tràn ngập bất hủ chi khí sinh linh theo ngoài động phủ đi tới, quỳ lạy trên mặt đất, cung kính lên tiếng nói rằng: "Bái kiến cổ tổ." Chương 189. Thiên ý từ xưa yêu cầu cao hỏi. Chương 189. Thiên ý từ xưa yêu cầu cao hỏi. Chỗ đang nhắm mắt dưỡng thần trạng thái An Lan nghe vậy, có chút mở mắt ra. Dưới đài bất hủ giả chỉ là tới liếc nhau một cái, liền lăn lộn thân rung động, vội vàng túi lầu xuống, chôn sâu ở phía dưới, cũng không dám lại nâng lên. Tại vô thượng cổ tổ trước mặt, hắn quá yếu ớt, so với sâu kiến không khá hơn bao nhiêu như thế nào. An Lan mở miệng hỏi thăm, thanh âm đàm thoại oanh minh, rung động ầm ầm. Dưới đài bất hủ giả túi thấp đầu lâu, cung kính hồi đáp: "Về cổ tổ, đã dựa theo ngài dặn dò, nhường An Hạo tham dự tiên mai rủ phiến đánh cược chi chiến." Hắn rất dũng mãnh, lãnh khốc vô tình, liên tục trấn sát 7 tên cựu thiên thập địa đứng đầu nhất một hàng thiên tiêu, hung hăng đả kích cựu thiên một phương lòng tin. Chỉ có điều, bất hủ giả muốn nói lại thôi, dường như chuyện kế tiếp có chút khó mà mở miệng. Chỉ có điều cái gì? Cứ nói đừng ngại. An Lan lên tiếng nói rằng đạt được An Lan thụ ý, bất hủ giả không do dự nữa, đem An Hạo đối cựu thiên phương diện cái thứ 10 xuất chiến người chuyện của thủ hạ lưu tình cáo chi. Mặc dù cái kia nắm giữ song sương tuổi trẻ sinh linh là An Hạo thân đệ đệ, nhưng là An Hạo là ta giới thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, tha thứ địch tính mạng người loại sự tình này thực sự không nên ở trên người hắn. Bất hủ giả nói rằng cảm thấy An Hạo hẳn là quân pháp bất vị thân, để bày tỏ đối dị vực trung tâm. Nhưng trên thực tế, An Hạo vẫn là lựa chọn một loại khác phương thức, cái này ở một mức độ nào đó tổn thương dị vực, để cho người ta không khỏi chất vấn lòng trung thành của hắn không sao, theo hắn đi thôi. An Lan thản nhiên nói. Nghe vậy, dưới đài trong lòng bất hủ giả lật lên thao thiên cự lãng, bắt đầu phỏng đoán cổ tổ tâm ý. Đáng tiếc, bất hủ chi vương tư duy, không người có thể đoán được đến cùng như thế nào. Cuối cùng, bất hủ giả lên tiếng, hỏi dò, cổ tổ, thật không sao cả sao? Không có gì bất ngờ xảy ra, An Hạo cũng đã biết được giới kia có huyết mạch của hắn, nếu là tùy ý mặc kệ lời nói, hắn có phản nhập cửu thiên khả năng. Những năm gần đây, cổ tổ đại nhân tận tâm tận lực bồi dưỡng hắn, này mới khiến hắn có bây giờ thành tựu, phản nhập cửu thiên, cổ tổ đại nhân nỗ lực chẳng phải là nước chảy về biển đông. An Lan nghe được chính mình đời sau ngôn luận về sau, nhịn không được mỉm cười ha ha, ngươi quá lo lắng, đối với chúng ta cấp số này sinh linh mà nói, mong muốn bồi dưỡng một người, khiến nó trở thành bất hủ giả, vô cùng dễ dàng, nhưng là, cũng có thể tùy tiện chém giết xóa đi một người, đồng thời, trong lòng không có nổi lên chút nào gợn sóng. An Hạo tương lai sẽ đi về phương nào, toàn xem bản thân hắn, ta vĩnh viễn sẽ không can thiệp, sống hay chết, cũng toàn bằng chính hắn, trong khoảng thời gian này, liền theo hắn đi thôi, không cần can thiệp hắn, cũng không cần ngăn cản, càng là can thiệp, hắn càng phản nghịch, càng là tùy ý hắn rời đi, hắn càng là thẹn trong lòng. An Lan nói ra mấy câu nói như vậy, trực tiếp nhường bất hủ giả ngốc trệ tại đường trường. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, đây chính là bất hủ chi vương sao? Như thế tùy hứng, muốn bồi dưỡng bất hủ giả liền bồi dưỡng bất hủ giả, muốn từ bỏ liền từ bỏ, không có mảy may đau lòng, căn bản cũng không để ý thiên ý từ xưa yêu cầu cao hỏi. Ai có thể đem đoán được tâm tư của bất hủ chi vương đâu? Duy nhất có thể làm liền là tuyệt đối tuân theo ý chí của bất hủ chi vương, nghe theo An Lan phân phó hải nhi minh mạch, cần tuân cổ tổ chi mệnh. Bất hủ giả lên tiếng, sau đó chậm rãi thối lui. Hắn là An Lan dòng chính đời sau, tại An Lan đế tộc tộc đàn bên trong địa vị không thấp, nhiều khi hắn sẽ gánh vác lên An Lan giao xuống sự tình. Liên quan tới An Hạo sự tình, hắn liền là phụ trách người. Dặn dò xong đời sau về sau, An Lan hướng phía tọa kỵ cung phương hướng khẽ nói đang cùng cái khác tọa kỵ khoác lác trang bê kim cong mãng như nghe được lời nói của An Lan tiếng nói, lập tức như bị điên hưng phấn đứng lên. Sau đó, nâng lên đầu ngẩng cao sọ, khinh thường quét mắt một cái thập hung côn bằng cùng con của côn bằng, còn có cách đó không xa hắc ám kỳ lân, cao ngạo đi ra tọa kỵ cung. Sau đó, hắn kéo lên pha tạp gợn sóng cổ chiến xa, lại lần nữa đi vào An Lan động phủ trước, chờ được trí cao vô thượng chủ nhân, hướng phía mênh mông dị vực đại địa mà đi. An Lan vốn có thể thông qua chư vương hỗn độn tượng đá triệu tập nhóm vương, sau đó thông chi chính mình quyết ý, nhưng là, hắn không có làm như vậy. Thân làm một cái lãnh tụ, muốn biểu đạt ra đối dị vực chư vương coi trọng, chỉ có như vậy, mới có thể để cho những này bất hủ chi vương cam tâm vì hắn bán mạng, tiến đánh tiên vực. Có một câu nói thì nói như vậy, kẻ sĩ chết vì chi kỷ, muốn dẫn tốt một chi đội ngũ, nhất định phải ân uy tịch thi. Theo An Lan chiến xa rời đi, to như vậy An Lan đế tộc tổ địa lại lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Lúc trước lễ bái yết kiến qua An Lan bất hủ giả An Ngạn đi tới An Hạo bế quan chi địa, hắn đầu tiên là vào bên trong truyền âm, nhận được trả lời về sau, mới đi vào động phủ ở trong. Nếu theo tu vi, đạo hạnh mà tính, hắn bị ẩn hạo cường lớn không biết nhiều ít, là An Hạo tiền bối, một cái ý niệm trong đầu liền có thể nhường An Hạo hôi phiên diệt, nhưng muốn là dựa theo bối phận tới nói, An Hạo là An Lan nghĩa tử. Mà An Ngạn là An Lan cách rất nhiều bối dòng chính đời sau, coi như An Hạo là An Ngạn trưởng bối. Vì vậy, dù cho An Ngạn cường đại, là cao quý bất hủ giả, nhìn thấy An Hạo về sau, cũng muốn tôn xưng một tiếng An Hạo đại nhân. Nghe vậy, An Hạo đứng dậy, đem bất hủ giả An Ngạn đón vào, qua nhiều năm như vậy, trong tộc bất hủ giả đều là xưng hô như vậy hắn, cho nên An Hạo đã thành thói quen, cũng không có cái gì thật không tiện An Ngạn, ngươi lúc trước nói, giới kia cùng ta có không nhỏ nhân quả, hẳn là đã sớm biết giới kia có máu của ta hơn a. An Hạo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Bất hủ giả An Ngạn nhẹ gật đầu tự nhiên, năm đó chúng ta chính mắt thấy cổ tổ đại nhân theo thế giới kia ôm trở về một cái hư nhược hải tử, chính là ta, là ngươi. Khi đó ngươi ngực trí tôn xương vừa mới bị đào ra, cả người suy yếu không thôi, gần như tử cảnh, cổ tổ đại nhân tự tay vì ngươi điều dưỡng thân thể, thu ngươi làm nghĩa tử, sau đó dạy ngươi tu luyện, dạy ngươi ngộ đạo. 20 năm trôi qua mới có bây giờ ngươi. An Ngạn gật đầu. Nghe xong lời nói này, An Hạo trầm mặc, trong đầu nhớ lại khi còn bé bị đại nương lừa gạt tới phòng tối quét xương thê thảm đau đớn kinh nghiệm, lại hồi tưởng lại An Lan dốc lòng dạy bảo, các loại cung cấp tài nguyên, trợ giúp hắn tiến hóa, trưởng thành kinh lịch đây là đại ân, khó mà là báo đại ân cho nên, biết thế giới kia có người thân của mình, ngươi liền phải đưa cổ tổ đại nhân ân tình tại không để ý, quay người đầu nhập thế giới kia đi sao? Không có cổ tổ đại nhân, ngươi bây giờ sẽ như thế nào đâu? Một cái bị móc xuống chí tôn xương hài tử, gia tộc con rơi, cuối cùng sẽ đi hướng cái gì kết cục? Ngươi cho rằng, đào ngươi xương người, cái kia độc phụ sẽ bỏ qua ngươi sao? An Ngạn lời nói tựa như linh hồn khảo vấn đồng dạng, câu câu đánh tại An Hạo trong lòng, ta không có nghĩ như vậy, ta chỉ là muốn đi xem người thân của mình. An Hạo thở dài một tiếng, lên tiếng như vậy tùy ngươi, cổ tổ đại nhân chính miệng nói qua, sẽ không ngăn ngươi, mặc cho ngươi đi ở, đây là lão nhân gia ông ta làm nghĩa phụ chỗ cho ngươi tự do. Nhưng là, nếu như ngươi đứng ở dưới kia, thời điểm gặp lại, chính là địch nhân của chúng ta, ngươi phải suy nghĩ kỹ. An Ngạn ngữ trọng tâm trường nói rằng, chương 190, một đi không trở lại. Chương 190, một đi không trở lại ta minh bạch. An Hạo nhẹ gật đầu, đạo lý đã nói với hắn, bất hủ giả An Ngạn cũng không có tiếp tục chờ đợi cần thiết, vì vậy, hắn cáo từ một tiếng, rời đi An Hạo động phủ đưa mắt nhìn An Ngạn rời đi, An Hạo trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, các loại biểu lộ biến ảo không ngừng. Cuối cùng, hắn vẫn là quyết định muốn đi Cửu Thiên Thập Địa một chuyến, nhìn một chút người thân của mình. Hắn đối với người thân ký ức đỉnh chỉ lưu tại năm đó tuổi nhỏ thời điểm, chỉ nhớ rõ phụ mẫu, tổ phụ chợt đều đúng hắn rất tốt, rất yêu chiều, loại kia ôn nhu một mực mai táng tại An Hạo đáy lòng, vung đi không được. Dù cho những năm này giết chóc ngập trời, dẫm lên vô tận núi thây biển máu từng bước một đi đến mức độ hiện nay, cũng không có mẫn diệt rơi sâu trong nội tâm đồ vật. Giờ phút này, những vật này hóa thành chấp niệm, hóa thành đủ loại cảm xúc, như núi kêu biển gầm đồng dạng phun dũng mãnh tiến ra, nhiều loạn An Hạo chi tâm. Chín thiên chi hành, bắt buộc phải làm. Chỉ có điều, tiến về Cửu Thiên Thập Địa chuyện này đối với tại An Hạo dạng này dị vực sinh linh mà nói, chuyện không phải dễ dàng như vậy, bình thường dị vực sinh linh vừa tiến vào vùng thế giới kia liền sẽ bị cùng mà diệt chi, chớ nói chi là liên chạm bảy đại đỉnh tiêm thiên tiêu, mang đi một khỏa lại một khỏa hoàn mỹ bảo loại An Hạo. Giờ này phút này, muốn chém giết An Hạo Cửu Thiên sinh linh có thể quay chúng quanh Nguyên Thủy Đế quan tầm vài vòng, mà muội tiến về, chỉ có thể cho không. Mặc dù, An Hạo thấy máu thân tâm tình rất là vội vàng, nhưng là, hắn cũng không đốc, biết chuyện này cần phải thật tốt mưu đồ một phen mới được. Một đêm chưa ngủ, hắn càng nghĩ, cảm thấy mong muốn thực hiện chuyện này, nhất định phải tiếp xúc Cửu Thiên một phương người mới được, cũng chính là hắn vị kia thân đệ đệ Tần Hạo, dù sao, Cửu Thiên Thập Địa tình huống bên kia hắn cũng không hiểu rõ. Mà muốn tiếp xúc đến Tần Hạo, nhất định phải tiến về dị vực cùng Cửu Thiên Thập Địa biên quan. An Hạo có loại dự cảm, chính mình chỉ cần lộ diện, Tần Hạo liền biết chính mình đi tìm đến. Nghĩ tới đây, hắn không do dự nữa, đi vào An Lan động phủ trước, muốn cùng nghĩa phụ nói một tiếng, sau đó tiến về biên quan. Nhưng mà, An Lan đã sớm cưỡi cổ chiến xa rời đi, muốn bái phòng dị vực mỗi một cái bất hủ chi vương, tiến đánh tiên vực không phải một chuyện dễ dàng, đã định trước có người sẽ thân tử đạo tiêu, An Lan nhất định phải làm như vậy, nhường bất hủ chi vương nhóm càng thêm đoàn kết, xem như xuyên về người, An Lan khắc sâu minh bạch một cái đạo lý, tại người vĩ lực nghiền ép tất cả trước đó, đoàn kết chính là lực lượng. Về phần nghĩa tử An Hạo sự tình, An Lan thái độ một mực là tùy ý phát triển, không đi qua nhiều can thiệp. Bởi vì can thiệp không có quá lớn ý nghĩa, hắn giết không được An Hạo, nhằm vào An Hạo lời nói, trăm phương ngàn kế ngăn cản, giống như kết ác nhân quả, cái loại này thiên mệnh chi tử, một khi quật khởi, tốc độ vượt quá tưởng tượng, cuối cùng có một ngày, ác nhân quả sẽ mang đến họa sát thân đã như vậy, không bằng không đi chắn, lấp không bằng khai thông, An Lan chỉ cần cùng An Hạo kết xuống thiện nhân, nhường An Hạo thiếu hắn nhân quả liền có thể. Tùy ý hắn dò xét chính mình thân thế, nhường chính hắn làm lựa chọn, không đi ngăn cản, cái này đồng dạng là một loại nhân quả, là An Hạo thiếu hắn, sẽ tại tương lai đạt được ứng nghiệm, đây là An Lan vì chính mình chuẩn bị một tầng bảo hộ, dù sao An Hạo quật khởi tốc độ nhanh đến để cho người ta sợ hãi, vạn nhất so với hắn trước một bước chứng đạo chuẩn tiên đế, kia sẽ không hay, nhưng là có nghĩa phụ nghĩa tử cái tầng quan hệ này tại, An Hạo cũng sẽ không công phạt dị vực, An Lan cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, sẽ không dẫm vào kiếp trước vết xe đổ đứng ở An Lan động phủ cổng. An Hạo thật lâu không có đi vào, nội tâm của hắn rất là xoắn xuýt, rất nói nhiều đều khó mà nói ra miệng. Đương nhiên, một cái nhu hòa bên trong mang theo một chút từ tính thanh âm mở miệng, cùng An Hạo đối thoại hắn rời đi, không trong động phủ An Hạo nghe vậy, nhìn về phía động trước cửa phủ cắm rễ gốc kia lục liễu, nó rất cao lớn, rất tươi tốt, cành lá rậm rạp, mang theo ánh sáng dịu dịu choáng, thần thánh vô cùng. Liên quan tới cái này gốc cây liễu, An Lan từng đối với hắn nhắc qua một chút, cụ thể không chút nói, nhưng có thể nhìn ra An Lan đối cây liễu coi trọng. Bây giờ, cây liễu bỗng nhiên mở miệng, nhường An Hạo hơi kinh ngạc, bất quá hắn cũng không có mơ tưởng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nghĩ tới lai lịch của mình cùng thân thế sao? Cây liễu lại lần nữa lên tiếng, khiến An Hạo hơi sửng sở. Nghĩa phụ trước cửa canh cổng liễu, hôm nay tại sao lại hỏi cái này chút vấn đề kỳ quái? Hắn ôm tâm tình nghi ngờ, đối với cây liễu nói rằng, ngươi muốn nói cái gì? Không có gì, chỉ là muốn nói cho ngươi, ngươi bây giờ nhìn thấy, nghe được, chỗ nhận biết, đều là người kia vì ngươi bệnh hoang luôn. Ngàn vạn cành liễu phất phới, rủ xuống thánh khiết tiên tĩnh quang huy. 20 năm qua chưa hề cùng An Hạo đối diện lời nói cây liễu, hôm nay lại nói ra mấy câu nói như vậy đến, quả thực nhường An Hạo ngoài ý muốn. Lời nói này, lại thêm gần nhất chuyện phát sinh, An Hạo không hiểu có chút bực bội những này, ta tự có phán đoán. An Hạo lạnh lùng đáp lại một câu, đã không muốn lại nghe, hắn muốn đi chính mình chứng thực, mà không phải nghe một gốc canh cổng liễu đối với hắn quán thâu tin tức. Cây liễu yên tĩnh ý mắng, nàng có thể hiểu được, một cái tại dị vực vô thượng cự đầu môn hạ sinh sống 20 năm sinh linh, đương nhiên có một ngày người khác nói cho hắn biết, cự đầu đang gặp hắn, tất cả đều là hoang ngôn. Đặt ở ai trên thân, sẽ không ai tin tưởng cả. Trên thực tế, nàng cũng một mực tại suy nghĩ, An Lan vì sao lại như thế cưng chiều cái này đến từ Cửu Thiên Thạch tộc thanh niên, hắn có cái gì đáng giá đầu tư đâu? Chẳng lẽ lại, thật sự là An Lan nhất thời hứng khởi, lên bồi dưỡng người nối nghiệp ý tứ. Nàng không biết rõ, cũng không xác định. Bất quá, theo An Hạo bây giờ thành tựu được nhìn, An Lan bồi dưỡng là đáng giá, cũng là kinh người, nhưng ngược dòng bản trở lại như cũ, tại vẫn là hài nhi thời điểm, ai có thể biết hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này đâu. Cái kia cổ lão mà tàn phá thế giới có người muốn biết chân tướng, người thân, tộc nhân, còn có chôn sâu trong huyết mạch thâm cừu lại hận. Chờ biết tất cả chân tướng về sau, ta muốn, trong lòng ngươi liền sẽ có đáp án. Nàng đối với An Hạo bóng lưng lên tiếng như vậy. An Hạo bộ pháp dừng một chút, sau đó lại nhanh chân phóng ra, rời đi nơi đây. Không lâu sau đó, An Hạo thu thập xong bọc hành lý, làm tốt vạn toàn chuẩn bị, cho Bất Hủ Giả An Ngạn giữ lại câu tiếp theo truyền âm, sau đó một mình lên đường, tiến về biên cương. Trong bóng đêm, An Ngạn đứng ở một tòa hùng vĩ trên đỉnh núi cao, đưa mắt nhìn thanh niên rời đi lấy tính cách của hắn, đã định trước một đi không trở lại à, cũng không biết cổ tổ đại nhân mệnh lệnh là dụng ý gì, ai. Hắn thở dài một tiếng, có chút đáng tiếc. Bởi vì An Hạo những năm này biểu hiện quá kinh diễm, nghiền ép một đám đế tộc hậu duệ, là dị vực công nhận Bất Hủ Chi Vương mầm non, chứng đạo tỷ lệ cực lớn. Nếu như không có cái gì ngoài ý muốn xảy ra, tương lai An Hạo chứng đạo Bất Hủ Chi Vương, An Lan liền thực hiện phụ tử song song Bất Hủ Chi Vương thành tựu, không cho côn đế sư đồ đều thành vương giành mất danh tiếng. Chỉ tiếc, An Hạo tâm loạn, cuốn vào tới lượng giới tranh phong vòng xoáy ở trong, kể từ đó, mọi thứ đều không xác định, chuyện tương lai rất khó nói, đến cùng sẽ hướng như thế nào phương hướng phát triển, chỉ có trời mới biết. Chương 191, lại gặp nhau. Chương 191, lại gặp nhau. Dị vực, biên cương, một tòa cự thành bên trong. An Hạo tới, trực tiếp tìm tới trong thành Bất Hủ Giả, lấy An Lan nghĩa tử thân phận, bất luận là một tộc kia Bất Hủ Giả, gặp An Hạo về sau, đều phải tôn xưng một tiếng đại nhân, đây chính là An Lan tại dị vực lực ảnh hưởng, sớm đã trở thành danh xứng với thực đệ nhất nhân, không người có thể so sánh cùng nhau. Hắn dựa vào An Lan nghĩa tử tên tuổi, thuận lợi tại cự thành bên trong nưu được một cái chức vị này là chính hắn chọn, nhiệm vụ là phụ trách dẫn đầu một đạo nhân mã cùng Cửu Thiên Thập Địa Đế Quan sinh linh chém giết, chiến trường ngay tại tòa kia hoang vu đại mạc bên trong. An Hạo tin tưởng, chỉ cần mình trên chiến trường thò đầu ra, Cửu Thiên bên kia liền sẽ nhận được tin tức, muốn giết hắn, hận không thể đem hắn nghiền xương thành cho người sẽ tới, Tần Hạo chờ đối thân phận của hắn cảm thấy hứng thú người cũng sẽ tới. Không có qua mấy ngày, An Hạo liền mang đám người thẳng hướng đại mạc. Nơi này rất thê lương, rất trống trải, mênh mông vô bờ, không nhìn thấy bờ cảnh. Đại mạc bên trong, một đầu huyết hà an tĩnh chảy xuôi, tràn ra nồng đậm mùi máu tanh. Nghe nói, đây là một cái kỷ nguyên đến nay, dị vực sinh linh cùng đế quan sinh linh chinh chiến giết chóc hình thành, hội tụ lượng giới sinh linh máu tươi, đủ để thấy đại chiến thảm thiết trình độ. An Hạo mang theo đại đội dị vực tu sĩ, có cưỡi cổ thú kỵ sĩ, cũng có điều khiển phi hành loại cổ thú cường giả, tiến sĩ, tất cả đều võ trang đầy đủ, người đeo lạnh lẽo binh khí, đằng đằng sát khí. Sát khí trùng thiên, một trận thảm thiết đại chiến không thể tránh được. Đây là An Hạo lần đầu tiên tới dị vực cùng đế quan chiến trường, đại mạc vô biên, trên đỉnh đầu là một vòng xoáy khổng lồ, vực sâu, một bên là thần thánh tiên khí, một bên là đen nhánh ma khí, thần ma cùng tồn tại, hóa lẫn, vô số. Ngôi sao tinh xương cốt bị vòng xoáy cuốn vào trong đó, hóa thành một mịn, tràng cảnh này vô cùng hùng vĩ. Không lâu, bọn hắn cùng đế quan sinh linh tao nộ, cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không có quá nhiều ngôn ngữ, hai quân trực tiếp va chạm vào nhau, đối với địch nhân triển khai điên cuồng giết chóc. An Hạo lãnh tuấn vô cùng, chỗ mi tâm có một cái ma văn, nhìn qua yêu dị và phần, tay hắn nắm mang tính tiêu chí Hạo Thiên Hỏa Kích, tại đế quan sinh linh bên trong xuyên tới xuyên lui, đại kích vô tình, mang theo vô tận máu tươi, không ngừng có đế quan sinh linh ngã xuống, tại An Hạo thủ hạ, tựa như là gặt lúa mạch đồng dạng, liên miên bị thu gặt. Hắn quá cường đại, liên đế tộc hậu duệ đều không phải là đối thủ của hắn, đối mặt Cửu Thiên cái này một tàn phá thế giới sinh linh lúc, kết quả có thể nghĩ. Một trận chiến này, đế quan một phương bị giết tới sợ hãi, cùng An Hạo một cái cấp độ sinh linh trực tiếp toàn quân bị diệt, bị giết không còn một mảnh, khắp nơi đều là ngã xuống thân thể, thây ngang khắp đồng, thảm trạng đáng sợ, còn như đi đến địa ngục hắn. Hắn là dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, Trích Tiên, Tử Nhật Thiên Quân, Tiểu Thiên Vương, Lữ Cầu Vồng bọn hắn chính là chết tại trong tay người này. Có người nhận ra An Hạo thân phận, mặt lộ vẻ dọa người chi sắc, dọa đến sợ vỡ mật. Cửu Thiên Thập Địa một phương sinh linh quân tâm tan rã, trực tiếp bị dị vực một phương đánh quân lính tan rã, liên tục bại lui. An Hạo xuất lĩnh đại quân một đường truy sát, nhanh đến đế quan thời điểm mới dừng lại. Hắn ánh mắt lãnh khốc, mệnh lệnh đại quân dừng tay, sau đó quay đầu quay lại. Tuy nói An Hạo trấn sát đế quan sinh linh sẽ tăng lớn tiến về Cửu Thiên Thập Địa độ khó, nhưng là mỗi một lần trấn sát Cửu Thiên sinh linh, hắn đều sẽ suy yếu mấy phần đối An Lan này nấy chi tình. Tóm lại, rất mâu thuẫn, tâm tình của hắn rất mâu thuẫn đối với cái này, An Hạo cũng không quản được nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước. Trong đế quan, máu me khắp người Cửu Thiên tu sĩ đối với thành nội một tất cả trưởng lao nhóm sinh động như thật miêu tả một trận chiến này kinh lịch, trên mặt lộ ra sợ hãi cùng nghĩ mà sợ chi sắc, thật sự là sinh linh kia sao? Thiên chân vạn sắc, kia cán đại kích, hàn quang lâm lâm, sát phạt khí ngập trời, một kích xuống dưới, chúng ta Cửu Thiên liền tử thương một mạng lớn, kinh khủng tới cực hạn. Hắn hoảng sợ nói rằng, trong thành mọi người đều là giật mình. Cái kia nhường Cửu Thiên Thập Địa lâm vào tuyệt vọng cùng bi quan bên trong dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, lại lần nữa rời núi sao? Lần này, hắn đi tới đế quan, nói rõ muốn đại khai sát giới tốt, muốn là chúng ta chém cái này mà tệ tử, dị vực bên kia khẳng định sẽ đau lòng thật lâu à, nghe nói, hắn vẫn là nào đó một bất hủ chi vương nghĩa tử. Có cường giả giận quá thành cười, lên tiếng như vậy, trong mắt sát ý cuồn cuộn. Nhất thời, một bên truyền đến liên tục không ngừng tiếng phụ họa, quần tình xúc động phẫn nộ, đều muốn chẳng cái này dị vực ma tệ tử. Nhưng là, đế quan cao tầng đè xuống tất cả xin chiến thanh âm, bởi vì bọn hắn biết, dẹp An Hạo thân phận, dị vực tất nhiên phái có cường giả bảo hộ, mong muốn chấn sát hoặc là nhằm vào, khó như lên trời, tùy tiện ra tay sẽ chỉ hy sinh vô ích. Không lâu, dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người xuất hiện tại đế quan chiến trường, tin tức truyền khắp Cửu Thiên. Từng tại lưỡng giới đánh cược bên trong đau mất thiên kiêu trưởng sinh thế gia cùng thế lực lớn tất cả đều biểu thị sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem sinh linh kia chôn vùi ở trong sa mạc đại trưởng lão. Kakata hắn đi đế quan, nghe nói giết không ít đế quan tu sĩ. Tiếp tục như vậy nữa, liền thật không cách nào vãn hồi. Tân Hạo tìm tới Mạnh Thiên Đàng, nói như vậy, hắn muốn lập tức lên đường đi đế quan, đi tìm huynh trưởng của mình, nếm thử vãn hồi. Thạch Nghị cũng tới, muốn cùng theo đi, dựa theo hắn mà nói chính là, đây là hắn thiếu Thạch Hạo đại trưởng lão Mạnh Thiên Đàng giờ phút này có chút sức đầu mẹ chán, bởi vì Cửu Thiên bên này cũng không phải là bền chắc như thép, một vài gia tộc cùng thế lực cùng dị vực ở giữa sớm có cấu kết, nếu như sớm đem An Hạo cùng Tần Hạo quan hệ trong đó báo cho, có lẽ sẽ nhường An Hạo lâm vào hiểm cảnh, cái này cùng đại trưởng lão ý nghĩ khác rất xa, hắn là thật muốn vãn hồi An Hạo, nhường về tại Cửu Thiên tốt, hai người các ngươi thử nghiệm đi tiếp xúc một chút hắn, nhớ lấy, không cần xử trí theo cảm tính, người thanh niên này không phải là các ngươi trong trí nhớ người huynh trưởng kia, hắn tại dị vực sinh sống 20 năm lâu. Mạnh Thiên đang ngữ trọng tâm trường dặn dò. Thạch Nghị cùng Tần Hạo nhẹ gật đầu, cáo từ một tiếng sau, hai người ngựa không ngừng vó chạy tới Nguyên Thủy Đế Thành. Sau 3 tháng, Hạo đã máu trên sông, thi thể chồng chất như núi, không ngừng có máu mới chảy xuống, tụ hợp vào trong huyết hà. Một đạo áo bào đen thân ảnh cầm trong tay đại kích, đứng ở huyết hà một bờ, Thạch Nghị cùng Tần Hạo thì đứng ở huyết hà bờ bên kia, cùng thanh niên áo bào đen xa xa đối lập An Hạo. Vậy sao? Là ta. An Hạo hồi đáp, ngươi có biết chính mình tên thật? Tần Hạo quát hỏi tên thật. Không quan trọng, bây giờ ta chỉ muốn biết một số việc, tìm kiếm một chút trận tướng, các ngươi hẳn là may mắn, chính là bởi vì nguyên nhân này, các ngươi mới có thể sống sót, nếu không, liền cùng những này rơi vào huyết hà thi thể một cái kết quả. An Hạo lạnh lùng nói ra, ngươi muốn biết cái gì? Thạch Nghị trầm ổn lên tiếng, đối với An Hạo lời nói, hắn không có đi phản bác, bởi vì An Hạo thật sự có loại năng lực kia, hắn thật sự là quá cường đại song thân của ta, tổ phụ của ta, bọn hắn còn tại thế sao? Chương 192, Bất Lão Sơn. Chương 192, Bất Lão Sơn. Nghe vậy, Thạch Nghị, Tần Hạo đều là sức sở, song thân, tổ phụ loại hình lời nói theo An Hạo trong miệng bắt ra, để cho người ta cảm thấy có chút đột ngột. Trước lúc này, bọn hắn vẫn cho là An Hạo không biết mình thân thế, chỉ là bởi vì Chí Tôn Dương nguyên nhân biết được chính mình cùng Tần Hạo là thân huynh đệ quan hệ. Không nghĩ tới, An Hạo vậy mà biết được chính mình đã từng thân nhân đương như tại. Tần Hạo chém đinh chặt sắt nói. Nghe được hắn nói như vậy, An Hạo khẽ gật đầu, sau đó, hắn biểu đạt muốn gặp một lần song thân cùng tổ phụ ý nguyện. Loại này ý nguyện chính là Tần Hạo cầu còn không được, hắn biết phụ mẫu cùng tổ phụ cỡ nào khát vọng tìm về Thạch Hạo, bây giờ, rốt cục thấy được hoàn thành bọn hắn tâm nguyện hy vọng không có vấn đề, chỉ là, ngươi bây giờ là dị vực người, phụ mẫu cùng tổ phụ nếu là biết được, trong lòng tất nhiên sẽ cực kỳ khó chịu, cho nên, ta hy vọng ngươi lấy Cửu Thiên Sinh Linh thân phận tiến về, đừng cho bọn hắn biết ngươi là dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, tàn sát qua Cửu Thiên Sinh Linh. Tần Hạo đưa ra yêu cầu. An Hạo khẽ nhíu mày, hắn lúc này, ở sâu trong nội tâm là thuộc về dị vực một phương, cũng không muốn phản bội mình nghĩa phụ, đầu nhập Cửu Thiên. Nhưng là, máu mủ tình thâm thân tình gần ngay trước mắt, chỉ phải đáp ứng, liền có thể nhường não hải chỗ sâu nhất khi còn bé ký ức hóa thành hiện thực, hắn không cách nào cự tuyệt chỉ là giả vờ Cửu Thiên người, lại không phải chân chính đầu nhập cái này mở giới, hẳn là không có quan hệ gì. An Hạo trong lòng tự nói. Cuối cùng, hắn đã đáp ứng Tần Hạo yêu cầu. Về phần đã từng đạt được chính mình Chí Tôn Xương thành nghị, An Hạo cũng không thèm để ý, một mực sống ở dị vực bên trong hắn, năm đó rất nhiều chuyện đều làm giảm bất đạt thành nhất trí về sau, thành nghị cùng Tần Hạo đưa ra, muốn ẩn giấu An Hạo thân hình cùng khí tức, dẫn hắn trở về đế quan. An Hạo làm sơ do dự sau, dựa theo hai người nói tới đi làm. Không lâu, Nguyên Thủy đế quan, đại trưởng lão Mạnh Thiên đang tự mình đến tới bên ngoài đế quan, đón về đệ tử của mình, quan tâm hỏi thăm thương thế của hắn. Kỳ thật tâm thầm, hắn tại hỏi thăm liên quan tới An Hạo sự tình, biết được An Hạo đã đi theo tới sau, đại trưởng lão chấn động trong lòng đống cảm giác có hy vọng. Sau đó, hắn lấy thập giới đồ cái loại này vô thượng cổ khí đem âm thầm An Hạo chứa vào trong đó, mang theo Thạch Nghị cùng Tần Hạo trở về đế thành. Không làm như vậy, Nguyên Thủy trong đế quan pháp trận sẽ kiểm chắc tới An Hạo đeo trên người hắc ám khí tức, bại lộ tung tích của hắn, dẫn phát đế quan đám người quần công. Lúc này đế quan muốn giết chết An Hạo quá nhiều người nhiều lắm, đại trưởng lão Mạnh Thiên đang còn nghĩ như thế nào vãn hồi xuất từ thạch tộc vị này vô thượng thiên tài đâu, đương nhiên sẽ không làm hại đồng dạng đồ vật là không cách nào ẩn giấu An Hạo tung tích, nhưng là thập giới đồ có thể, vừa lúc ở đại trưởng lão Mạnh Thiên đang trong tay, nhờ vào đó An Hạo thành công xâm nhập vào Cửu Thiên Nguyên Thủy đế quan. Sau đó, Thạch Nghị cùng Tần Hạo mang theo An Hạo bí mật vượt càng rộng lớn hơn khu không người, về tới 3000 đạo châu. Bọn hắn một đường ghé qua, đặt tới một mảnh cực độ rộng lớn đại lục, nơi đây tên là Ngũ Hành Châu, là mẫu thân mẫu tộc nơi ở. Tần Hạo giải thích nói. An Hạo hơi mở mịt nhẹ gật đầu, tại cái kia là số không nhiều trong trí nhớ, mẫu thân rất dịu dàng, thân ở một cái cằn cỗi hạ giới, căn bản không phải cái này rộng lớn Ngũ Hành Châu có thể so sánh được. Không nghĩ tới, mẫu thân còn có mặt khác lai lịch, có một chi cường đại mẫu tộc. Rất nhanh, ba người tới Ngũ Hành Châu thế lực cường đại nhất, trước Bất Lão Sơn. Phía trước, địa thế bao la hùng vĩ, cung điện liên miên, sơn phong minh nga, thác nước màu bạc rủ xuống, thủy thú tê minh, tiên khí thành đàn, rất là thần thánh, vừa nhìn liền biết là một cái hiếm có tu luyện bảo địa. An Hạo tam người đến rất nhanh liền đưa tới Bất Lão Sơn tu sĩ chú ý, lập tức có mấy đạo thân ảnh bay tới. Là thiếu chủ. Mấy đạo thân ảnh bên trong có nam có nữ, đều là Tần thị tộc nhân, tự nhiên nhận biết Tần Hạo. Thạch Nghị bọn hắn cũng biết, lúc đầu bọn hắn đối Thạch Nghị không ưa, nhưng là về sau, bởi vì Thạch Nghị còn xương hành vi, Tần thị tộc nhân thái độ đối với Thạch Nghị có chút đổi mới, dù sao, trả lại Chí Tôn Xương, thành tựu đại danh đỉnh đỉnh song xương Chí Tôn trẻ tuổi, đám người cũng nhìn thấy An Hạo, đều là ngẩn ngơ, mặt mày của hắn ở giữa cùng Tần Hạo có 8-9 phần giống nhau, chỗ mi tâm có khắc họa một cái thần bí ma văn, nhìn qua yêu dị vô cùng, lại thêm một đôi lạnh lùng hai con. "Ngươi, khiến cho An Hạo kèm theo một loại không hiểu khí chất, làm cho người ta cảm thấy cảm giác gáp bách mãnh liệt thiếu chủ, vị này là. Tần Hạo nhìn thoáng qua An Hạo, đưa ra một cái khiến Tần thị tộc nhân khiếp sợ đáp án, hắn là ta thân ca ca.
Cái gì?
Hắn là anh ruột của ngài. Ở đây Tần thị tộc nhân miệng căng ra rất lớn, giật mình không thôi. Bọn hắn biết Tần Hạo có một cái thân ca ca, Chí Tôn Xương chính là thần ca ca lưu lại, chỉ là cái này thân ca ca sớm tại một tuổi khoảng chừng thời điểm liền mất tích, một mực rơi xuống không rõ. Không nghĩ tới hôm nay, cái này mất tích thật lâu sinh linh trở về thiếu chủ thân ca ca trở về, đây là tin tức vô cùng tốt. Tần thị tộc nhân lập tức đem ba người đón vào. Rất nhanh, tin tức này liền tại bên trong Bất Lao Sơn truyền ra, thiếu chủ Tần Hạo nắm giữ song xương Chí Tôn trẻ tuổi thân ca ca trở về, tất cả Tần thị tộc nhân đều bị tin tức này chấn động, ngay cả Bất Lao Sơn chi chủ Tần Trường Sinh đều kinh động, tự mình xuất quan tới gặp đây là một cái nhìn qua rất trẻ trung sinh linh, tiên phong đạo cốt, đạp trên hư không, đồng bền mà tới. Tuy nói trên người hắn có tiên đạo ý vị, nhưng là cũng không giàn mua, tuổi trẻ không tưởng nổi, tuấn mỹ vô cùng. Danh xưng Bất Lao Thiên Tôn Tần Trường Sinh vừa mới đi tới liền thấy An Hạo, cảm giác được An Hạo khí tức cùng tình huống về sau, hắn hơi kinh hãi, trong đầu nghĩ đến rất nhiều, có Nguyên Thủy Đế Quan, có Thái Cổ Minh Ước, có hung tàn thế giới khác, chờ một chút. Hắn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, hỏi thăm về Tần Hạo liên quan tới An Hạo sự tình. Một phen trò chuyện qua đi, Tần Trường Sinh minh bạch tất cả, thở dài một tiếng, đem ba người lĩnh đến chỗ sâu trong Bất Lao Sơn, nơi này cũng là Bất Lao Sơn ngủ say chi địa, nó còn có một cái tên khác, Ngũ Hành Sơn, chính là Tiên Đạo Bảo Sơn, nếu là mở ra phong ấn, có thể phát huy ra tiên đạo lĩnh vực thực lực. Sở dĩ mang ba người tới đây, Tần Trường Sinh cũng là ra ngoài phòng bị đến từ thế giới khác An Hạo cân nhắc. Hắn mặc dù cắm rễ tại bên trong Bất Lao Sơn, nhưng là phía đối diện quan chi địa có hiểu biết, biết một số bí mật ta lúc nào thời điểm có thể nhìn thấy phụ mẫu cùng tổ phụ. An Hạo hờ hững mở miệng. Hắn cảm ứng được nơi đây có một cỗ phi phàm lực lượng, cùng dị vực bất hủ giả tương đối, bất quá, An Hạo không sợ hãi, trên người hắn có nghĩa phụ An Lan cho chuẩn bị ở sau, dù cho trước mắt vị này Bất Lao Thiên Tôn ra tay, hắn cũng có thể chống lại, ta đã phái người tiến đến thông tri, cha mẹ của ngươi giờ phút này liền tại bên trong Bất Lao Sơn, tổ phụ lời nói, tạm thời không gặp được, hắn du lịch Ngũ Hành Châu đi. Tần Trường Sinh hồi đáp. An Hạo gật đầu. Sau đó, Tần Trường Sinh nói tới Chí Tôn Xương sự tình, Tần Hạo trong lòng ngực Chí Tôn Xương vốn nên thuộc về An Hạo, hiện tại, hắn trở về, theo lý mà nói, Xương cũng nên trả lại với hắn. Chương 193. Đoàn viên. Chương 193. Đoàn viên. Đối với cái này, An Hạo trực tiếp khoát tay áo, Xương chính mình không cần Chí Tôn Xương. Năm đó lột hết ra xương, đi hướng dị vực về sau, đã sớm một lần nữa mọc ra, về sau, tại An Lan chỉ dẫn phía dưới, An Hạo nhiều lần quét xương, lặp đi lặp lại trọng sinh, cho tới bây giờ, hắn đã bỏ đi Chí Tôn Xương, không cần những thứ này. Nghe vậy, Bất Lao Thiên Tôn yên lòng, nếu như An Hạo khăng khăng muốn về Chí Tôn Xương, lấy Tần Hạo tính cách, tất nhiên sẽ còn. Cứ như vậy, song xương Chí Tôn trẻ tuổi liền hóa thành hư không. Cũng may loại sự tình này cũng không có xảy ra. Bốn người nói chuyện với nhau, nói đến biên quan sự tình, cũng nói tới cái trước kỷ nguyên sự tình. An Hạo đại đa số thời điểm đều duy trì trầm mặc, bởi vì bọn hắn nhiều lần đề cập dị vực, hắn lúc này vẫn như cũ tâm hệ dị vực, bất quá, hắn đối bọn hắn đánh giá không bình luận, chỉ có thể nói, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Chỗ sâu trong Bất Lao Sơn, một tòa hùng hồn phía trên ngọn núi lớn, Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh đang nhắm mắt tu hành, bọn hắn thứ tử đi biên quan chi địa, làm vì cha mẹ, nhi đi ngàn dặm, nào có không lo lắng. Thật là, tu vi của bọn hắn có hạn, không thể theo tới, sợ trở thành liên lụy, cho nên hai người một mực tại cố gắng tăng lên đạo hạnh, muốn đi biên quan nhìn Tần Hạo. Đột nhiên, một đạo hỏa quang bay tới, lơ lửng tại hai người trước mặt, bên trong truyền ra tần tộc cao tầng thanh âm nhanh đi lão tổ đạo phụ, các ngươi trưởng tử trở về. Vừa dứt tiếng, Thạch Tử Lăng cùng Tần Di Ninh ngốc trệ ngay tại chỗ, không dám tin tưởng lỗ tai mình nghe được đồ vật là thật. To lớn rung động qua đi, hai người lấy lại tinh thần, liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng kích động. Bọn hắn không tự chủ được đứng dậy, nước mắt tràn mi mà ra, 20 năm tìm kiếm không có kết quả, chân trời góc biển tìm tử mà không thấy lòng chua xót, tại lúc này toàn bộ bạo phát ra Tử Lăng, ngươi nghe thấy được sao? Lão tổ tông nói, Hạo Nhi trở về. Tần Di Ninh kích động nói chuyện đều run rẩy, ta nghe thấy được, đúng vậy, chúng ta Hạo Nhi trở về. Thạch Tử Lăng gật đầu, cứ việc cực kỳ gắng sức kiềm chế, khóe mắt vẫn như cũ biến nước mắt. Sau đó, hai vợ chồng khởi hành, chạy tới Tần Trường Sinh động phủ, trong quá trình này, hai người vẫn như cũ chóng mặt, cảm thấy bị thiên đại hạnh phúc cho đập chúng, sợ tin tức này là giả. Rốt cục, bọn hắn chạy tới Tần Trường Sinh động phủ trước, giờ phút này, cũng không lo được lão tổ tông không lão tổ tông, bọn hắn trực tiếp vào. Hai người ánh mắt đảo qua trong động phủ mấy cái sinh linh, cuối cùng, dừng ở lạnh lùng mà yêu dị An Hạo trên thân. Rốt cuộc không thể rời bỏ Hạo Nhi. Tần Di Ninh phát ra tê tâm liệt phế tiếng thê, cả đời này bao hàm rất rất nhiều cảm xúc cùng tình thương của mẹ Hạo Nhi. Thạch Tử Lăng so sự bình tĩnh rất nhiều, nhưng cũng kích động tới lăn lộn thân phát run. Hai người không chút do dự vào tới, đem An Hạo kẹp ở giữa, đem hắn ôm lấy, nước mắt không muốn mạng rơi xuống, trong miệng không ngừng mà lẩm bẩm, nói thất lạc 20 năm tưởng niệm cùng dày vò. An Hạo ngây ngẩn cả người, bị phụ mẫu dạng này ôm lấy, hoảng hốt ở giữa, hắn dường như về tới khi còn bé, còn tại trong tã lót, khi đó phụ mẫu chính là như vậy ôm hắn. Giờ phút này lại băng lanh tâm cũng phải bị hòa tan. Hắn cảm nhận được một loại tại dị vực lúc chưa hề thể nghiệm qua thân tình đối với nghĩa phụ, An Hạo trong lòng là vô tận, căn bản trả không hết ân tình, cùng phụ mẫu cảm giác hoàn toàn không giống thật xin lỗi. Hạo Nhi, là chúng ta không có coi trọng ngươi, để ngươi gặp thai bay vạ gió, những năm này, ngươi ở bên ngoài nhất định chịu không ít khổ. Thần Di Ninh không ngừng mà xin lỗi, ở nơi đó tự trách. Thạch Tử Lăng cũng liền liền thở dài, lúc trước nếu là không có đi bách tộc chiến trường tìm kiếm đại ma thần, Thạch Hạo như thế nào lại bị tàn nhẫn quét xương, từ đây mất tích. Đáng tiếc, hết thảy đều đã xảy ra, ván đã đóng thuyền, không có cách nào thay đổi quá khứ, hiện tại duy nhất có thể làm chính là thật tốt đền bù. Một bên Tần Hạo nhìn thấy cha mẹ của mình phản ứng to lớn như thế, không tự chủ lộ ra mỉm cười, những năm này, hắn vẫn muốn hoàn thành phụ mẫu tâm nguyện, bây giờ, rốt cục mộng tưởng thành sự thật. Thạch Nghị cũng khỏe miệng hơi bệnh, chú ý tới An Hạo trên nét mặt biến hóa rất nhỏ, cái này một giới, có thân nhân của hắn, là hắn cố thổ, cuối cùng có một ngày, An Hạo sẽ làm ra lựa chọn phụ thân. Mẫu thân An Hạo do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là hô lên. Nghe được một tiếng này, hai người khóc không thành tiếng, sau một hồi lâu mới dần dần bình phục lại. Sau đó, Tần Di Ninh cùng Thạch Tử Lăng bắt đầu hỏi thăm An Hạo những năm này lý lịch, đi nơi nào. Dựa theo ước định, An Hạo cần làm bộ chính mình là Cựu Thiên một phương sinh linh, không được bại lộ dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người thân phận. Vì vậy, An Hạo chỉ có thể mập mờ suy đoán, nói mình trên 9 tầng trời. Phát giác được trưởng tử không muốn nói quá nhiều, hai vợ chồng liền không có tiếp tục hỏi thăm nữa, mà là quay đầu hỏi tới cái khác, tỉ như nói, An Hạo có hay không đạo lữ, có hay không ngưỡng mộ trong lòng mục tiêu cùng nhân tuyển. An Hạo lần thứ nhất cảm thấy nhức đầu, bất quá, đây là cảm giác hạnh phúc, hắn rất hưởng thụ. Nếu quả thật muốn nói đạo lữ nhân tuyển, như vậy dị vực Xích Vương đế tộc Minh Châu nên tính là một cái, xem như An Lan nghĩa tử hắn, đã cùng Xích gia Minh Châu định xong hôn nước. Nếu là không có những này ngoài ý muốn, hắn cuối cùng hẳn là sẽ cùng Xích Vương đợi sau thành hôn. Hai người chưa nói tới tình cảm gì, chỉ là thông gia mà thôi đương nhiên, những vật này hắn tự nhiên không có khả năng nói ra. Cuối cùng, chỉ có thể lắc đầu, biểu thị không có Hạo Nhi, ngươi cũng không nhỏ, nên cân nhắc phương diện này chuyện, vi nương đã sớm thay ngươi cân nhắc tới những này. Thần Di Ninh vừa cười vừa nói. Thạch Tử Lăng thì ở một bên quát nhẹ một tiếng, nói nhi tử vừa trở về, đoàn tụ trọng yếu nhất, nói chuyện này để làm gì ngươi biết cái gì? Ta là tương lai của con trai hạnh phúc cân nhắc, ngươi không cần nhiều lời nói. Thần Di Ninh về đối nói. Sau đó, nàng lôi kéo An Hạo tay, nói tới mấy nữ tử, đều là tại hạ giới từng có gặp mặt một lần, tại đại kiếp bên trong cùng nhau rời đi, đến thượng giới cô gái trẻ tuổi. Cái gì hạ giới hỏa hoàng chi nữ, nhu thuận hoạt bát, thông minh lanh lợi, cái gì thiên nhân tộc Minh Châu, điềm tĩnh đoan trang, mỹ lệ làm rung động lòng người, còn có bổ thiên giáo thánh nữ, tiên khí bồng bềnh, khí chất thoát tục. Các loại phong cách cô gái trẻ tuổi, Tần Di Ninh đều có lưu tâm, giờ phút này, từng cái nói ra. An Hạo khó được đỏ mặt, có chút chống đỡ không được, cũng may Tần Hạo, Thạch Tử Lăng kịp thời xuất khẩu, này mới khiến Tần Di Ninh dừng lại thẹn thùng cũng không sao cả, gặp mặt một lần, trò chuyện gì đó liền tốt, vi nương là người từng trải. Nàng cuối cùng nói một câu. An Hạo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không có lại để lên tìm đạo lữ chuyện. Sau đó mấy ngày, hai vợ chồng cùng Tần Hạo đều cùng An Hạo ở cùng một chỗ, thưởng thụ người một nhà đoàn tụ khó được thời gian. Thẳng đến một ngày nào đó, hai cái phong cách khác lạ, mỹ lệ tuyệt luân nữ tử đến. Nhưng An Hạo có chút không kèm được Tần Bá Mâu tốt. Các nàng trăm miệng một lời, tất cả đều khuynh quốc khuynh thành, cùng Tần Di Ninh lúc trước miêu tả hoàn toàn phù hợp. Có lẽ là đối An Hạo thua thiệt chi tâm, Tần Di Ninh tại hạ giới lúc, đối cùng An Hạo không chênh lệch nhiều nữ tử đều rất để bụng, có chút chiếu cố, ở trong lòng đưa các nàng coi là tương lai con dâu, cho nên, Hỏa Hoàng chi nữ, Thiên Nhân tộc Minh Châu đều cùng nàng giao tình rất tốt, thu được Tần Di Ninh gửi tới làm khách mời, lập tức liền tới. Chương 194. Vinh quang nhất tộc. Chương 194. Vinh quang nhất tộc. Trong mấy mắt, An Hạo đi vào Bất Lao Sơn đã một tháng. Trong thời gian này, hắn một mực cùng phụ mẫu, đệ ở cùng một chỗ, thật tốt hưởng thụ một phen khó được bình tĩnh cùng thân tình, đây là hắn tại dị vực thời gian 20 năm không có cảm nhận được độ vận. Tại dị vực lúc, hắn nắm giữ rất nhiều đặc quyền, thân phận tôn sùng, là dị vực đệ nhất nhân nghĩa tử, có thể tùy ý ra vào An Lan đạo phủ, có bất kỳ trong vấn đề tu luyện đều có thể thỉnh giáo nghĩa phụ. An Lan sẽ kiên nhẫn giải đáp hắn nghi hoặc, chú ý hắn tu hành, nhường hắn thiếu đi không biết nhiều ít đường quân cơ, đồng thời, vì hắn cung cấp thường nhân khó có thể tưởng tượng tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, thí dụ như lại dược, cổ đan, bất hủ chi nguyên chờ một chút, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Xưa nay sẽ không thua chị em. Thật là, thân tình phương diện, hắn cơ hồ là trống rỗng, với hắn mà nói, nghĩa phụ tựa như nghiêm sư, là sư tôn cùng đệ tử loại kia tình nghĩa, không giống Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh dạng này, máu mủ tình thâm, mỗi một ánh mắt đều có thể cảm nhận được phụ mẫu đối tình cảm của mình. Lãnh khốc như An Hạo, cũng có chút trầm luân, nói là trầm luân, chẳng bằng nói hắn bản tính chính là như thế, chỉ là tại dị vực loại kia hoàn cảnh hạ trưởng thành 20 năm, không thể không lãnh khốc vô tình. Là một quả băng lãnh lòng có nhiệt độ, như vậy, xảy ra bất cứ chuyện gì đều biến thuận lý thành chương. Chính như bất hủ giả An Ngạn dự đoán như thế, An Hạo chung với dị vực ý chí đang từng bước tăng dã, bản thân hắn vô tri vô giác, nhưng là người bên ngoài lại có thể cảm ứng được điểm này, tỉ như nói, một mực cố ý hướng cái phương hướng này dẫn đạo Tần Hạo. Một tháng, hắn cùng Hỏa Hoàng chi nữ, Thiên Nhân tộc Minh Châu cũng biến thành quen thuộc lên, lẫn nhau ở giữa có xâm nhập hiểu rõ. Nguyên bản, An Hạo đối nhi nữ tình trường là không có hứng thú, hắn tại dị vực lớn lên, có loại kia sùng bái cường giả tư tưởng, không thích kẻ yếu. Hỏa Hoàng chi nữ Hỏa Linh Nhi cùng Thiên Nhân tộc Minh Châu Vân Hy tại con đường tu luyện bên trên, đều không phải là kinh diễm hạng người, bằng không bọn hắn đã sớm tiến về Cửu Thiên đào tạo sâu, sẽ không lưu tại 3000 đạo châu. Nhưng mà, tại phụ mẫu cùng đệ đệ mưa dầm thấm đất, An Hạo dần dần tiếp nhận một cái quan điểm, cưới vợ liền phải cưới hiền tuệ, lớn, mãn đẻ. Thế là, hắn đối hai nữ tử cách nhìn có một chút đổi mới, không giống ngay từ đầu như vậy ghét bỏ, xem thường các nàng thực lực yếu ớt. Người chính là như vậy, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong bị cải biến, tự thân còn không có chút nào phát giác. Hỏa Linh Nhi cùng Vân Hy cũng đúng An Hạo sinh ra hứng thú, cái này chỗ mi tâm lạc cấn lấy thần bí đường vân lạnh lùng nam tử, tựa như một cái bí ẩn, lãnh khốc bề ngoài phía dưới, cất giấu rất nhiều để cho người ta cảm thấy hứng thú đặc chất. Chỉ có điều, các nàng không muốn cùng người khác chung hầu một chồng. Nhưng mà, lâm vào bể tình bên trong nữ tử, ranh giới cuối cùng sẽ từng bước một lưu lại, hai nữ cũng không ngoại lệ. Truy cứu nguyên nhân, kỳ thật vẫn là An Hạo đủ cường đại, tại Cửu Thiên thập địa bên này, cường giả nắm giữ không chỉ một cái nữ nhân tình huống không thể bình thường hơn được. Một ngày này, An Hạo tổ phụ đại ma thần nhận được trưởng tôn trở về tin tức, chạy về, cùng An Hạo gặp nhau. Năm đó, hắn vì để cho Tôn Nhi uống thuần huyết thú huyết, bắn giết thuần huyết đấu chim, trêu ra Di Thiên đại họa, tao ngộ truy sát. Thạch Tử Lăng vợ chồng lo lắng đại ma thần an nguy, đem Thạch Hạo giao phó cho hắn đại đường, sau đó tiến về bách tộc chiến trường. Về sau sự tình, An Hạo biết, chính mình Chí Tôn Xương bị Thạch Nghị nhìn thấy, bị đại nương để mắt tới, đào ra, thấy ghép, sau đó liền hư nhược đã mất đi ánh mắt, thậm chí mất đi ký ức, thẳng đến tại dị vực trưởng thành đến đủ cường đại, mới nhớ lại hồi nhỏ hình tượng. Bây giờ, đại ma thần gặp lại Tôn Nhi của mình, kích động tới lệ nóng rưng trọng, hắn rất thô cuồng, danh xưng đại ma thần, nhưng là, tại thân tình phương diện lại tinh tế tỉ mỉ chi cực, đối An Hạo xung kích không thua gì phụ mẫu và thân đệ đệ. An Hạo tiến một bước trầm luân, vui không hiểu được, đồng thời, trong lòng sinh ra muốn bảo vệ người nhà ý nghĩ, lần thứ nhất đối Cửu Thiên Thập Địa sinh ra lòng cảm mến đương nhiên, loại này lòng cảm mến An Hạo là không thừa nhận, trong lòng của hắn còn giữ đối dị vực tưởng niệm, tại làm cuối cùng chống cự đại ma thần trở về sau, đối với tương lai tiềm ẩn hai cái cháu dâu, hắn phi thường hài lòng, liên tục gật đầu, cùng Thạch Tử Lăng vợ chồng cùng nhau thúc giục, hy vọng bọn họ có thể kết thành chuyện tốt. Tục nữ nói, phụ mẫu chi ngôn, môi trước chi mệnh, mặc dù Thạch gia không có cái quy củ này, sẽ cho tử tôn đầy đủ tự do, nhưng là, mưa dầm thấm đất, An Hạo lại kiên định cũng ngăn không được nguồn ngựa thế công, trời đất bao la, lão nương lớn nhất. Nhìn xem tổ phụ cùng phụ mẫu trên đầu tơ trắng, An Hạo dao động, ở sâu trong nội tâm đem hai nữ tử coi là tương lai nàng dâu, chỉ có điều, hắn còn đang do dự bên trong, dị vực cùng nghĩa phụ trong lòng hắn vẫn như cũ chiếm cứ lấy mảng lớn vị trí, đang một chút xíu bị từng bước xâm chiếm. Như thế, lại qua nửa năm. Mắt thấy thời cơ chín muồi, Tần Hạo lấy ra cố ý theo tội châu mang tới một tảng đá lớn, loại này tảng đá có thể kiểm nghiệm sinh linh huyết mạch phải chăng là tội máu đương nhiên, cái gọi là tội là tản tiên bọn người làm ra, trên thực tế, đây là vinh quang biểu tượng, năm đó, vạn tộc chúc phúc, tắm rửa chư thiên thần huy, ngưng tụ thành tội chữ ân ký, là làm vinh quang, chỉ là về sau bị bóp méo, ký hiệu ý nghĩa bị xuyên tạc ca, người đem tay để lên, sau đó thôi động ký huyết. Tần Hạo nói rằng, An Hạo nghe vậy, do dự một chút, sau đó làm theo, kết quả trong nháy mắt, trong cơ thể hắn huyết dịch liền sôi trào, có một cỗ tiềm ẩn lực lượng đang dâng trào, đang sôi trào. Như thiên lôi đang oanh kích, như sông lớn đang lao nhanh, xương trán của hắn ngưng tụ ra một cái cổ lão mà thần bí ký hiệu, sáng chói vô cùng, giống như một vùng ngân hà tại xoay chậm chậm, phức tạp, quỷ dị, thần bí, nở rộ ánh sáng chói mắt. Thậm chí, ký hiệu bộc phát ra kinh thế chấn động, duy trì liên tục tăng vọt, xông thẳng tới chân trời, băng tán đầy trời đám mây, cùng với ba động kỳ dị, thần bí dị thường. Cùng lúc đó, An Hạo bên tai truyền đến một đạo thanh âm thê lương, không biết là đến từ khối cự thạch này, vẫn là trên trán phủ văn chúng ta là vinh quang nhất tộc, là nguyên thủy cổ giới mà chiến, người tại, người vong, giới vong. Thanh âm này rất hùng vĩ, rất tăng thương, cũng rất thê lương, giống như là theo xa xôi cổ đại truyền lại mà đến. Mơ hồ ở giữa, hình như có bảy đạo vĩ ngạn thân ảnh sừng sững tại dòng sông lịch sử thượng du, huyết chiến ngoại địch, chết không có gì đáng tiếc. Loại này khí khái, thật sâu rung động An Hạo tâm linh. Thì ra, tổ tiên của mình là cái này nhóm cường giả, đồng đẳng với dị vực bất hủ chi vương, ta muốn hiểu rõ chúng ta bộ tộc này lịch sử. An Hạo khẽ nói. Tân Hạo mỉm cười hồi đáp, không có vấn đề, bất quá, trước lúc này, có một vị tiền bối muốn gặp ngươi. An Hạo cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chính là vị kia cầm trong tay thập giới đồ chí tôn sao? Là. Tần Hạo gật đầu. Cáo biệt phụ mẫu tổ phụ cùng hai nữ sau, An Hạo đi theo trên Tần Hạo đường, rời đi 3000 đạo châu, đi hướng Cửu Thiên Chí Thượng. Vô Lượng Tiên, một chỗ tiên đạo di chỉ, đại trưởng lão Mạnh Tiên đang đã tại đây đợi đã lâu. An Hạo đi vào Cửu Thiên cái này 7 tháng, Mạnh Tiên đang một mực tại 43, là An Hạo trở về mà trải đường. Chương 195, đăng tiên đài. Chương 195, đăng tiên đài. Quá trình này cũng không dễ dàng, dù sao, An Hạo tại lượng giới đánh cược chi tranh tài chém giết sinh linh tất cả đều không thể coi thường, đều là giới này kinh diễm nhất tuổi trẻ thiên tiêu. Sau lưng của bọn hắn đều không ngoại lệ, đều có một cái thế lực lớn đang ủng hộ, nếu không, rất khó đi đến tình trạng kia. Trong đó, có Trường Sinh thế gia, có cổ lão ẩn thế gia tộc, cũng có cường giả tuyệt thế chờ một chút. Bọn hắn đối An Hạo sát ý sôi trào mãnh liệt, giả dích không dứt, hắn không thể lập tức chém dụng hắn trên cổ đầu lâu, tế điện chết đi vong linh đối với cái này, Mạnh Tiên đang rất lý giải, hậu duệ của hắn tộc nhân một mực tại đối kháng dị vực tuyến đầu, diễn ra không biết bao nhiêu lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh bi kịch. Hắn cũng thống hận dị vực. Thật là, đại cục làm trọng. Nếu như năng lực Cửu Thiên Thập Địa mang đến một vị tương lai có khả năng chứng đạo tiên vương tuổi trẻ sinh linh, dù là có mối thù giết con, Mạnh Thiên Đăng cũng có thể buông xuống. Hắn chính là người như vậy, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Tại Mạnh Thiên Đăng điều giải phía dưới, An Hạo trở về chướng ngại từng cái bị san bằng, bất quá, đây cũng là có điều kiện, cần An Hạo trả lại trên lôi đài đạt được những cái kia hoàn mỹ cổ trùng đương nhiên, trước lúc này, còn có một cái lớn nhất chướng ngại, cái kia chính là An Hạo có nguyện ý hay không trở về. Thời gian 7 tháng, thân nhân làm bạn, đối với một cái chưa hề cảm thụ qua thân tình, lại trong đáy lòng khát vọng thân tình người mà nói, đủ để đem cảm hóa. Cải biến đại trưởng lão Mạnh Thiên đang thì cho là như vậy, nhưng là, kết quả như thế nào, ai biết được. Hắn khẽ lắc đầu, con mắt khép hở, trong tay nắm lấy cần câu, tại một chỗ phát sáng vũng bùn bên trong thả câu đã từng, Mạnh Thiên ngay tại Thiên Thần thư viện địa điểm cũ vũng bùn bên trong thả câu qua, bên trong là Thập Hung Thiên Giác Kiến cùng Thập Hung Kỳ Lân lưu lại tiên cung, Thiên Giác Kiến duy nhất sống sót ấu tử liền ở trong đó. Lần này vũng bùn là mặt khác tiên đạo di tích, nghe nói, phía dưới đồ vật giống nhau không đơn giản. Không lâu sau đó, một thân ảnh dạo bước đi tới, đang là theo chân Tần Hạo cùng đi tới Vô Lượng Thiên An Hạo. Tần Hạo cũng không đến, mà là đứng ở đằng xa yên lặng chờ đợi. An Hạo đi tới, đứng ở bên người của đại trưởng lão, không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem hắn thả câu. Nhưng hắn cảm thấy kỳ quái là, Mạnh Tiên đang không có lưới câu, chỉ có dây câu, An Hạo không rõ, dạng này thả câu, thật sẽ có cá cắn câu sao? Chờ trong chốc lát, đột nhiên, dây câu rung động, thật sự có sinh vật căn tuyến. Lúc đầu khép hở hai con ngươi đại trưởng lão đống nhiên mở mắt, cầm trong tay cần câu nhấc lên. Sau đó, dây câu cuối cùng, một đầu vóng ánh sự vật lộ đã xuất thân hình, là một đầu mọc ra thật dài râu rồng cá. Đại trưởng lão lộ ra mỉm cười, đem con cá thu hồi, sau đó nhìn về phía một bên An Hạo, nói rằng, ngươi đã đến. An Hạo xin ra mắt tiền bối. An Hạo hành lễ, hắn biết trước mắt cái này sinh linh cường đại, không phải bình thường chí tôn có thể so sánh, ngay cả đế tộc chí tôn cũng không bằng Mạnh Thiên Đăng, không có loại kia sâu không lường được cảm giác đồng thời, không có Mạnh Thiên Đăng trợ giúp, hắn rất khó vô thanh vô tức chui vào Cửu Thiên Thập Địa, đi hướng 3000 đạo châu, nhìn thấy người thân của mình. Vô luận như thế nào, hắn đều nên xưng hô một tiếng tiền bối ân, nếu như ta không có đoán sai, con đường của ngươi là lấy thân làm loại, đã từng, ta cũng đi lên con đường này. Mạnh Thiên Đăng bỗng nhiên nói ra mấy câu nói như vậy. An Hạo nghe vậy, kinh hãi, bởi vì nghĩa phụ của hắn nói qua, lấy thân làm loại, chỉ có hắn có thể thành công, dưới mắt lại còn có người thứ hai. Chỉ có điều ta thất bại, suýt nữa thân tử đạo tiêu, cuối cùng may mắn sống tiếp được. Mạnh Thiên Đăng cười nói, dường như sợ An Hạo không tin, hắn cố ý triển lộ tự thân khí cơ, loại kia thuộc về lấy thân làm loại đặc biệt khí tức, nhưng An Hạo vững tin chính mình nghe được làm thật, bởi vì loại khí tức này không cách nào mô phỏng. Nhất thời, An Hạo nổi lòng tôn kính, nhận thức lại trước mắt chín thiên chí tôn. Từ xưa đến nay, đi lấy thân làm loại con đường đường, thành công chỉ có hắn một cái, thất bại sống sót chỉ có Mạnh Thiên chính nhất, đáng giá tôn kính. Sau đó, Mạnh Thiên Đăng vì An Hạo giảng thuật một chút cổ sự, đều là liên quan tới Cửu Thiên Thập Địa cùng dị vực ở giữa, trong đó liên quan đến dính tới An Hạo tổ tiên, vinh quang nhất tộc. Trong quá trình này, hắn một mực đang lặng lặng lắng nghe, không có phát biểu ý kiến gì, hiển nhiên, hắn cũng không có bị hoàn toàn thay đổi, ở sâu trong nội tâm đối Cửu Thiên tán đồng còn chưa đủ cao. Mạnh Thiên Đăng biết, nói miệng không bằng chứng, hết thảy đều phải An Hạo chính mình đi kinh nghiệm một lần, nhìn một lần, hắn mới biết được cái gì là chân tướng, biết tất cả chân tướng. Nghĩ tới đây, đại trưởng lão đứng dậy, đối với An Hạo nói rằng, ta dẫn ngươi đi một chỗ, nơi đó có lẽ có ngươi muốn nên biết được tất cả đáp án. Xin hỏi Mạnh tiền bối, nơi đó là địa phương nào? An Hạo hỏi nơi đó gọi Đăng Tiên Đài, cụ thể là địa phương nào, ngươi đi thì biết. Mạnh Thiên Đăng hồi đáp. Nói xong, hắn mang theo An Hạo cùng Tần Hạo rời đi nơi đây, bọn hắn trong hư không xuyên thẳng qua, vượt qua không biết xa xôi bao nhiêu khoảng cách, rốt cục đạt tới hoàn toàn hoang lương chiến trường. Nơi này tên là Tiên Gia chiến trường, là một chỗ cổ di tích, lịch đại thiên kiêu đều sẽ tới này tìm kiếm cơ duyên của mình. Mạnh Thiên Đăng không có tùy ý An Hạo tại chỗ này trong chiến trường ghé qua, mà là mang theo hắn một đường đi vào Tiên Gia chiến trường trung cực. Trên đường, không ít cường giả cảm ứng được Mạnh Thiên Đăng khí tức, mang theo riêng phần mình hậu bối cùng đi qua. Cuối cùng, bọn hắn tề tụ tại chiến trường cuối cùng, nơi này là một vùng phế tích, thê lương mà cổ xưa. To lớn kiến trúc di tích, rách nát cổ thành vách tường, tiên tính đứng sừng sững ở phế tích bên trong, huy hoàng của ngày xưa, toàn bộ thắng diệt, tại gạch ngói vụn cùng tường đổ ở giữa thu thít. Nơi đây đã từng là một mảnh thịnh thế chi cảnh, rất phồn hoa, rất huy hoàng, giống như một tòa thiên đình, lại bị người công phá, hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành phế tích. Ngay cả như vậy, phế tích bên trong trên vách đá vẫn như cũ có khắc họa thần bí kỳ dị ký hiệu, tràn ra phi phàm lực lượng. Một đoàn người nhanh chóng xuyên việt những ngày phế tích, đi vào một tòa cổ sân thượng trước, nó là tàn phá, chỉ có một nửa, đen kịt, rất một ngạn. Truyền thuyết, tòa này sân thượng ở trên một kỷ nguyên là đăng tiên đài, đứng trên đài liền có thể thành tiên. Bây giờ, sớm đã rách nát, thành tiên gia chiến trường trọng yếu nhất cơ duyên, chỉ cần đứng lên trên, liền sẽ bị chuyển tống tới bao hàm đại cơ duyên địa phương, cụ thể đi cái nào không có ai biết. Bất quá, nghe nói, cùng đứng lên đăng tiên đài sinh linh khao khát có liên hệ nhất định. Mạnh Thiên Đăng nhìn ra, An Hạo khát vọng biết tất cả trận tướng, cho nên dẫn hắn tới đây. Ven đường theo tới sinh linh liên tiếp nhìn về phía An Hạo, âm thầm giao lưu, không lâu sau đó, thân phận của hắn bại lộ, đã dẫn phát bạo động đại trưởng lão Mạnh Thiên Đăng giơ ra hai tay, đem tất cả bạo động chấn áp xuống dưới. Hắn truyền âm nói cho đám người, An Hạo là thạch tộc hậu duệ, bởi vì ngoại ý muốn lưu lạc đến dị vực, bây giờ có hy vọng khuyên hắn trở về Cửu Thiên, đây đối với Cửu Thiên thập địa mà nói là một cái trọng đại lợi tốt. Nghe vậy, mọi người bình ổn lại, dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, đến từ thạch tộc, có khả năng trở về Cửu Thiên, tất cả mọi người há to mồm, giật mình không thôi. Chương 196, ta là Thạch Hạo. Chương 196, ta là Thạch Hạo. An Hạo biết mình đứng lên đăng tiên đài sau sẽ như thế nào, đem kinh nghiệm cái gì. Hồi tưởng lại chính mình 20 năm dị vực sinh hoạt, cùng những ngày này Cửu Thiên kinh nghiệm, hắn mặt lộ vẻ vẻ phức tạp, có chút mê võng. Cái gì là chân tướng? Chính mình nội tâm ở trong một mực tại truy tìm chính là cái gì? Hắn không biết rõ, cũng không xác định, rất dãy rủa, đang xoắn xuýt. Cuối cùng, hắn vẫn là đứng lên tòa kia đen kịt tàn phá đạo đại ông. Quang mang lóe lên, An Hạo biến mất không thấy, bị truyền đưa đến nơi nào, ai cũng không biết đăng tiên đài phía sau cách đó không xa, một cái giàn mua sinh linh gặp tình hình này, nhịn không được khẽ thở dài một cái đại nhân. Nhường cái này sinh linh bên trên đăng thiên đài, thật không sao cả sao. Hắn nhưng là dị vực thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh, chém giết ta giới thiên kiêu vô số, trên tay dính đầy máu tươi. Có người nhìn về phía đám người phía trước nhất Mạnh Thiên Đăng, như vậy hỏi không sao cả, hắn vốn là ta giới hậu duệ, chỉ là tạm thời bị ma quỷ mê hoặc. Kia là một cái cổ lão vô cùng gia tộc, ở cái trước kỷ nguyên danh xưng vinh quang nhất tộc, chỉ là về sau bị nhầm vào, gần như diệt tộc. Chúng ta có cực lớn khả năng đem hắn tranh thủ lại đây, trở về mẫu giới. Duy nhất để cho ta có chút lo lắng là, vinh quang nhất tộc hậu duệ bị một ít người nhầm vào, rất thảm. Cái này sẽ thành một cái không thể không nhân tố, nói không chừng sẽ làm chúng ta đau mất một cái vô thượng thiên tiêu. Mạnh Thiên Đăng thở dài một tiếng nói rằng, vinh quang nhất tộc biến thành tội tộc, đây không phải bọn hắn có thể khống chế, dính đến tiên vực cấp độ sâu đối kháng, phía sau có tản tiền chủ đạo, Mạnh Thiên Đăng cũng không có cách nào, bây giờ chỉ thuận theo ý trời. An Hạo đi nơi nào? Chỉ có thể nói, bánh xe lịch sử quần quần hướng về phía trước, xưa nay sẽ không vì ai mà ngực dòng, cũng sẽ không vì ai mà thay đổi tuyến đường. Sơ tại tiên cổ kỷ nguyên thời kỳ cuối, nguyên thủy cổ giới đại bại, kỷ nguyên kết thúc thời điểm, tất cả đã định trước. Lúc đó Xích Vương, chân thân xếp bằng ở vạn cổ trước, tại thời gian trường hà hạ du tìm kiếm họ Thạch sinh linh, ven đường diệt sát nhiều vị có khả năng trưởng thành tiên tiêu về sau, rốt cục tìm tới quyết định trở về cửu tiên, thay tên Thạch Hạo An Hạo. Ngay tại Xích Vương chuẩn bị ra tay bóp chết Thạch Hạo thời điểm, đệ tử tương lai áo trắng nữ đế kịp thời hiện thân, thay Thạch Hạo chặn cái này giật mình thế sát kiếp. Cuối cùng, Xích Vương chiến bại, vận dụng khởi nguyên cổ khí, loại người hung ác cũng bị thương. Thời gian là thần bí nhất đồ vật, giờ phút này, nó diễn dịch thành một cái vòng. Dị vực trong chư vương, biết được chuyện này sinh linh, trong đầu nhân quả mê vụ càng thêm nồng nặc, đem kia đoạn ký ức tạm thời xóa đi, ẩn nấp lên. Chỉ có thân có tế tháp An Lan không có mất đi ký ức, biết được tất cả. Giờ này phút này, hắn ngay tại Hảo Hữu Du Đà trong động phủ lắng khách, hướng miêu tả chinh phục tiên vực hành vi lam đồ. Đương nhiên, An Lan hơi sững sờ, trong cõi u minh có cảm ứng An Lan, ngươi thế nào? Du Đà gặp hắn đương nhiên như thế, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, liền vội mở miệng hỏi thăm không có gì, một chuyện nhỏ mà thôi. An Lan cười khoát tay áo ở sâu trong nội tâm lại tự nói một tiếng, bánh xe lịch sử quần quần chuyển động, rốt cục tới mức độ này. Theo tiên cổ bí cảnh bên trong đi ra sau, Thạch Hạo hoàn toàn trở về Cửu Thiên thập địa. Lấy Mạnh Thiên đang lòng dạ, cũng không khỏi đến vui vẻ ra mặt, hắn biết rõ lấy thân làm loại đến cỡ nào khó được, tương lai thành tựu không thể đoán trước, có Thạch Hạo tại, Cửu Thiên liền có hy vọng ca, ngươi rốt cục tỉnh ngộ. Tân Hạo cũng kích động không thôi. Thạch Hạo nghe vậy, không có thật cao hứng, ngược lại là ánh mắt phức tạp nhìn một chút trong tay Hạo Thiên Hỏa Kích. Cửu Thiên cùng dị vực là địch, đây có phải hay không mang ý nghĩa cuối cùng có một ngày, hắn muốn cầm trong tay Hạo Thiên Hỏa Kích trực diện nghĩa phụ, dùng cái này nghĩa phụ tặng binh khí đi đâm nghĩa phụ. Vô luận như thế nào, hắn cũng làm không được loại sự tình này. Sau đó, tại Mạnh Tiên đang dẫn đầu hạ, Thạch Hạo tự mình tiến về Cửu Thiên từng cái thế lực lớn, đến nhà bái phỏng, trả lại theo lượng giới đánh cược ở bên trong lấy được hoàn mỹ cổ trùng, tất cả đều vật quy nguyên chủ. Cái này cùng Mạnh Tiên đang lúc trước cùng đám thế lực lớn đạt thành trong hiệp nghị cho nhất trí, tương ứng bọn hắn cũng biết mất đi ân cửu, không suy nghĩ nữa chém giết Thạch Hạo báo thủ. Ngay trước hai cái sinh linh mặt, thế lực lớn người cầm lái thân nhận, lúc trước nhân quả xóa bỏ, bất quá, thật như thế nào, ai biết được. Giờ phút này, một chút cổ lao thế lực cũng biết Thạch Hạo trở về tin tức, có ít người liên tục gật đầu, có ít người thì là cười lạnh một tiếng, càng có ít người lộ ra sát ý một tòa băng lãnh trong cổ điện đồng tàu, tàn tiên xếp bằng ở tiên tuyển trên mắt, thôn phệ lấy cái này khó được tiên đạo tinh túy, duy trì lấy vết thương chồng chất tiên đạo chi thể. Nghe dưới trướng chí tôn bẩm báo, tàn tiên cười lạnh mang theo sát ý thạch tộc, nên giết, bất quá cái này sinh linh tại dị vực chờ đợi 20 năm, danh xưng dị vực thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, lại là bất hủ chi vương nghĩa tử, thân phận không đơn giản, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Cần tuân thủy tổ chi mệnh. Tiên điện chí tôn giơ đầu, cung kính nói, sau đó chậm rãi thối lui. Giống nhau tình cảnh tại cá biệt ba người tàn tiên bế quan trên mặt đất diễn. Bọn họ đích xác cửu hận vinh quang nhất tộc, đem lịch sử xuyên tạc, vặn mẹo, chỉ vinh quang là tội, nhưng là, cũng không đốc, biết trên người Thạch Hạo có đại nhân quả, vọng động hắn, có khả năng trêu chọc đến dị vực bất hủ chi vương, được không bù mất. Trong mắt bọn hắn, Thạch Hạo chính là một quả lôi, dám mưu phản dị vực, tự nhiên sẽ có dị vực sinh linh đến thu hắn, bọn hắn cũng không muốn dẫn lửa thân trên. Loại này không khí phía dưới, người của Thạch Hạo thân an toàn hoàn toàn không nhận uy hiếp, cùng Mạnh Thiên đang tưởng tượng có chút không giống. Bởi vì cùng là đi lấy thân làm loại con đường này tu sĩ, Mạnh Thiên đối diện Thạch Hạo coi như con đẻ, mang theo hắn tại Cửu Thiên thập địa từng cái tiên cổ trong di tích ghé qua. Thạch Hạo bị xúc động mạnh, tu vi tiến triển cực nhanh, càng là đạt được rất nhiều không cách nào tưởng tượng sự vật, tỉ như nói, một giọt thần bí cổ huyết, đại la kiếm thai, hỗn độn hỏa chờ một chút. Trong lúc đó, hắn cũng nhìn thấy Cửu Thiên hắc ám một mặt, vốn là vinh quang nhất tộc, lại bị một ít sinh linh xuyên tạc lịch sử, quy về tội tộc, cực điểm ngược đãi. Cái này khiến Thạch Hạo rất là không cam lòng, thề muốn vì tội tộc lấy lại công đạo, rửa sạch đục nhã. Bọn hắn cuối cùng đứng là nguyên thủy đế quan. Cứ việc trong lòng Thạch Hạo hổ thẹn, không muốn đối mặt An Lan, nhưng vẫn là quấn không ra cái này Cửu Thiên chi địch. Rất nhiều người đều đang nhìn hắn là có hay không về tại Cửu Thiên, nếu như là, trong tay hắn đại kích liền nên chỉ hướng dị vực. Thạch Hạo thở dài một cái, lần thứ nhất lấy Cửu Thiên sinh linh thân phận xuất hiện tại dị vực sinh linh trước mặt. Theo tiên cổ trong di tích, Xích Vương vượt dòng sông thời gian đến bóp chết hắn lên, Thạch Hạo liền hiểu, hắn thuộc về thế giới này, bằng không, đến từ tương lai áo trắng nữ đế tới cũng không phải là cứu hắn, mà là tới giết hắn An Hạo đại nhân. Ngài thế nào dị vực sinh linh rất ngọc so, bọn hắn cái này một giới thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, vô thượng cự đầu An Lan đại nhân nghĩa tự An Hạo, khi nào chạy đến Cửu Thiên, cùng Cửu Thiên sinh linh đứng chung một chỗ. Ta là Thạch Hạo, An Hạo đã là quá khứ thức. Chương 197. Vong ân phụ nghĩa. Chương 197. Vong ân phụ nghĩa cái gì? Dị vực sinh linh giật nảy cả mình, An Hạo thành tới thức, hiện tại là Thạch Hạo. Nói cách khác, An Hạo phản bội bọn hắn cái này một giới, phản vào Cửu Thiên. Làm sao có thể? Hắn tại cái này một giới, địa vị gần với bất hủ chi vương, thân phận tôn sùng, vạn linh kính ngưỡng, danh xưng thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, tương lai tất nhiên chứng đạo bất hủ chi vương tồn tại, sao sẽ buông tha cho lớn tiền đồ tốt, chạy đến sắp mẫn diện, yếu đối vô cùng Cửu Thiên thập địa đi. An Hạo đại nhân, ngài đang nói dẫn sao? Dị vực sinh linh không tin, cũng không hiểu. Mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, không ngoài như vậy, ai sẽ vứt bỏ mạnh mà đi, lựa chọn kẻ yếu. Choáng váng sao? Nhưng mà, Thạch Hạo trực tiếp luân động Hạo Thiên Hỏa Kích, liền như thế chém giết tới, quét ngang một mảnh phốc. Mấy cái dị vực thiên tiêu bị chặn ngang chặt đứt, nguyên thần không kịp phi độn liền bị Hạo Thiên Hỏa Kích chém giết, chết thảm tại chỗ đẫm máu hình tượng thật sâu chấn nhiếp ở đây mỗi một cái dị vực sinh linh, để bọn hắn không tự chủ được mở to hai mắt nhìn. An Hạo làm phản rồi, phản bội chạy trốn tới Cửu Thiên, cái này lại là thật. An Hạo, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Ta rất biết rõ chính mình đang làm cái gì, sẽ nói cho ngươi biết một lần, ta tên Thạch Hạo. Thạch Hạo lanh khốc nói ngươi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa, uy không quan lang. Dị vực sinh linh gầm thét lên tiếng. Câu nói này chạm đến Thạch Hạo chỗ đau, hắn thở dài một tiếng, vung lên đại kích, ở chỗ này đại khai sát giới. Cửu Thiên một phương sinh linh thấy thế, nhịn không được gieo họ, Thạch Hạo lanh khốc đổ sát, thành công vì chính mình chính danh. Tại hắn dẫn dắt phía dưới, Cửu Thiên một phương đại thắng dị vực, đem dị vực đại quân giết quân lính tăng dã, chật vật mà quay về. Sau đó, An Lan nghĩa tử An Hạo mưu phản dị vực, đầu nhập Cửu Thiên tin tức chấn động toàn bộ dị vực, đây là một cái kinh thiên sự kiện lớn. Phải biết, An Lan là danh xứng với thực dị vực đệ nhất nhân, vô thượng tự đầu, nghĩa tử của hắn, thân phận tôn quý, chính là chuẩn bất hủ chi vương cũng không bằng đồng thời, Thạch Hạo vẫn là thế hệ tuổi trẻ lĩnh quân người, là dị vực nhãn hiệu một trong, ý nghĩa trọng đại, nhưng là bây giờ, hắn lại làm phản rồi, đầu nhập vào dị vực chi địch Cửu Thiên thập địa ở trong, trái lại đồ sát dị vực, cái này khiến dị vực các sinh linh quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao xin chiến, muốn trấn sát tên phản đồ này. Nhưng mà, dị vực bất hủ giảm một câu uống tỉnh đám người hắn nhưng là An Lan cổ tổ dạy dỗ nên tuổi trẻ sinh linh, ta giới thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cái gì gọi là đệ nhất nhân? Chính là chỗ có tuổi trẻ sinh linh đều tại hắn phía dưới, các ngươi tiến về, có ai có thể trấn sát chi? Coi như hắn làm phản rồi, sinh cùng tử cũng nên từ An Lan cổ tổ đến quyết định, kém nhất cũng nên hỏi một chút An Lan đế tộc người, các ngươi liền đừng nghĩ đến chẳng hắn. Đúng vậy à, Thạch Hạo dù là làm phản rồi, thân phận cũng là đặc thủ, An Lan không lên tiếng, ai dám động đến? Nghĩ rõ ràng điểm này sau, lập tức có trước bất hủ giả hướng An Lan đế tộc cáo chi Thạch Hạo làm phản sự tình. Tin tức này nhường An Lan đế tộc trên dưới phải sợ hãi, đã dẫn phát chấn động to lớn đã từng cổ tổ nghĩa tử, An Lan đế trong tộc chói mắt nhất tân tinh, tương lai bất hủ chi vương hữu lực xung kích người, cứ như vậy làm phản rồi. Cái này cũng quá đột nhiên, để cho người ta khó mà tiếp nhận. Bất hủ giả An Ngạn nghe vậy, cũng không cảm thấy kỳ quái, hắn đã sớm nhìn ra nội tâm Thạch Hạo bên trong một mực duy trì kết thân tình khát vọng, khi còn bé ký ức khôi phục về sau, Thạch Hạo liền biết mình có cha có mẫu, có tổ phụ, chỉ là vẫn không có mở ra mở miệng hỏi. Theo hắn rời đi một khắc kia trở đi, An Ngạn liền dự liệu được sẽ có một ngày như vậy thủy tổ đại nhân, ngài đến cùng là nghĩ như thế nào? Đã ân tình lưu không được, chấn sát rơi mới là lựa chọn tốt nhất, cái này sinh linh trưởng thành lời nói, hậu quả khó mà lường được. Hắn nói một mình. Sau đó, An Ngạn đi vào An Lan đế tộc chỗ sâu, An Lan động phủ trước. Lúc này, An Lan đã bái phỏng qua tất cả bất hủ chi vương động phủ, đạt được kết quả mình mong muốn, chinh phạt tiên vực chi chiến sắp đưa vào danh sách quan trọng. Thu được An Ngạn truyền âm về sau, An Lan mở miệng, nhường hắn tiến đến. Bắt đầu vừa tiến đến, An Ngạn liền quỳ lạy tại trước mặt An Lan, ba gõ chín bái, sau đó lên tiếng, "Thủy tổ, An Hạo hắn phản nhập 9 ngày rồi." An Lan đã sớm biết, tuyệt không giật mình, thậm chí đây hết thảy mọi thứ đều là kế hoạch của hắn, đều nằm trong dự đoán của hắn. An Ngạn nhìn nói trên đài ngồi xếp bằng thủy tổ, phát hiện hắn sắc mặt bình tĩnh, trong mắt không hề bận tâm, tuyệt không kinh ngạc lúc, An Ngạn tâm đầu vi kinh, lại một lần cảm thấy bất hủ chi vương sâu không lường được. Có lẽ, vị này thủy tổ đại nhân đã sớm dự liệu được đây hết thảy, hắn một cái bất hủ giả có thể nhìn ra được chuyện, vô thượng cự đầu như thế nào lại nhìn không ra. "Ân, ta đã biết." An Lan nhàn nhạt đáp lại một câu. An Ngạn đợi đã lâu, không có chờ tới An Lan phân phó, không chịu nổi tính tình, nhịn không được lên tiếng hỏi, "Thủy tổ, toàn bộ cổ giới đều biết An Hạo là chúng ta bộ tộc này thiên chi tiêu tử, bây giờ hắn phản nhập Cửu Thiên, chúng ta phải chăng muốn tỏ thái độ một chút?" An Lan nghe vậy, không vui không buồn, cả người rất đạm mạc, "Có thể, ngươi đi thử vãn hồi một chút." Hắn thuận miệng nói một câu như vậy. An Ngạn như chút được gánh nặng, cáo lui một tiếng, sau đó, hắn tự mình xuất phát, tiến về Thiên Uyên. Có Thiên Uyên ngăn cản, bất hủ giả không qua được, hắn chỉ có thể điều động nhân đạo sinh linh tiến đến khiêu chiến. Biết được An Ngạn đến, sắc mặt Thạch Hạo có chút phức tạp, còn nhớ kỹ chuẩn bị lên đường lúc, An Ngạn từng nói với hắn, một khi gia nhập Cửu Thiên, chính là An Lan đế tộc cùng toàn bộ dị vực nhân, hắn lúc đó lời thề son sát, nói mình minh bạch, không sẽ như thế. Nhưng là bây giờ, kế hoạch không có biến hóa nhanh, hắn cuối cùng vẫn là về tại Cửu Thiên. Do dự một chút, Thạch Hạo cuối cùng vẫn đi. Thiên Uyên bình chứng trước, bất hủ giả An Ngạn đứng thẳng ở giữa trời, lặng im im mắng nhìn xem đối diện từng bước một đi tới người trẻ tuổi, tới nhìn nhau hồi lâu, theo ánh mắt của Thạch Hạo bên trong, hắn nhìn ra rất nhiều, biết Thạch Hạo tâm ý đã quyết, không cách nào vãn hồi. Hắn thầm than một tiếng, cuối cùng vẫn là mở miệng, "An Hạo, ngươi thật nghĩ kỹ muốn cùng ta giới là đi sao? Ngươi hẳn phải biết ai là cường đại hơn một phương, ai sẽ thủ thắng, ai sẽ mẫn diệt, làm gì vứt bỏ mình ném ám?" An Ngạn hờ hững lên tiếng nói. Cửu Thiên sinh linh nghe vậy, tất cả đều siết chặt nắm đấm, muốn lên tiếng phản bác, thật là, đây chính là sự thật. Thân xác của Thạch Hạo phức tạp đáp lại nói, "Tiền bối, ta không còn là An Hạo, mà là Thạch Hạo, ta vốn là nên thuộc về cái này một giới thủy tổ đại nhân, đối ân tình của ngươi đâu, đều quên tới ngoài 9 tầng mây sao?" An Ngạn quát, bất hủ chi uy chấn thiên động địa, chấn tất cả cửu thiên sinh linh đều toàn thân phát run, linh hồn như rớt vào hầm băng. Mạnh Tiên đang kịp thời ra tay, lấy thập giới đồ ngăn cách uy thế như vậy, nghĩa phụ ân tình sao dám quên? Ta có thể có bây giờ thành tựu, toàn bộ nhờ nghĩa phụ dốc lòng vun trồng. Thạch Hạo thở dài nói, "Cho nên, ngươi chính là như vậy báo đáp. Nghĩa phụ dưỡng dục, ơn tài bồi, suốt đời khó quên, như Hạo có tương lai, nhất định hoàn lại." Chương 198. Nghĩa phụ tới. Chương 198, nghĩa phụ tới. Nghe vậy, An Ngạn sinh giận, nhiều như vậy tài nguyên nện ở Thạch Hạo trên đầu, đem hắn bồi dưỡng tới mức độ hiện nay, nói làm phản liền làm phản rồi, thực sự để cho người ta phẫn hận, ngươi lấy cái gì đến trả? Ngươi còn nổi sao? Hắn giận quát to một tiếng. Thạch Hạo không nói gì, ở sâu trong nội tâm lại sóng lớn mãnh liệt, hắn xác thực làm không đạo nghĩa. Gặp mặt Thạch Hạo trầm mặc, An Ngạn lạnh lùng nói một câu, "Mệnh của ngươi là thủy tổ cứu trở về, phản bội ta giới, cũng nên từ thủy tổ đến thu hồi, chờ xem, hối hận cũng vô dụng. Mệnh của hắn, ai cũng thu không đi." Thạch Hạo bên cạnh đại trưởng lão Mạnh Thiên đang lên tiếng như vậy. An Ngạn cười lạnh, "Chỉ bằng ngươi sao? chỉ là một người nói sinh linh mà thôi, ta lật tay có thể diệt. Ta như thành tiên, một cái tay trấn áp ngươi. Mạnh Thiên đang ánh mắt yếu ớt, đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, ha ha, ha ha, đây là ta nghe qua buồn cười lớn nhất, chờ ngươi có thể sống đến thành tiên một phút này lúc lại nói mạnh miệng à, lại nghịch thiên tiên tiêu, bị ách giết từ trong trứng nước về sau, cũng bất quá là một đống cặn bã mà thôi. An Ngạn vô tình cười lạnh nói. Sau đó, hắn quét mắt một cái cựu thiên thập địa trình diện sinh linh, giữ lại hạ một câu lệnh người sợ hãi lời nói, các ngươi đều phải chết, thật tốt hưởng thụ sau cùng thời gian a. An Ngạn quay người, dị vực đại quân cũng quay đầu theo phía sau hắn, trở về dị vực đại mạc biên giới, chỉ còn lại cựu thiên thập địa các sinh linh giữ lại tại nguyên chỗ, hai mặt nhìn nhau báo tô một tới, một trận liên quan đến giới này sinh tử đại chiến, sắp bộc phát, ta chính là đây hết thể dây dẫn nổ. Thạch Hạo lẩm bẩm, trong gói u minh có chỗ dự cảm. Mạnh Thiên đang vỗ bả vai Thạch Hạo một cái, an ủi, dị vực công tới là chuyện sớm hay muộn, bọn hắn đã sớm muốn đem cái này một giới sinh mệnh diệt tuyệt, không liên quan gì đến ngươi. Chỉ là, tại trong dự đoán của chúng ta, một trận chiến này hẳn là còn có mấy ngàn năm mới đúng, ai ngờ, đại xích thiên biên cương bị phá nhanh như vậy. Các ngươi thế hệ này chưa trưởng thành thời gian, thật là khiến người ta tiếc nuối. Đại trưởng lão, giới này phải chăng có hậu thủ gì? Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, chỉ cần dị vực bất hủ giả, bất hủ chi vương vừa ra, cựu thiên liền không có hy vọng thắng lợi. Nghĩa phụ ta cấp độ kia sinh linh quá cường đại, quan sát vào cổ, uy chấn chư thiên, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chấn sát ước vạn sinh linh, chí tôn tại trước mặt cũng bất quá là sâu kiến. Thạch Hạo như vậy hỏi. Mạnh Thiên đang lắc đầu, thiên nguyên chính là ta giới lớn nhất bình chướng, cái khác chính là tổ tiên lưu lại một chút pháp khí, trừ cái đó ra, không có càng nhiều. Thạch Hạo nghe vậy, máy móc nhẹ gật đầu. Nếu quả thật là như vậy, kia một trận chiến này thua không nghi ngờ, hắn thật không nhìn thấy hy vọng thắng lợi. Giờ phút này, Thạch Hạo đang suy nghĩ, chính mình kết cục sẽ là cái gì? Có thể hay không mang theo thân nhân trở lại dị vực? Không chỉ có thân nhân không trả lời ứng, chỉ sợ dị vực cũng sẽ không tiếp nhận hắn à? Huống hồ, từ tương lai giết tới nữ đế là tới cứu hắn, giải thích rõ tương lai hắn thuộc về quang minh trận doanh, rất nhiều chuyện đã là đã định trước. Lắc đầu, Thạch Hạo đem trong đầu đủ loại ý nghĩ vứt bỏ, bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào thiên nguyên phía trên. Dị vực. An Ngạn trở về tổ địa, mang theo tâm tình nặng nề đem Thạch Hạo thay tên. Hoàn toàn phản bội chạy trốn, lại không trở về khả năng đến sự tình nói cho tộc nhân. An Lan đế tộc trên dưới một mảnh xôn xao. Bọn hắn thủy tổ An Lan cho Thạch Hạo lớn nhất cương triều, tùy ý hắn tùy ý ra vào An Lan đạo phủ, có bất kỳ trong vấn đề tu luyện đều có thể tùy thời hỏi ra, sau đó lập tức cho giải quyết, đế trong tộc tất cả tài nguyên đều đúng Thạch Hạo mở ra, còn cần các loại tiên kim vì đó luyện chế ra một cây Hạo Thiên Hỏa Kích, cái này là bực nào ân tình. Thật là, cái này nuôi không quen Bạch Nhãn Lang, vậy mà phản bội An Lan đế tộc, phản bội dị vực. An Lan đế tộc sinh linh quần tình xúc động phẫn nộ, nhao nhao lên tiếng, muốn đi chém Thạch Hạo. Nhưng mà An Ngạn lại khoát tay áo, cáo chi một đám tộc nhân, chuyện của Thạch Hạo, thủy tổ sẽ đích thân quyết đoán, bọn hắn chỉ cần chờ tin tức chính là. Sau đó, An Ngạn lại một lần nữa yết kiến An Lan, đem lần này khuyên Thạch Hạo trở về sự tình một đường tới, hắn không biết do An Lan bồi dưỡng Thạch Hạo, lại tùy ý tìm kiếm mình thân thế, mâu giới, đến cùng có thâm ý gì, nhưng là, An Ngạn biết, bất hủ chi vương ý nghĩ, hắn dạng này bất hủ giả tốt nhất đừng đi đoán, không cần ước đoán, một khi chạm đến thủy tổ cấm kỵ dây đỏ, dù là hắn là An Lan đời sau, cũng sẽ chết ân, ta đã biết, ngươi đi xuống đi. An Lan bình tĩnh nhẹ gật đầu, cũng không có cái gì biểu thị. Dường như sớm đã liệu đến sẽ có loại chuyện này xảy ra. An Ngạn gật đầu, cáo lui một tiếng, cứ thế mà đi. Trong đạo phủ, chỉ còn lại An Lan một người lặng lặng ngồi xếp bằng tại hỗn độn trên đạo đài. Hắn đang chờ đợi thi hài tiên đế triệu hoán, nhường hắn tiến về đế quan, trấn sát Thạch Hạo đời trước của hắn, chính là bị đến từ tương lai sức mạnh của tháng năm chỗ khu động, tiến về đế quan, bắt đi tội châu, từ đó cùng Thạch Hạo kết xuống đại nhân quả. Một thế này, An Lan hoàn toàn không giống như vậy, bây giờ đã là dị vực đệ nhất nhân, một vị vô thượng tự đầu, có thể chân chính quan sát chúng sinh, ngạo thế cổ kim, còn nắm giữ tế tháp loại này vô thượng đồ vật. Hắn không biết rõ thế này tương lai tuế nguyệt thi hải tiên đế có hay không còn có thể bằng vào tiên đế vô thượng pháp lực đi thôi động hắn, cho nên hắn đang chờ đợi. Không có đợi bao lâu, An Lan bỗng nhiên mở mắt ra, hắn cũng không phải là bị khống chế, cũng không có bị tiên đế chi lực khu động, mà là mượn nhờ tế tháp tại tuế nguyệt trường hà bên trong cảm giác được một hồi không hiểu gợn sóng rất khủng bố, là liền vô thượng cự đầu hắn đều cần ngưỡng vọng lực lượng thi hải sức mạnh của tiên đế sao? An Lan tự nói, sau đó hơi nghi hoặc một chút, loại lực lượng này vậy mà không có dáng lâm ở trên người hắn. Suy nghĩ kỹ một chút, hắn liền hiểu, một thế này chính mình không còn là kiếp trước cái kia không có tương lai, đã định trước sẽ thân tử đạo tiêu An Lan, không chỉ có thực lực tăng nhiều, nắm giữ vô thượng cổ khí, còn cùng kiếp trước tử địch thành lập không giống bình thường quan hệ, loại tình huống này, hắn chỉ cần không tự sát, sẽ không phải chết, sẽ không chết liền có thể một mực cường đại xuống dưới đợi đến thi hải tiên đế phục hồi như cũ thời điểm, hắn tối thiểu nhất cũng là chuẩn bất hủ. Chỉ đế, tăng thêm có tế tháp mang theo, thi hải căn bản không có khả năng khu động hắn, đã không cách nào khu động hắn, vậy cũng chỉ có thể khu động cái khác hắc ám hậu duệ. Vừa mới cảm giác được cố lực lượng kia không phải không có lửa thì sao có khói, tất nhiên sẽ rơi vào một cái nào đó trên đầu bất hủ chi vương, sẽ là ai? An Lan mơ hồ có suy đoán, hắn theo trên đạo đài đứng dậy, truyền lệnh trong tộc bất hủ giả, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, tùy thời chuẩn bị công phạt thiên uyên, chính mình thì cất bước mà ra, hướng về một phương hướng đi đến. Biết được thủy tổ An Lan sắp điều động đại quân binh lâm thiên uyên, An Lan đế tộc các sinh linh hưng phấn vô cùng, theo bọn hắn nghĩ, An Lan đây là muốn đi chém giết phản đồ Thạch Hạo, mỗi người đều rất chờ mong. An Lan đế tộc sắp xuất binh tin tức cũng không có bị phong tỏa, mà lại như cuồng phong mưa rào đồng dạng truyền khắp dị vực. Ngay cả cựu thiên bên kia đều nghe được gió thổi cỏ lay, có sắp bị chém giết dị vực sinh linh trước khi chết thả ra ngoan thoại. Trong đế quan, Thạch Hạo biết được tin tức này sau, chỉ cảm thấy lạnh cả người, một cô ý lạnh bay thẳng đỉnh đầu nghĩa phụ muốn tới. Chương 199. bị thi hải tiên đế khu động sinh linh. Chương 199, bị thi hải tiên đế khu động sinh linh. Một bên Mạnh Thiên đang nghe vậy, cũng cảm giác lăn lộn thân lạnh bước, như rơi vào trong hầm băng. Những ngày này, Thạch Hạo đã đem dị vực đệ nhất nhân, nghĩa phụ của hắn An Lan đáng sợ cùng cường đại cáo chi đám người. Vô thượng cự đầu, kia là tại bên trong bất hủ chi vương đều có thể tung hoành vô thượng tồn tại, quét ngang cửu thiên, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể. Giống Mạnh Thiên đang dạng này cực đạo chi đỉnh, tại trước mặt liền sâu kiến cũng không tính. Dù là giờ phút này hắn đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành chân tiên, thậm chí đến liên tục vượng, chứng đạo tiên vương, cũng còn lâu mới là đối thủ của An Lan, chỉ có bị chấn sát phận. Thực lực chênh lệch quá xa, loại này to lớn hồng câu để cho người ta tuyệt vọng, căn bản không nhìn thấy hy vọng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể tin tưởng Thiên Uyên. Trong truyền thuyết, Thiên Uyên bên trong còn có một tòa thành, một tòa bản bị hủy diệt, lúc đầu nguyên thủy đế quan, bên trong hẳn là còn có sinh linh tại thủ vững. Nghe nói, chữa trị thành này chính là tiên vực một vị vương, cùng biên quan tộc đàn có cũ. Nguyên thủy đế quan chữa trị về sau, biên quan tộc quần cường giả liền đóng giữ trong đó, mấy trăm đã qua vạn năm, chưa hề đi ra qua, một mực tại trấn thủ lấy Thiên Uyên. Mạnh Thiên đang nói ra thứ nhất bí mật. Thạch Hạo nhẹ gật đầu, bây giờ Cửu Thiên có cái gì có thể đỡ nổi An Lan Đỏ Phong Mâu? Căn bản không có, chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Thiên Uyên phía trên. Dị vực, An Lan ghé qua vô tận hư không, chỉ là một bước mà thôi, liền đạt tới mục đích. Phía trước, bóng người đông đảo, bất hủ giả lui tới, đại quân tập kết, một bộ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ. Nơi này là An Lan hảo hữu Du Đà tổ địa, trước đó không lâu hắn mới vừa vặn tới đây bái phòng qua, An Lan tự thân vì miêu tả một bộ chinh chiến tiên vực, thậm chí chinh chiến chư thiên hoành vĩ lang đồ, Du Đà cũng chí tại tiên vực, không kịp chờ đợi muốn chinh phục cái này đối thủ cũ. Cứ việc hiện tại đại thanh tính đã sơ lộ mánh khỏe, bắt đầu có vương giả trở về, nhưng là có vô thượng cự đầu An Lan lãnh đạo, Du Đà tin tưởng chinh phạt tiên vực đại chiến nhất định có thể đại hoạch toàn thắng, mà đáo thành công. Trước lúc này hắn muốn tu dưỡng sinh tức, là tức sắp đến tiên vực chi chiến làm chuẩn bị. Mà giờ khắc này An Lan nhìn thấy lại là mặt khác một bộ tình cảnh. Du Đà nhất tộc vậy mà toàn thể động viên lên, một bộ sắp khai chiến bộ dáng. Nhìn thấy một màn này, An Lan xác nhận trong lòng suy đoán, một thế này bị thi hải tiên đế khu động sinh linh không còn là hắn, mà là bạn tốt của hắn Du Đà. Quả nhiên, làm An Lan giáng lâm Du Đà động phủ thời điểm, mượn nhờ tế tháp lực lượng, hắn tại trên người Du Đà cảm ứng được nhân quả chi lực chấn động An Lan, ngươi đã đến. Du Đà mở to mắt, ở trong tràn ngập vô cùng kinh khủng sát ý, trước đây chưa từng gặp Du Đà, ngươi đây là An Lan hỏi nghe nói nghĩa tử của ngươi phản bội ta giới, đầu nhập vào cửu thiên, tiềm lực của hắn rất lớn, đi thông lấy thân làm loại con đường, tương lai sợ thành đại uy hiếp, bất quá, ngươi không cần phiền não, ta sẽ giúp ngươi ra tay đem hắn trấn sát, chấm dứt hậu họa. Du Đà lánh khốc mở miệng. An Lan biết trong cõi u minh có sức mạnh của tiên đế đang thúc dục động Du Đà, cho nên hắn không có ngăn cản, mà là mở miệng nói ra hắn chung quy là nghĩa tử của ta, dù cho muốn giết hắn, cũng nên để ta tới động thủ. Nói xong, hắn âm thầm thôi động tế tháp, tản mát ra một cô đáng sợ mùi máu tanh, trong lúc vô hình chọn ra quái nhiễu, sau đó, cái này một cách làm lên hiệu quả. Du Đà sững sờ qua đi, hướng An Lan gật đầu một cái, cảm thấy hắn nói có đạo lý, đệ tử của mình, vốn là nên do chính mình đến thanh lý môn hộ tốt, chúng ta cùng đi, nhất định phải tự tay trấn sát cái này đại uy hiếp mới được. An Lan gật đầu. Trừ bỏ bị khu động hắc ám hậu duệ biến thành bên ngoài Du Đà, thế này cùng kiếp trước ở giữa còn có rất nhiều khác biệt. Tỷ như nói, kiếp trước dị vực bất hủ chi vương nhóm đều tới đế quan, ngoại trừ yêu cầu bên ngoài Thạch Hạo, còn có một cái trọng yếu nhất, mục đích chính yếu nhất, cái kia chính là thăm dò cựu thiên thập địa, nhìn xem có thể hay không tiến vào bên trong, tìm kiếm mở ra khởi nguyên cổ khí hạt giống. Một thế này khác biệt, An Lan đã bỏ đi chư vương đối viên hạt giống kia chấp nghiệm. Cho nên, lần này binh lâm Thiên Uyên, mục đích chủ yếu chính là đi giết Thạch Hạo, không có cái khác, chỉ có An Lan cùng Du Đà sẽ tiến về, vô thương bọn người sẽ không đi tham gia náo nhiệt đương nhiên. Dị vực lãnh tụ muốn đích thân giáng lâm Thiên Uyên, đối cửu thiên thập địa xuất binh, bất hủ chi vương nhóm không có khả năng chẳng quan tâm đối với những này bất hủ chi vương gửi tới chuyên âm, An Lan từng cái đáp lại. Lần này Thiên Uyên chi hành, hắn cùng Du Đà đi là được đạt được An Lan đáp lại sau, chư vương trở nên yên lặng, không có xuất thế, bọn hắn giờ phút này, tất cả đều đang vì chinh phạt tiên vực làm chuẩn bị. Kia là dị vực từ địch, lẫn nhau ở giữa chinh chiến không biết nhiều ít kỷ nguyên, theo xa xôi đế rơi niên đại đến nay, lượng giới từ đầu đến cuối tại đối địch, bất luận là hình thái ý thức vẫn là trận doanh phương diện, có thể xưng thủy hỏa bất dung. Chinh phục tiên vực, đây là tất cả bất hủ chi vương mục tiêu cuối cùng. Lúc trước, bởi vì các loại kiêng kỵ, bọn hắn từ đầu đến cuối không thể quyết định cùng tiên vực chinh chiến một trận. Hiện tại, tại vô thượng cự đầu An Lan dẫn đầu hạng, bọn hắn rốt cục muốn phóng ra bước này, tự nhiên không thể qua loa, các phương diện chuẩn bị đều muốn làm đầy đủ. Không chỉ có là bất hủ chi vương tại làm chuẩn bị, toàn bộ dị vực đều đang hành động, lệ binh gốc ngựa, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, mỗi một cái dị vực tu sĩ đều có thể sâu sắc cảm ứng được, sắp có đại chiến tiến đến, kia là mưa gió nổi lên lúc không khí. Bất quá, bọn hắn cũng không biết rõ một trận chiến này mục tiêu là khổng lồ tiên vực, cũng sẽ không nghĩ tới sẽ là tiên vực. Dù sao, tiên vực cường đại xâm nhập lòng người, không có người cho rằng dị vực sẽ ở đại thanh tính tức sắp đến thời điểm tiến công tiên vực bản thân cũng cho rằng như thế, cái này là dị vực tập kích sáng tạo ra điều kiện. Dị vực tu sĩ nhất trí cho rằng, chinh phạt đối tượng là Cửu Thiên Thập Địa, An Lan, Du Đà hai đại bất hủ chi vương tế xuất, là trước thăm dò một chút giới kia tình huống, nếu là điều kiện cho phép, đại quân có lẽ sẽ lập tức xuất phát, lại một lần nữa san bằng cái kia tàn phá thế giới, đem giẫm tại dưới chân. Sự thật dĩ nhiên không phải như thế. An Lan, Du Đà chi hành, hoàn toàn là vì Thạch Hạo mà đi, cái sau chịu tương lai thi hải tiên đế thúc đẩy, không thể không tiến công Thiên Uyên, xem như Du Đà hảo huynh đệ, An Lan tự nhiên không thể bỏ mặc không quan tâm, tùy ý hảo huynh đệ Du Đà đi gánh vác Thiên Uyên, bị Diệp Phàm nhục nhã, bị giọt máu kia đánh đập. Cái này vốn nên là hắn đến gánh chịu. An Lan trở về chính mình bế quan chi địa, đi vào tọa kỵ cùng, nhìn về phía Kim Cương Mãng Nưu, nhẹ nhàng nói một câu, chuẩn bị kỹ càng chiến xa, lập tức lên đường đi Thiên Uyên. Sau đó, hắn lại nhìn về phía cách đó không xa Thập Hung Quân Bằng, tùy ý mở miệng nói ra, nhớ không lầm, ngươi đã có 300 vạn trở chưa có trở về mâu giới, lần này, theo bản vương cùng nhau đi xem một chút ta. Quân Bằng nghe vậy, một quả lòng trầm xuống, Cửu Thiên Thập Địa, nếu lại hiện tiên cổ kỳ nguyên những năm cuối kiếp nạn sao? Ai có thể đỡ nổi An Lan? Trong mắt nàng tràn đầy cừu hận chi hỏa, nhưng là, lại không thể làm gì, tự thân tại An Lan trưởng không phía dưới, thì phải làm thế nào đây đâu? Chương 200, hung binh trăm ngàn vạn. Chương 200, hung binh trăm ngàn vạn. An Lan trở lại động phủ mình bên trong, theo một ngụm hỗn độn khí tràn ngập trong hồ lấy ra một cây kim sắc trường mâu cùng một mặt mang theo cựu diệp kiếm thảo hoa văn cổ thuẫn, đây chính là hắn bất hủ vương binh, đỏ phong mâu cùng bất hủ thuẫn, theo hắn chinh chiến cái này đến cái khác kỷ nguyên, lây dính không biết bao nhiêu vương giả máu, cái trước có một loại không có gì sánh kịp tài năng tuyệt thế, phản phất muốn xuyên thủng cổ kim tương lai đồng dạng, cái sau có một loại không thể phá vỡ. Cảm giác, thuyết minh như thế nào bất hủ. Những năm gần đây, An Lan dùng đại pháp lực đúc thành một ngụm vô thượng cự đầu pháp tắc ao, đem hai đại binh khí chìm vào pháp tắc trong ao ma luyện, cũng liền lúc trước phá vỡ biên cương cùng đại xích thiên ở giữa giới bích lúc lấy ra qua một lần. Hai kiện binh khí tại vô thượng cự đầu pháp tắc ma luyện hạ, đã rực rỡ hẳn lên, nắm giữ áp đảo trên vương binh khác lực lượng đáng sợ. Lần này thiên nguyên chi hành, chính là biểu hiện ra bọn chúng lực lượng cường đại thời điểm. An Lan tay trái cầm thuẫn, tay phải nắm mâu, công phòng nhất thể, cả người ở vào một loại vô địch trạng thái bên trong. Hắn ánh mắt thâm thúy mà vĩ ngạn, ngắm nhìn tiếp giáp Cửu Thiên Đế quan dị vực biên cương, trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại kiếp trước trải qua đủ loại tình cảnh. Khi đó hắn hao hết khí lực khổ tu mấy trăm vạn trở lại không tiến thêm, cuối cùng dùng tuyệt đỉnh bất hủ chi vương chi thân binh lâm thiên uyên, tao nộ diệp phàm khiêu khích, còn bị một giọt hắn hóa tự tại máu đánh cho một trận tơi bời khói lửa, mặt mũi mất hết, trang bê chi vương uy nghiêm rơi đầy đất. Lần này hoàn toàn không giống như vậy, hắn đã là một tôn cái thế vô địch vô thượng cự đầu, nho nhỏ diệp phàm chỉ là hắn hóa tự tại máu, năng lực hắn gì? Sau đó An Lan đi ra đạo phủ, Kim Cương Mãng Nưu sớm đã hưng phấn sắp sủi lơ, bên trên một kỷ nguyên chính là nó trở chủ nhân giáng lâm thế giới kia, lập xuống bất thế công tích vĩ đại, lần này lại là nó sắp trở chủ nhân quân lâm cửu thiên. Loại cảm giác này thật quá đúng. Mũi của nó thỉnh thoảng phun ra kim quang, toàn thân đều tại có chút run rẩy, đây là hưng phấn kích động bố trí, một mực chờ tại tọa kỵ cùng, chỉ có thể đối mấy cái kia ngốc một đầu khoác lác trang bê, một chút phản hồi đều không có, nhất là kia Thập Hung Quân Bằng, có khi còn cùng nó đấu võ mồm, chỗ nào sánh được quân lâm cửu thiên sảng khoái. Kim Cương Mãng Nưu sùng kính nhìn về phía chủ nhân của mình, thành kính quỳ rạp trên đất, nếu như An Lan bằng lòng, nó hận không thể đi liếm An Lan đế giày, tại đáy lòng của nó, chủ nhân An Lan chính là trí cao vô thượng, không có cái thứ hai ông. Tuế Nguyệt lưu quang bên trong, một cái ở vào hoàng kim Tuế Nguyệt thanh niên cất bước đi vào trên xa, lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ kia, không núp ních, giống như một tôn cổ lão thạch như bình thường đi thôi. Hắn một tiếng khẽ nói, Kim Cương Mãng Nưu gật đầu, từ dưới đất đứng dậy, mà ngửa ra sau thiên gào thét, phát ra trầm hậu than nhẹ thanh âm. Cái này giống như là một loại tín hiệu, An Lan đế tộc tổ địa bên trong, mấy cái bất hủ giả nghe được thanh âm này, lập tức phát ra mệnh lệnh, đại quân xuất phát. Chỉ thấy Bát Ngát Cương thổ phía trên, vô cùng vô tận dị vực tu sĩ mặt không biểu tình, ánh mắt lãnh khốc, tràn đầy túc sát chi khí, trong miệng một lời hét lớn, bất hủ chi vương. Âm thanh này quá hùng vĩ, khí thế bằng bạc, chấn vỡ thập phương đám mây, để cho người ta cảm thấy run rẩy, phát ra từ sâu trong nội tâm kính sợ. Mỗi một cái dị vực tu sĩ đều thân mang giống nhau màu đen chế thức chiến giáp, sử dụng vật liệu hiếm có không gì sánh nổi, trọng lượng rất nhẹ đồng thời lực phòng ngự kinh người, phía trên có khắc họa An Lan đế tộc đặc hữu bất hủ ký hiệu, chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Xa xa nhìn lại, đại quân giống như một cỗ màu đen hồng lưu, thuần một sắc đều là cường giả, đây là An Lan cố ý mệnh lệnh bất hủ giả hậu duệ huấn luyện ra đại quân, tương lai theo hắn chinh chiến chư thiên, huyết tế vạn giới lúc, có tác dụng lớn. Lần này binh lâm thiên uyên, chẳng qua là dùng dao mổ châu cắt tiết gà, trợ trợ uy, bọn hắn chiến trường chân chính sẽ là tiên vực, cái kia cổ lão mà bảng bạc thế giới. Một bên khác, Du Đà cũng chuẩn bị xong, đại quân vô tận, đầy khắp núi đồi đều là, nguyên một đám sát khí ngập trời, sôi trào mãnh liệt. Toàn bộ dị vực đều cảm giác được hai vị bất hủ chi vương xuất binh tiến hành, rất nhiều người mắt lộ ra vẻ sùng bái, cùng nhiệt hướng phía An Lan Du Đà vị trí ba gõ chín bái, thành kính vô cùng, miệng tụng An Lan Du Đà tên thật, có thế lực lớn thậm chí dâng lên tế phẩm. Tuyệt đại đa số dị vực sinh linh đều là tiếc nuối, không thể đi theo hai vị bất hủ chi vương chinh phạt cửu thiên, bất quá, bọn hắn có dự cảm, đại chiến tiến đến ngày đó không xa. Hai nhánh đại quân tốc độ quá nhanh, dưới sự dẫn dắt của bất hủ giả, gấp cùng phía trước kia hai chiếc cổ lão vô cùng bất hủ chi vương chiến xa. Thiên khung phía trên, còn có một đầu che trời lớn chim mở ra cánh, vạch phá cửu trọng thiên quyết, hướng mặt đất ném đi từng mảng lớn bóng ma, dường như theo tới ban ngày tới đêm tối. Nàng chính là An Lan cất giữ tọa kỵ một trong Thập Hung Quân Bằng. Mặc dù An Lan không có cưới nàng, nhưng lại nhường nàng giống như là liệp ưng đồng dạng bay ở dưới bầu trời tuần sát đại địa, cho dù Côn Bằng không tình nguyện, cảm thấy nhục nhã, nhưng là tại bị tuyệt đối trưởng khống dưới tình huống, nàng thân bất do kỷ, chỉ có thể dựa theo ý chí của An Lan đi làm, dù là nhường nàng đi đổ sát Cửu Thiên Thập Địa, Côn Bằng cũng không cách nào phản kháng. Rất nhanh, biên cương chi địa tới một tòa hắc ám nặng nề cổ thành trấn áp ở chỗ này, đi ra cổ thành chính là tam giới giao hội chi địa, cách đó không xa chính là kia phiến mênh mông vô bờ đại mạc, ngăn cản dị vực bất hủ sinh linh bước chân bàng bạc thiên uyên ngay tại đại mạc phía trên, liên tục không ngừng phóng thích lực lượng pháp tắc, ngăn cách lưỡng giới. 300 đã qua vào năm, chỉ có người nói sinh linh có thể đi qua, cùng Cửu Thiên Đế quan sinh linh triển khai tranh phòng, vô tận đại mạc, thành không biết nhiều ít sinh linh nơi tán thân, máu của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, tạo thành một đầu ầm ầm sóng dậy huyết hà, đi ngang qua đại mạc chi bụng. Mà tại thiên uyên phía trên, có một tòa cũ thành treo cao, là tiên vực vinh quang nhất tộc bạn cũ đem đổ nát thê lương chữa trị, đặt thiên uyên nội bộ, dùng để vận chuyển thiên uyên chi lực, ngăn cản bất hủ giả bộ pháp. Dị vực nhiều lần thăm dò, tất cả đều vô tật mà chấm dứt, bất quá đối với An Lan mà nói, chỉ là một tòa nguyên thủy đế quan, không đáng kể chút nào, hắn coi như là sâu kiến niên niên tuế tuế hoa tương tự, tuế tuế niên niên người vẫn như cũ, lại một lần đi tới nơi đây, trong thoáng chốc, mọi thứ đều phảng phất là tại hôm qua. An Lan than nhẹ một tiếng, đúng vậy à, còn nhớ kỹ bên trên một kỷ nguyên, ngươi trực đảo nguyên thủy đế quan, đoạn bọn hắn đường lui, tiền hậu giáp kích, khiến cho ta giới đại thắng nguyên thủy cổ giới. Du Đà cũng đang cảm thán, nhớ lại trước kia cao chót vót tuế nguyệt. Thiên Nguyên phía trước, hai chiếc bất hủ chi vương cổ chiến xa ngừng lại, mà hai nhánh đại quân thì tại bất hủ chỉ huy phía dưới, đi vào đại mạc phía trên đế quan, thấy ở xa xa, đã có thể nhìn thấy hình dáng, phía trên đế quan sinh linh cũng có thể nhìn thấy dị vực đại quân, nhiều lắm, giống như đại dương màu đen đồng dạng, theo đường chân trời cuối cùng vượt trên đến, sát khí ngập trời, mang theo bàng bạc khí tức, loại kia cảm giác gáp bách không gì sánh kịp. Hùng binh trăm ngàn vạn. Dị vực giết tới. Trong đế quan, có người giống to một ngày này rốt cuộc đã đến sao? Một cái lao chí tôn hiện thân đầu tượng, phát ra dạng này thở dài. Chương 201. Chu Ung Dung. Chương 201, Chu Ung Dung đại trưởng lão Mạnh Thiên Đàng, Thạch Hạo mấy người cũng tới, nhìn qua kia không nhìn thấy cuối màu đen hồng lưu, cùng kia khí thế ngập trời cùng sắc cơ, tất cả mọi người trầm mặc nói không ra lời, chỉ cảm thấy ngực một hồi ngột ngạt. Một cái kỷ nguyên đến nay, đây là dị vực xuất binh đáng sợ nhất một lần, nhiều lắm, đầy khắp núi đồi đều không cách nào hình dung đây là nghĩa phụ bộ tộc kia cùng Du Đà nhất tộc đại quân, vô cùng mạnh mẽ, không cần xuất động bất hủ giả cũng đủ để san bằng đế quan. Thạch Hạo trầm giọng nói rằng, hắn đối cái này hai nhánh đại quân thực lực hiểu vô cùng sâu, bất luận là tu sĩ thực lực, vẫn là pháp khí, bí thuật chờ phối trí, đều so Cửu Thiên bên này tạp bài quân mạnh hàng ngàn hàng vạn lần, căn bản không thể so sánh đồng thời. Hai nhánh đại quân tu sĩ còn tinh thông các loại chiến trận, sát trận, một khi đại chiến, liền sẽ hóa thân trở thành cỗ máy giết chóc, vô cùng kinh khủng nếu như không có bất hủ giả, bọn hắn công không phá được đế quan. Mạnh Thiên đang chìm vừa nói lời của hắn âm thanh trầm ổn hữu lực, cho người ta một loại mãnh liệt cảm giác an toàn. Nghe được hắn thanh âm đàm thoại về sau, rất nhiều trong lòng hốt hoảng người đều bình tĩnh rất nhiều, không còn sợ hãi như vậy. Nhưng mà Thạch Hạo lại tạt một chậu nước lạnh đại trưởng lão, ngài không biết rõ cái này hai nhánh đại quân đáng sợ, quả thực chính là cô máy giết chóc. Sau đó, hắn suy tư một phen, nói rằng mặc kệ như thế nào, chỉ cần nghĩa phụ không có vượt qua Thiên Uyên, mọi thứ đều còn có cơ hội. Người bên cạnh đều biết trong miệng hắn nghĩa phụ là ai, chính là cái trước kỷ nguyên dị vực lớn nhất đao phủ một trong bất hủ chi vương An Lan, sự cường đại của hắn để cho người ta tuyệt vọng, làm cho người sợ hãi, nếu là hắn thật vượt qua đế quan, như vậy toàn bộ Cửu Thiên thập địa đều muốn xong đời. Đang lúc người của đế quan thở phào nhẹ nhõm, là bất hủ chi vương không có vượt qua Thiên Nguyên mà cảm thấy may mắn thời điểm, đại mạc bên trong bỗng nhiên truyền đến thanh thúy trung thanh âm. Những người khác không rõ ràng cho lắm, chỉ có Thạch Hạo cứng ở tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, không có chút nào huyết sắc có thể nói. Hắn đối loại này trung âm thanh quá quen thuộc, đúng là hắn vị kia cái thế vô địch nghĩa phụ tọa giá tiếng vang. Nghe được thanh âm này, mang ý nghĩa An Lan tới, tự mình trình diện. Thạch Hạo mặc dù kinh diễm, trong thế hệ tuổi trẻ độc chiếm vị trí đầu, khiến người khác chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng là hắn biết do nghĩa phụ cường đại cỡ nào, có nhiều đáng sợ, một cái ý niệm trong đầu liền có thể áp sập vạn cổ thanh thiên, căn bản không phải một cái cấp bậc tồn tại. Nhìn thấy Thạch Hạo lộ ra loại vẻ mặt này, Mạnh Thiên đang chỗ nào không biết xảy ra chuyện gì. Hắn tới rồi sao? Thạch Hạo máy móc giống như nhẹ gật đầu, đứng ở bên cạnh hắn một chút lao bối sinh linh thấy thế, lập tức có chút hai chân như nhũn ra, ánh mắt trừng rất lớn, càng không ngừng hít vào khí lạnh, chỉ cảm thấy linh hồn giống như là ngâm tại trong nước đá, lan lộn thân phát lạnh. Tất cả mọi người lẫn nhau liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ hoảng sợ. Không phải bọn hắn nhát gan, có thể tu tới tình trạng này, ai không có trải qua sinh tử. Thật sự là cái kia tên là An Lan sinh linh quá mức kinh khủng, vượt qua lẽ thường. Lúc đầu, bọn hắn không hiểu rõ lắm bất hủ chi vương đến cùng có cường đại, nhưng là, Thạch Hạo tới về sau cho bọn họ phổ cập khoa học một chút, đồng thời, cường điệu giảng thuật chính mình nghĩa phụ đáng sợ, trong ấn tượng Thạch Hạo, An Lan xưng bên trên là cổ kim tương lai đệ nhất cường giả, nhất niệm phía dưới, giới sinh giới diệt, vạn đạo thành không. Xa xôi tiên cổ kỷ nguyên, An Lan giết ra một mảnh núi thây biển máu, dẫm lên vô tận thi cốt đăng lâm đỉnh núi, ngạo như lăng nay, ở trước mặt hắn, vạn sự vạn vật đều chẳng qua là sâu kiến. Bây giờ, An Lan thật tới, Thiên Nguyên thật có thể đỡ nổi hắn sao? Tất cả mọi người không biết rõ, cũng không xác định, ta tin tưởng Thiên Nguyên có thể ngăn trở hắn, bằng không kỷ nguyên này hắn sớm lại tới. Mạnh Thiên đang mở miệng muốn ổn định quân tâm, nhưng mà tại An Lan hai cái danh tự này trước mặt, tất cả lời nói đều lộ ra là như vậy tái nhợt cùng bất lực. An Lan muốn không phải là ta ra tay đi, Thiên Nguyên liên quan đến đại nhân quả, bất hủ chi vương quá quan lời nói, cần phải bỏ ra cái giá không nhỏ, sẽ ở nhiều năm về sau thể hiện ra. Ngươi là ta giới lãnh tụ, sắp dẫn đầu chúng ta công phạt tiên vực, lúc này không thích hợp nhiễm nhân quả, không thích hợp thụ thương. Trong chiến xa thanh âm của Du Đà truyền tới, vẫn là muốn thay thế An Lan ra tay, tùy hắn đi vượt ngang Thiên Nguyên. Nhưng mà An Lan lại lắc đầu, yên tâm đi Du Đà, không có việc gì, ta An Lan vô địch tại thế gian, phổ thiên phía dưới, ai có thể làm tổn thương ta? Ngươi lại ở chỗ này là ta lực trận. Như thế ba tức giận lời nói, nhường Du Đà không khỏi cảm thán, chính mình người bạn thân này thật quật khởi, có năm đó tiên vực đồ tể vì thế như vậy đốt. Trung Ung Dung vang vọng đại mạc, truyền khắp đế quan, dù là đại mạc rộng lớn vô ngần, dù là đế quan có tuyệt thế pháp trận bảo hộ cùng ngăn cách, vẫn có thể nghe được trong thiên địa này có trung đồng đang vang lên, đồng thời toàn bộ sinh linh, dù cho không có võ đạo thiên nhãn, không có thiên nhãn thông, cũng có thể thấy rõ ràng đại mạc cuối cùng. Nơi đó, một chiếc cổ chiến xa xuất hiện, chậm rãi lai tới. Nó mang theo đủ loại vết tích, đều là tuyệt thế binh khí công kích lưu lại, như tiên vương cấp bậc buông ấn, vết kiếm, vết đao chờ một chút, mặt ngoài pha tạp kỹ thuật đã từng một trận lại một trận đại chiến chấn động thế gian huy hoàng. Đây là bất hủ chi vương, An Lan chiến xa, từ một đầu bất hủ cảnh giới lão Ngưu lôi kéo, chậm chạp mà đi, tới gần Thiên Uyên, muốn vượt qua tới. Lão Ngưu hình thể rất lớn, da lông hiện ra màu đỏ sậm, còn như máu nhuộm qua đồng dạng, chỉ có phần lưng cùng song giác là kim sắc, quang mang lấp lóe, vô cùng lóa mắt, thật là nghĩa phụ. Nhìn thấy chiếc kia không thể quen thuộc hơn được chiến xa về sau, trong lòng Thạch Hạo lại không vẻ may mắn trời ạ, An Lan chiến xa. Ta từng ở trong sách cổ thấy qua liên quan tới cái này chiếc chiến xa ghi chép, cổ nhân gọi hắn là diệt thế chiến xa, những nơi đi qua, chư thiên không còn, vạn vật tàn lụi. Trong đế quan, có lão nhân dạng này kinh hô. Giờ này phút này, bên trong đế quan hoàn toàn yên tĩnh, lúc trước nhiệt huyết sôi trào, toàn bộ đều bị chiếc kia tràn ngập chuyển kỳ cùng kinh khủng sắc thái chiến xa cho dập tắt. Bất luận là thế hệ trước sinh linh vẫn là một đời mới người trẻ tuổi, đều không ngoại lệ, tất cả đều có loại ngạt thở cảm giác, còn có một cỗ tuyệt vọng tại mọi người trong lòng lan tràn đại mạc bên trong, tiếng trung thanh thúy, ung dung dương dương, theo kia đường chân trời cuối cùng chuyển đến, vô cùng dễ nghe êm tai. Thật là, nghe vào đế quan người trong thai lại như vậy đến từ cựu u địa ngục câu hồn khúc, nghe người tê cả da đầu, lạnh từ đầu đến chân. Giờ phút này, Kim Quang Mãng Nưu đã cảm giác được phía trên đế quan những cái kia sâu kiến hoảng sợ ánh mắt, càng là sợ hãi, nó càng là hưng phấn. Bất quá, nó cũng không có vì vậy mà tăng thêm tốc độ, từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi tới, móng trâu rơi xuống tần suất một mực duy trì một cái tiết tấu, mỗi một lần rơi xuống đều giống như một thanh trọng truy rơi vào đế quan sinh linh trong lòng, đem bọn hắn đánh rất vô tận địa ngục thâm viên, ha ha, sợ hãi a, run rẩy a, thần phục tại chủ nhân dưới chân, thỏa thích khóc thảm cùng gào thét a. Kim Quang trong lòng Mãng Nưu cười lạnh, bước chân ung dung không đổi, ánh mắt đạm mạc mà bệ nghệ, phảng phất là lôi kéo một vị vô thượng đế vương tại tuần sát chư thiên vạn giới. Chương 202. Một tay nắm nguyên thủy đế thành. Chương 202. Một tay nắm nguyên thủy đế thành. Trung âm thanh du dương, thanh thủy êm hai, theo An Lan chiến xa tiến lên nhẹ nhàng lay động. Một đời vô thượng cự đầu, bất hủ chi vương An Lan, ngồi cổ chiến xa, sắp vượt qua biên hoàng, quân lâm cựu thiên thập địa bất hủ chi vương. Đại mạc bên trong, truyền đến vô số dị vực tu sĩ tiếng hô to, chấn động trên trời dưới đất, trăm ngàn vạn đại quân như là dòng lũ đen ngòm đồng dạng, lít nha lít nhít, không thể nhìn thấy phần cuối. Thanh âm của bọn hắn khiến toàn bộ đại mạc đều tại run rẩy dữ dội. Cỗ này ngập trời uy thế, để cho người ta run rẩy, để cho người ta phát run, giờ phút này, ai có thể ngăn cản An Lan bước chân? Dù là chỉ có một cái chớp mắt đế quan bên này người mạnh nhất, đại trưởng lão Mạnh Thiên đang nơi này khắc phát ra thở dài một tiếng, cho ta một cái hoàn chỉnh có thể thành tiên tiên địa, cho ta một cái kỷ nguyên thời gian, làm sao đến mức như vậy bất lực. Bên cạnh các chí tôn nghe vậy, cũng nhịn không được thở dài, cửu thiên thập địa, không cách nào thành tiên, không phải bọn hắn không được, mà là thiên địa càn khôn vấn đề. Thạch Hạo, Thạch Nghị, mười quan vương thiên tử chờ thế hệ tuổi trẻ sinh linh cũng khẽ thở dài một cái, thời gian quá ngắn, bọn hắn căn bản không kịp trưởng thành, dị vực đại quân liền giết tới đây, thiên vong cửu thiên, của ngươi làm sao? Đinh Linh, trung thanh âm vẫn như cũ. Cùng lôi kéo cổ chiến xa Kim Quang Mãng Nưu như thế không kín cũng không chậm, chậm rãi lai tới, không ngừng áp bách lấy đế quan đám người, ép bọn hắn ngạt thở, không thở nổi. Trong quá trình này, trong chiến xa từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, không có động tĩnh chút nào, dường như trong nhân thế mọi thứ đều cùng không có bất cứ quan hệ nào, chư thiên vạn giới, ước vạn sinh linh, hồng trần sáng chói, vô tận huy hoàng, đều không trong mắt hắn, như quá khứ mây khói. Càng là như thế, đế quan đám người càng có thể cảm nhận được chính mình nhỏ bé cùng yếu đuối, càng phát ra cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi, đối phương nhìn trời uyên, đối bọn hắn, căn bản khinh thường người đầu. Như không có gì ở trong mắt An Lan, bọn hắn bất quá là một chút sâu kiến cũng không tính hạt bụi nhỏ, thế thì còn đánh như thế nào? Như thế nào đi phản kháng? Thế nào đi ngăn cản? Rốt cục, Kim Quang Mãng Nưu lôi kéo An Lan chiến xa đi tới Thiên Nguyên trung tâm đang phía dưới, tới nơi đây về sau, nó cảm ứng được một cô áp lực lớn lao, dưới chân bộ pháp chậm chạp rất nhiều. Đông nhiên, đỉnh đầu chỗ, hô tiếng giết rung trời, đến từ một tòa treo cao cô thành. Nó rất khổng lồ, tràn ngập tiên phù hiệu, tại một đám lao nhân liều mạng thôi động hạ, cự thành phóng xuất ra vô lượng tiên quang, chấn động cổ kim tương lai. Cự thành phía trên, nam nữ già trẻ đều có. Nguyên một đám thấy chết không sờn, sắc cơ cái thế, ở nơi đó một tiếng gầm rung động non sông tòa thành kia. Phía trên đế quan đám người kích động nói nhỏ, tại vô tận trong tuyệt vọng, đột nhiên có một tòa thành rết đi ra, giống như trong bóng tối một sợi quang, nhường mọi người thấy hy vọng. Thì ra, ở đằng kia mênh mông bao la hùng vĩ thiên nguyên phía trên, còn có một tòa thành một mực tại thủ vững, tại chiến đấu. Thiên nguyên trung tâm phía dưới, Kim Quang Mãng Nưu bị một màn bất thình lình giật nảy mình, bất quá lập tức, nó liền chấn định lại, vẫn cười lạnh, phải biết, sau lưng nó chủ nhân thật là dị vực đệ nhất nhân, một vị vô thượng cử đầu. Chỉ là nguyên thủy đế quan, liền tiên vương đều không có. Cũng dám đối với An Lan chiến xa chủ sát, quả thực liền là muốn chết. Bất quá, tòa này xuất từ tiên vực tiên vương chi thủ cổ thành vẫn còn có chút môn đạo, tối thiểu nhất, một kích này có thể tùy tiện ép bạo Kim Quang Mãng Nưu dạng này bất hủ giả. Đúng lúc này, trong chiến xa An Lan động, lần thứ nhất có hành động, nhưng lại không nhiều, chỉ là duỗi ra một mực cường đại hữu lực bàn tay, hướng phía rơi xuống nguyên thủy đế quan nắm đi. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên một màn này, trong bất chi bất giác nín thở anh. Tiên phù hiệu hưng hực, ánh sáng vô lượng nổ tung, sát cơ sôi trào mấy liệt, thật là, đều không gây thương tổn được bàn tay kia mảy may. Bàn tay của An Lan nắm giữ kình thiên chi lực, nâng tất cả nhường nguyên thủy đế quan đỉnh trệ tại nguyên chỗ, không cách nào hướng phía dưới, khó có tiến thêm. Nó quá ổn, mặc cho nguyên thủy trong đế quan nam nữ già trẻ như thế nào thôi động tiến trận, đều khó mà dung chuyển phía dưới cự trường cái này. Trên đế quan sinh linh nhìn ngốc trệ tại đương trường, mênh mông như vậy tiên đạo chấn động, lại bị An Lan một cái tay dễ như trở bàn tay nâng. An Lan đến cùng có nhiều đáng sợ. Trong truyền thuyết tòa thành kia cũng ngăn không được hắn sao? Tung tiên nhất chiến, ngay tại hôm nay thành tại người tại, thành vong người vong. Nguyên thủy trong đế quan, nam nữ già trẻ phát ra dạng này tiếng giống giận dữ, nguyên một đám cùng chung mối thù, ánh mắt đỏ như máu. Không chút do dự hiến tế chính mình thân cùng hồn, là trong thành trì pháp trận cung cấp năng lượng. Hiển nhiên, bọn hắn dự định ngọc thạch câu phần, dùng cái này đến bảo vệ cổ giới, ngăn cản bất hủ chi vương vượt qua thiên nguyên oanh. Nguyên thủy trong đế quan trí cường pháp trận bị kích hoạt lên, trùng sáng trùng thiên, không có vào mênh mông thiên nguyên, điều động thiên nguyên mạnh nhất quy tắc chi lực đây là dùng hơn phân nửa thành trì mạng sống con người đổi lấy một kích. Sau một khắc, thiên nguyên sôi trào, loại cháy hương hực, phát ra đầy trời tiên khí, hóa thành ký hiệu, cùng trời nguyên lạc ấn kết hợp với nhau ông. Một đầu lại một đầu tiên đạo thần hồng từ phía trên nguyên bên trong rủ xuống đến, một mảnh đỏ tươi, sắc khí ngập trời, thần cản giết thần, ma cản giết ma, diệt độ vạn linh cùng thương sinh. Loại lực lượng này chính là phía sau tuyệt đỉnh bất hủ chi vương Du Đà đều lộ ra vẻ giật mình, bởi vì những này tiên đạo thần hồng đã nắm giữ thương tới năng lực của bất hủ chi vương. Lôi kéo An Lan chiến xa kim con mãng nhu chỉ cảm thấy lạnh cả người, trên đỉnh đầu tùy ý một đạo thần hồng đều có thể tùy tiện đưa nó nghiền nát, hóa thành bụi bặm. Nhưng mà kim con mãng nhu lại không có chút nào vẻ bối rối, bởi vì nó biết sau lưng trong chiến xa chủ nhân là vô địch, không thể ngăn cản. Trong chớp mắt, An Lan xuất thủ, lần này hắn dò ra một cái tay khắc trưởng, năm cái đầu ngón tay đều có kình thiên chi lực, kiên cố bất hủ, mặc cho tiên đạo thần hồng bổ ở phía trên, vẫn như cũ nguy nhưng bất động. Đến cuối cùng, đại thủ thậm chí đem những cái kia tiên đạo thần hồng đè lại trở về, sinh sinh đánh vào thiên nguyên bên trong. Sau đó, nơi đó một mảnh hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, mọi thứ đều không thể gặp, mọi người thần hồn biến cứng ngắc, ánh mắt mơ hồ, căn bản nhìn không thấy sự vật. Cũng không biết trôi qua bao lâu, thiên địa mới chậm rãi thanh tịnh lại, cảnh vật dần dần khả biện đại mạc vất tại, chưa từng bị hủy diệt. An Lan chiến xa lông tóc không tổn hao gì, một bàn tay lớn giơ cao, vững vàng nâng nguyên thủy đế quan, mà thiên nguyên, gió êm sóng lặng, lại không bất kỳ khác thường gì cái gì. Làm sao có thể? Nguyên thủy trên đế quan còn sót lại mấy cái vinh quang nhất tộc cường giả trực tiếp nhìn ngây người, thiên nguyên mạnh nhất lực lượng pháp tắc ngưng tụ mà thành một đòn kinh thế, bất hủ chi vương tới đều muốn gặp nạn, đều muốn tránh lui, thật là kết quả là lại bị An Lan một cái tay mạnh mẽ chấn áp trở về, đây là kinh khủng bực nào vĩ lực. Trên đế quan sinh linh cũng bị một màn này chấn kinh tới không thể thêm phục, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì là cái thế vô địch, cái gì gọi là quan sát vạn cổ đáng tiếc, dạng này vĩ nạn sinh linh lại là dị vực bên kia, cái này còn không phải nghĩa phụ toàn bộ, hắn liền binh khí cũng còn không có lấy ra. Sắc mặt Thạch Hạo phức tạp nói. Chương 203. Sâu kiến, toàn diệt. Chương 203. Sâu kiến, toàn diệt. Đế quan sinh linh nghe toàn thân phát lệnh. Mạnh mẽ như vậy chiến lực, lại còn không phải là của An Lan toàn bộ, hắn như toàn lực ra tay, thật là khủng bố đến mức nào. Đinh Trệ cổ chiến xa lại lần nữa thúc đẩy, bánh xe phát ra tiếng vang. An Lan một cái tay nâng nguyên thủy đế quan, một cái tay khác phong trấn thiên nguyên, chặn ngoại giới tất cả công kích cùng áp lực, kim con mãng như lúc này mới có thể tiếp tục di chuyển móng châu. Nguyên thủy trong đế quan, còn sót lại một nhóm vinh quang nhất tộc sinh linh thấy thế, quyết tuyệt giống như ra tay, đốt cháy chính mình, ôm bất hủ đống lửa, hướng phía dưới đại thủ đánh tới phốc. Sinh mệnh nở rộ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa đồng dạng nhỏ yếu, bất lực ha 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 ha, sâu kiến, không biết tự lượng sức mình. Kim con mãng như nhìn thấy kia biến mất từng đóa huyết hoa, nhịn không được cười ha ha, cấp cho đánh giá như vậy, đồng thời, lắc đầu liên tục, trong ánh mắt tràn đầy trêu tức cùng khinh thường. Nguyên thủy đế quan cùng mới đế quan sinh linh nghe được loại lời này, đều phẫn hận không thôi, mong muốn phản bác, lại tìm không ra cái gì ngôn ngữ tộc nhân. Thạch Hạo cùng Thạch Nghị mặt lộ vẻ buồn sắc, đã không dám nhìn loại kia hình tượng là thời điểm xuất thủ, đế quan những cái kia át chủ bài giữ lại cũng vô dụng, chờ sinh linh kia vượt qua thiên nguyên, cái gì đã trễ rồi. Mạnh Thiên đang đứng dậy, chuẩn bị ra tay, tại An Lan chiến xa còn chưa vượt qua thiên nguyên thời điểm tiến hành chặn đánh. Hắn đang muốn bay ra đế quan, thiêu đốt chính mình, kết quả, một cái lao nhân chặn hắn, ngươi tọa trấn trong thành, kéo dài sự tình giao cho ta. Hắn là Ngũ Linh chiến xa chủ nhân, là Đủ Hồng sư phó, một vị lao chí tôn, danh xưng Thanh Mục lão nhân, là trong thành mấy vị nhà vô địch một trong, qua nhiều năm như vậy một mực tại cùng dị vực chí tôn tiến hành giằng co, bảo hộ đế quan, tại tòa thành trì này ở lại bên trong hơn nửa cuộc đời. Hắn tráng nhất lúc, từng khống chế Ngũ Linh chiến xa, uy trấn thiên hạ, đánh đâu thắng đó, tại Cửu Thiên 10 chí tôn bên trong xưng bên trên là người nổi bật, khó gặp địch thủ, bây giờ mặc dù khí huyết khô kiệt, nhưng vẫn như cũng là chí tôn, là đế quan mạnh nhất một trong mấy người sư phó. Đế quan thiên tiêu Đủ Hồng đội vàng đi tới, sư tôn muốn một người đi chặn đánh đáng sợ bất hủ chi vương, hắn có thể nào yên tâm? Trở về, ngươi còn trẻ, là Cửu Thiên niềm hy vọng, ngày sau phải thật tốt tu hành, không cần cô phụ tiền nhân hy sinh. Thanh Mục lão nhân vô vô Đủ Hồng bả vai, sau đó hào quang lóe lên, gánh vác một khối thiên địa, hướng phía đại mạc cuối cùng đi đến. Lúc bắt đầu, bia cổ chưa đủ lớn, thật là theo Thanh Mục lão nhân cất bước, bia cổ càng ngày càng khổng lồ, tựa như một tòa hùng hồn đại sơn. Đây là tiên cổ kỷ nguyên để lại một mặt chấn thiên địa, một khi thôi động có thể chấn sát chân tiên, bất quá nó là vật chỉ dùng được một lần, dùng xong sau liền sẽ tiêu tán ở nhân gian. Cái gọi là đế quan át chủ bài, nó liền là một cái trong số đó. Giờ phút này, An Lan sắp hôn khắc quên, bọn hắn không thể không sớm vận dụng chấn tiên bia ngăn lại hắn. Dị vực trong đại quân chí tôn đã nhận ra kia mặt bia cổ không tầm thường, lập tức giống to, chuẩn bị ra tay. Ai ngờ một giây sau, bọn hắn liền ngừng động tác trong tay, tùy ý Thanh Mục lão nhân gánh vác bia cổ thẳng hướng cổ chiến xa. Bởi vì An Lan kéo xe cổ thú kim con mãng như mở miệng, cực điểm trào phúng một mặt rách dưới cũ địa, cùng nghĩ ngăn cản chủ nhân bước chân, thật sự là ý nghĩ hao huyền, châu chấu đá xe, buồn cười đến cực điểm. Thanh Mục lão nhân không hề lay động, con chấn tiên bia giết tới, sau đó trong miệng tự nói, chấn tiên bia, theo ta chém cái kia bất hủ chi vương. Vừa dứt tiếng, hắn thiêu đốt toàn thân tinh huyết cùng nguyên thần, cùng chấn tiên bia hòa làm một thể, hóa thành một đạo kinh thế tiết quang, thẳng đến An Lan chiến xa mà đi. Đế quan người, tất cả mọi người đang chờ mong, hy vọng một kích này có thể đưa đến hiệu quả. Phải biết, vì một kích này, đế quan đau mất một vị lao chí tôn đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Không chờ tiên quang giết tới gần, chiếc kia pha tạp cổ chiến xa mặt ngoài vết tàn liền đan dệt ra một đạo lực lượng, dễ như trở bàn tay liền đem Thanh Mục lão nhân tuyệt mệnh một kích đánh nát, hóa thành bụi bặm. Kim Quang mãng như cái mũi phun ra một hồi cuồng phong, đem kia bụi bặm thổi khắp nơi đều là, cắt bay đá chạy ha ha, chỉ là một con run rế, cũng dám ở trước mặt bất hủ chi vương động đao binh, chết không có gì đáng tiếc. nó phát ra thanh âm trầm thấp, rất là tùy tiện, chấn động thiên địa. Như vậy lời nói, thật sâu đau nhói đế quan sinh linh, một vị danh xưng nhà vô địch lao chí tôn, thiêu đốt tinh huyết cùng sinh mệnh phát ra tuyệt mệnh một kích, cứ như vậy bị nhẹ nhõm hóa giải, vỡ nát, liền bất hủ chi vương chiến xa đều không có đủ phải, cái này là bực nào chênh lệch cực lớn, căn bản khó giải thứ nhất sát trận đâu. Bây giờ cũng chỉ có thể tế ra nó thử một lần. Không hoàn chỉnh, không có bổ đủ. Mạnh Thiên đang lắc đầu, có chút tiếc nuối cùng thở dài. Nhưng là, bọn hắn cũng không có cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể đem thứ nhất sát trận tế ra, đi thử một lần giết. Trong đế quan, tuổi tác lớn nhất một cái chí tôn xung ra, tế ra một tấm tàn đồ, cùng với hải lượng trận kỳ cùng trận đài. Mỗi một cán trận kỳ cùng trận đài đằng sau đều đứng đấy một cái lão giả, bọn hắn là trong thành danh túc, đều đang thúc dục động tinh huyết, tận một phần của mình lực. Về phần tuổi tác lớn nhất chí tôn, thì xếp bằng ở tàn mưu toan bên trên tiến hành hiến tế, khi hắn đi ra đế quan một phút này, không có ý định trở về anh. Thứ nhất sát trận, thiên địa thai nghén sinh ra, sát ý ngập trời, tồn tại không biết nhiều ít kỷ nguyên, giàu có sát thái truyền kỳ. Tại lao chí tôn cùng mấy trăm cái tên ở lại thôi động phía dưới, cái này tấm tàn đồ bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa, thẳng hướng An Lan chiến xa ân. Kim Quang Mãng Nưu cảm thấy một tia nguy hiểm, nếu như tàn đồ thẳng hướng nó vô cùng có khả năng gặp nạn lớn. Vào thời khắc này, trong chiến xa An Lan mở mắt, vẹn vẹn một đạo ánh mắt, liền để cái gọi là cổ lao thứ nhất sát trận bạo vỡ đi ra. Liên quan tàn đồ, trận kỳ, trận đài, cùng điều khiển sinh linh, tất cả đều hôi phi yên diệt, hóa thành hư không ha ha, sâu kiến, toàn diệt, chết tốt lắm, chết rượu. Kim Quang Mãng Nưu cười to nói. Tiếng cười của nó thật rất chiêu cừu hận, nghe người nhiệt huyết dâng lên, không ít người thậm chí tức giận thổ huyết, hận không thể tiến lên đưa nó đầu trâu cho chặt đi xuống, nhưng mà, xem như An Lan tọa kỵ, nó bản thân liền là bất hủ giả, cửu thiên bên này, ai cũng không thể đem nó thế nào, chỉ có thể cắn nát răng hàm, nhìn xem nó ở nơi đó trang bờ lúc này, nguyên thủy trong đế quan, còn sót lại một nhóm người lại lần nữa hiến tế bản thân, vận dụng tiên vực tiên vương ở trong thành lưu lại. Chuẩn bị ở sau, kia là tiên vương tinh huyết, nắm giữ dung chuyển trời đất vô thượng vĩ lực. Nguyên bản bình tĩnh tiên nguyên lại lần nữa rung động, giống như áp đặt sôi mở ra nước, bộc phát ra dọa người lực lượng. An Lan phong ấn vậy mà xuất hiện khe hở, bị phá ra, tiên đạo thần hồng lại xuất hiện, lần này có tiên vương tinh huyết gia trì, uy năng biến càng khủng bố hơn. Trong chiến xa, sắc mặt An Lan như thường, không hề bận tâm, giống như là sớm đã liệu đến loại tình huống này đồng dạng. Hắn liền cùng lúc trước như thế, dò ra một cái tay khắc trưởng, cùng trời lên triển khai va chạm mạnh. Chương 204. Ta An Lan vô địch tại thế gian. Chương 204. Ta An Lan vô địch tại thế gian oanh. Thiên nguyên chí cao tiên đạo quy tắc chi lực hạ xuống, cùng An Lan đại thủ xảy ra va chạm, đến không hết sao trời tại một kích này bên trong hóa thành bụi bặm đại mạc bên ngoài. Du đã theo trong chiến xa đi ra, giật mình nhìn hướng về phía trước. Bởi vì Thiên Nguyên hạ xuống tới lực lượng rất khủng bố, đổi lại là hắn, giờ phút này chỉ sợ đã thụ thương, Du đã đoán chừng, tối thiểu nhất cũng muốn 5 vị cường đại bất hủ chi vương hợp lực mới có thể cùng chi đối kháng, thực hiện phong ấn. Nhưng mà, An Lan lại dị thường hung mãnh, một người, một cái tay, đem kinh khủng Thiên Nguyên chi lực chấn áp ở trên vòm trời cái kia đạo đại tuyển qua ở trong, nhường ra không được đây chính là vô thượng tự đầu chỗ kinh khủng, quan sát vào cổ, đưa tay ở giữa long trời lở đất răng rắc. Thiên Nguyên run rẩy kịch liệt, lại bị cái này kinh người chiến đấu cho xé rách, xuất hiện một đạo khe nứt to lớn. Tất cả bất hủ giả đều chấn kinh tới nói không ra lời, mạnh nhất tiên đạo quy tắc chi lực, vậy mà không làm gì được An Lan cổ tổ, bị bàn tay của hắn kéo ra một đạo một khe lớn không hổ là An Lan cổ tổ, chí cao vô thượng, vang dội cổ kim. Có bất hủ giả phát ra cảm thán như vậy hoành. Một tiếng, một khe lớn bên trong bắn ra vô tận tiên quang, quy tắc hỗn loạn, trật tự bất ổn. Đồng nhiên, một con sông lớn mãnh liệt mà ra, trải rộng thời gian chi lực đây là dòng sông thời gian, bình thường lúc, thường nhân làm sao có thể trông thấy. Duy có đạo hạnh cao thâm bất hủ giả khả năng tiếp xúc đến, nhìn thấy, chỉ có cường đại bất hủ chi vương khả năng đặt chân, ở trong đó cất bước. Nhưng là bây giờ, Thiên Nguyên phía dưới, lưỡng giới sinh linh, tất cả mọi người thấy được đầu này ầm ầm sóng dậy thời gian trường ha ha ha, một bầy kiến hôi ngươi, ai có thể cùng ta chủ tranh phong. Kim Quang Mãng Nưu ở nơi đó cười to, nhưng là rất nhanh nó liền không cười được. Bởi vì dòng sông thời gian lao nhanh, chuyến ra làm cho người sợ hai khí cơ, phản phất có cái gì lại khủng bố tại ở gần, muốn dáng lâm ân. Kim Quang Mãng Nưu kinh dị, trừng lớn nhu nhãn, gắt gao nhìn qua một khe lớn. Sau một khắc, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, Thiên Nguyên trong cái khe, một ngụm đỉnh đột ngột hiện hiện, khổng lồ vô biên, uy thế ngập trời, lập tức đè ép biên hoang. Quá đột nhiên, không có ai biết nó từ đâu tới đây, khí thế của nó quá mức kinh khủng, chấn động trên trời dưới đất. Bất luận là cửu thiên một phương sinh linh vẫn là dị vực một phương sinh linh, đều không ngoại lệ, tất cả đều kinh hãi không ngậm miệng được. Sao sẽ như thế? Thần bí bên trong dòng sông thời gian vậy mà bay ra một ngụm đại đỉnh, vượt qua tuyết nguyệt, giáng lâm biên hoang. Một khỏa lại một khỏa ngôi sao to lớn đi theo đỉnh cùng nhau hiện hiện, ở xung quanh chậm rãi chuyển động, miệng đỉnh bên trong dường như có bàng bạc hấp lực, chư thiên tinh thần đều muốn bị nuốt tiến vào, bên trong dâng lên lấy vạn vật mỗ khí, nắp đỉnh nhuốm máu, thuộc tại chí cường sinh vật, cả tòa đại đỉnh đều là từ tiên kim luyện chế mà thành đây là. Du Đà Vi Kinh biểu lộ có chút nghiêm trọng, An Lan vừa rồi lực lượng quá mức hung mãnh, trực tiếp xé rách Thiên Nguyên, dẫn động dòng sông thời gian, nhường không thuộc về cái thời không này sinh linh giáng lâm tới nơi đây. Thân làm bất hủ chi vương hắn biết rõ, dính đến tuế nguyệt thời điểm, mọi thứ đều không đơn giản. Bởi vì người tới là bạn vẫn là địch, không có ai biết, nếu như là địch, xảy ra giao chiến, như vậy, toàn bộ cổ sử cũng có thể bị lật úp. Lúc này, đại đỉnh một động tác bại lộ chủ nhân của nó cùng dị vực quan hệ trong đó, nó vang lên ầm ầm, chấn áp xuống dưới, vạn vật mâu khí lưu chuyển, toàn bộ đại mạc đều đang run sợ, gào thét. Cơ hồ tất cả đỉnh uy đều hội tụ tại An Lan chiến xa vị trí, kia cố khổng lồ áp lực, trực tiếp nhường An Lan tọa kỵ Kim Cóng Mãng Nưu xương đùi bẻ gãy, suýt nữa quỳ ở trong sa mạc. Thời khắc mấu chốt, An Lan quanh thân tản mát ra một hồi gợn sóng, chẳng cố này đỉnh uy. Hắn một chỉ điểm ra, Kim Cóng Mãng Nưu gãy mất xương đùi lập tức phục hồi như cũ, lần nữa khôi phục sức sống đa tạ chủ nhân. Kim Cóng Mãng Nưu liền vội mở miệng, nó trong lòng một trận hoảng sợ, còn tốt có vô thượng chủ nhân ở đây, nếu không, chính mình không phải bị cái đỉnh này chấn thành bột mịn không thể. An Lan không có trả lời, chỉ là bình tĩnh nhìn qua đại đỉnh phía trên, cùng một ánh mắt đối mặt, con ngươi không hề bận tâm, sâu không lường được trên đỉnh có một người. Lần theo ánh mắt của An Lan, Kim Cóng Mãng Nưu nhìn thấy, trên đỉnh vậy mà đứng thẳng một cái sinh linh. Bất Hủ Giả nhóm cũng chú ý tới, cái đỉnh này cũng không phải là vật vô chủ, chủ nhân liền đứng tại đỉnh phía trên, thân thể hắn vĩ ngạn, đưa lưng về phía chúng sinh, mang theo máu, giống như là tại khác một phiến thời không trải qua huyết chiến. Cái này là như thế nào một cái sinh linh? Đứng ở nơi đó, giống như thiên đế lâm trần đồng dạng, để cho người ta tự mình hại mình hình thẹn cùng ta giới là địch. Dị vực các sinh linh trong lòng trì trệ, cái này thiên đế giống như sinh linh bắt đầu vừa hàng lâm thiên nguyên liền lấy khí thế chấn áp Kim Cóng Mãng Nưu, không hề nghi ngờ, đây là cùng dị vực là địch tín hiệu suy. Thời không chi môn bên trong, tinh huyết nhỏ xuống, có cái này sinh linh, cũng có những người khác, hắn dường như trải qua một trận vượt mọi khó khăn gian khổ đại chiến, theo trong thiên quân vạn mã trùng sát mà ra, bây giờ lại gặp địch thủ. Quả nhiên, một đạo khổng lồ bóng đen lộ ra hiện ra, theo thời không chi môn bên trong giết đi ra đây là một đầu to lớn cổ thú, cùng thiên đế giống như sinh linh vừa thấy mặt liền triển khai liều mạng tranh đấu, bọn hắn quá cường đại, lấy dòng sông thời gian là chiến trường, mọi cử động sẽ kéo theo như đại dương mênh mông thời gian chi lực. Thời gian bay múa, bọn hắn kịch chiến không ngớt, hai cái sinh linh đều bị thương không nhẹ, đó có thể thấy được, bọn hắn tranh phong đi tới thời khắc quan trọng nhất, rất nhanh liền có thể quyết định sinh tử vương. Muốn xuất thủ sao? Có Bất Hủ Giả truyền âm cho Alan, như vậy dò hỏi, bọn hắn lo lắng cái này sinh linh kết thúc chiến đấu, trở thành sống sót một phương về sau, sẽ ra tay nhằm vào Alan, không bằng thừa dịp hiện tại cổ thú ngăn chặn hắn, cho một kích chí mạng. Alan cười khẽ một tiếng, lắc đầu, lần thứ nhất trước mặt mọi người mở miệng, ta Alan vô địch tại thế gian, bệ nghệ cổ kim tương lai, hắn còn chưa xứng bị ta xem là địch thủ, không cần thiết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Lời nói này rung động lưỡng giới sinh linh, tất cả mọi người hé miệng, chấn kinh tới không thể thêm phục hoàn cảnh, ngao du dòng sông thời gian, lấy chi là chiến trường, kịch chiến tại dị thời không, đây là kinh khủng bực nào vĩ lực. Mọi người căn bản không dám tưởng tượng. Thật là ở trong mắt Alan, dạng này cường giả lại không xứng trở thành đối thủ của hắn, cái này cần muốn bao lớn tự tin mới có thể nói ra như thế bá tức giận lời nói. Trên thực tế, Alan nói là cho trên đỉnh Diệp Phàm nghe. Hắn biết, Diệp Phàm khoác lác thiên đế, vô địch thiên hạ, yêu trăm bề, nhất chịu không được như vậy lời nói. Quả nhiên, Alan sau khi nói xong, thiên nguyên phía trên Diệp Phàm thế công càng thêm cường hãn, toàn bộ hành trình để ép người mặc giáp trụ sinh linh đánh ta nhịn ngươi rất lâu, giết, 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 giết. Giáp trụ bên trong sinh linh giống to, liền nói năm âm thanh giết chữ. Trong chốc lát, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, dòng sông thời gian đều muốn đổi đường. Diệp Phàm thấy thế, trực tiếp lấy vạn vật mẫu khí tiên kim đỉnh phong trấn dòng sông thời gian, ngăn cản thay đổi tuyến đường. An Lan thấy thế, mỉm cười, hiển nhiên, Diệp Phàm không muốn rời đi, muốn ở chỗ này cùng địch thủ một quyết sinh tử. Chương 205. Trong bóng tối trung cực đế giả. Chương 205. Trong bóng tối trung cực đế giả. Nguyên nhân tất nhiên là không cần nhiều lời, có Thạch Hạo nguyên nhân, cũng có hắn vừa rồi kia một phen nguyên nhân lâm, binh, đấu, người, đều, số, tổ, chức, đi. Diệp Phàm mở miệng, lấy cái thời không này sinh linh nghe không hiểu ngôn ngữ phun ra tiên âm, hùng vĩ vô biên, chấn động trên trời dưới đất. Chín đạo chùm sáng hừng hực, bộc phát ra vô lượng uy năng, hợp lại là một, diễn hóa vô thượng bí thuật, trong chốc lát đánh xuyên tất cả trở ngại phốc. Giáp trụ bên trong sinh linh ho ra máu, thủ trọng thương, lão đạo rút lui, Diệp Phàm đạp đỉnh mà đi, đại khai đại hợp, cuối cùng, đem cái này sinh linh xé thành hai nửa, vạn vật mâu khí tiên kim đỉnh phát sáng, đem thân thể ấy, nguyên thần cùng tất cả tản mát bên ngoài cơ thể giọt máu một ngụm nuốt vào. Tuyệt thế đại chiến cứ hạ màn như thế, một cái có thể ngao du tuế nguyệt trường hạ, ở trong đó kịch chiến sinh linh như vậy vẫn là chỉ còn lại đạp đỉnh mà đến Diệp Phàm, hắn dẫm ở trên đỉnh, tự thiên nguyên phía trên chậm rãi hạ xuống. Một ngụm đỉnh hoành không, một người đạp ở phía trên, ánh mắt vĩ ngạn, nhìn xuống thiên hạ, tuyệt thế vô song, dáng người thon dài mà thẳng tắp, tóc đen đầy đầu rối tung trên vai, anh khí cái thế, phản phất là thế gian này chúa tể người. Dưới chân hắn đại đỉnh vô cùng cổ phác, từ nhiều loại tiên kim hỗn hợp vạn vật mâu khí đúc thành mà thành, phun ra nuốt vào ở giữa, một khỏa lại một khỏa đại tinh ở xung quanh đù đù chuyển động, miệng đỉnh phía trên càng là có óng ánh khắp nơi tinh hà, theo đỉnh uy chập trùng lên xuống đại mạc, yên tĩnh vô cùng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Dạng này một trận tuyệt thế đại chiến, dạng này một vị cường giả tuyệt thế, nhiều người nhịn không được ngừng thở, tim đập loạn. Nhất là dị vực, như gặp đại địch. Diệp Phàm đã đối dị vực biểu hiện ra nồng đậm địch ý, cùng bọn hắn không phải người một đường, kết thúc chiến đấu về sau, còn không quay lại về chính mình thời không, ngược lại nhìn chăm chú lên dị vực, rất khó nói hắn sẽ làm ra cử động gì. Phía trên đế quan, mọi người thì là lòng có chờ mong, hy vọng vị này đối dị vực có địch ý cường giả có thể xuất thủ tương trợ, giúp Cửu Thiên Thập Địa ngăn cản được Bất Hủ Chi Vương An Lan. Bất quá, cũng có một chút danh túc phát ra thở dài, chúng ta vận mệnh không cách nào ký thác vào hắn trên thân thể người. Không tại cùng một thời không, cho dù hắn muốn ra tay cũng hữu tâm vô lực, thật muốn va chạm lời nói, ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Nghe vậy, người của đế quan một hồi ai thán. An Lan quá mạnh, căn bản không có người có thể đỡ nổi, chờ đợi Cửu Thiên Thập Địa sẽ là cái gì? Dẫm vào tiên cổ vết xe đổ sao? Tất cả mọi người đang nhìn đạp đỉnh nam tử cùng Bất Hủ Chi Vương An Lan. Hai cái sinh linh mạnh mẽ đều lập tại nguyên chỗ, không hề động, lẫn nhau nhìn chăm chú, đang đối đầu nguyên lai tưởng rằng người ta gặp nhau sẽ là ở đằng kia đại đạo chi đỉnh, không nghĩ tới lại là như vậy thời gian tiết điểm. Diệp Phàm nhìn về phía An Lan, chợt phát ra dạng này thở dài. An Lan không nói, mặc dù lời nói này nghe vào có chút không hiểu thấu, nhưng là cũng không khó lý giải. Tại Diệp Phàm vị trí thời đại, hắn tất nhiên đã là Diệp Phàm cao không thể chạm vô thượng cường giả, khắp nơi đều có truyền thuyết của hắn, Diệp Phàm tự nhiên biết An Lan tuyệt thế uy danh, ngươi muốn đánh với ta một trận sao? An Lan cười nhạt một tiếng, như vậy hỏi, hắn vẫn như cũ tay nâng lấy Nguyên Thủy Đế Thành, tùy ý Nguyên Thủy Đế Quan như thế nào phát sáng, đều là không nổi bất kỳ sóng gió chưa chắc không thể, ta thật rất muốn thử một lần, ở thời điểm này giết chết ngươi sẽ xảy ra cái gì? Diệp Phàm rất tự phụ, nói ra dạng này giọng điệu bá đạo. Nghe vậy, khắp thế gian đều kinh ngạc, An Lan là ai? Dị vực đệ nhất cường giả, vô thượng cự đầu, một cái tay đè ép thiên nguyên chí cao quy tắc chí lực, như thế sinh linh mạnh mẽ, đạt đỉnh nam tử vậy mà mở miệng muốn tiêu diệt An Lan. Cửu thiên phía trên đế quan sinh linh nghe tâm triệu bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, cái này là bực nào trương dương cùng khí phách. Kim Cóng Mãng Nưu tùy tiện là căn cứ vào chủ nhân cường hành vô cùng chiến lực, mà đạt đỉnh mà đến cường giả tuyệt thế thì là nguồn gốc từ tự thân vô địch khí khái, để cho người ta kính sợ. Dị vực sinh linh thì đờ ra một lúc, cái này theo cái khác thời không dáng lâm thiên nguyên cường giả khẩu khí không khỏi cũng quá lớn, lại dám nói như thế. An Lan cũng không để ý, cười khẽ một tiếng, có chút ngạo mạn đáp lại nói, ngươi tận đến thử xem, dù là ta gánh vác thiên nguyên, cần một cái tay nâng Nguyên Thủy Đế Thành, ta An Lan vẫn như cũ vô địch tại thế gian. Kim Cóng Mãng Nưu mặc dù bị An Lan vô thượng cự đầu khí thế chỗ phù hộ, không tiếp tục bị thương nặng, nhưng là nó có thể cảm ứng được, đạp đỉnh nam tử là chân chính tuyệt đại cường giả, không giống với đế quan những cái kia bao cỏ, cho nên nó không dám tiếp tục cản rỡ phát biểu, chỉ có thể lặng lặng lắng nghe chủ nhân cùng hắn đối thoại lưỡng nan, giết hay là không giết. Diệp Phàm tự nói, cực độ tự phụ. An Lan nghe vậy, trong lòng chút nào không gợn sóng, hắn lạnh lùng đáp lại nói, ngươi cho rằng ta không biết rõ ngươi là ai sao? Ta từng làm qua một giấc mộng, rất chân thực, nguyên lai tưởng rằng chỉ là giấc mộng, không nghĩ tới lại có ứng nghiệm ngày đó. Nói, trong tay hắn bay ra một cái lớn phù hiệu, đi vào Diệp Phàm trước mặt, sau đó một bộ mặt xuất hiện tại Diệp Phàm trước mắt hiện lên, chính là An Lan năm đó xuyên thẳng qua đa nguyên vũ trụ, huyết tế che trời thế giới hình tượng. Kia chiến dịch, hắn hóa thân thành làm một cái máu lạnh vô tình đao phủ, vung lên đồ đao, đem toàn bộ che trời vũ trụ đều chôn xuống, bất luận là đế tôn, bất tử thiên hoàng, vẫn là Diệp Phàm, loại người hung ác, vô thủy, một cái đều không có chạy thoát, toàn bộ chết thảm An Lan chi thủ. Nhìn thấy những này lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng, Diệp Phàm trên mặt không bình tĩnh, không còn có ngay từ đầu ung dung không đội cùng tự phụ, ngược lại là lộ ra vẻ giật mình đi qua thời không, Hoang Thiên Đế còn chưa trưởng thành niên đại, nghĩa phụ của hắn, trong bóng tối trung cực đế giả An Lan, tại sao lại tại thời gian này tiết điểm biết chính mình thời đại kia người cùng sự tình? Quá quỷ dị, mặc dù biết những hình ảnh này không phải thật sự, cũng không có xảy ra, nhưng là, nhìn xem chính mình thân bằng hảo hữu, thậm chí là địch thủ chết thảm, Diệp Phàm không khỏi sờn hết cả gai ốc, có một loại ý lạnh. Phải biết, hắn huyết chiến dòng sông thời gian, cùng rất nhiều đại địch đã sinh đã tử, dù huyết phấn chiến, đều không có sợ hãi qua, giờ phút này lại sinh ra loại kia hàn ý Diệp Phàm, vậy sao? Bản vương sớm đã chờ ngươi đã lâu. An Lan mở miệng, có một cỗ cái thế vô địch chi uy đang tràn ngập, không hổ là trong bóng tối trung cực đế giả, danh bất hư truyền, thật muốn đánh với ngươi một trận a, đáng tiếc không có cùng ngươi sinh ở cùng một thời đại. Diệp Phàm lắc đầu cảm thán, hiện tại liền có thể một trận chiến, chỉ là ngươi sợ không tại cùng một thời không khai chiến, sẽ trời đất sụp đổ, tuế nguyệt hỗn loạn, có lẽ tất cả đều sẽ không còn tồn tại. Bản vương không sợ, dù là cái này vạn cổ thanh thiên sụp đổ thành bụi, thời gian trường hà khô kiệt thay đổi tuyến đường, ta An Lan vẫn như cũ tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt, tuế nguyệt không thêm thân, nhân quả đều tránh lui, cái thời không kia còn cần ta, bằng không ngược là có thể cùng ngươi thống thống khoái khoái tranh tài một trận. Diệp Phàm tiếc hận nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, nhường bản vương nhìn xem, cái kia trong ngộng khản cả giọng, yếu đuối bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết tế phát sinh sâu kiến Diệp Phàm đến cùng trưởng thành nhiều ít. An Lan lanh khốc mở miệng, trong tay hiện ra màu hoàng kim đỏ phong mâu. Chương 206, áp chế tương lai thời không khách đến thăm. Chương 206, áp chế tương lai thời không khách đến thăm đỏ phong mâu, dung hợp nguyên thủy cổ giới tuyệt đỉnh tiên vương hoàng kim đạo nhân tiên kim thân thể, lại kinh nghiệm nhiều vòng tiên vương nguyên thần huyết tế, cùng vô thượng cự đầu pháp tất cả ngày lẫn đêm rèn luyện, đã là một cây nhường chư thiên vạn giới đều muốn run rẩy, gào thét vô thượng cự đầu chi binh. Vừa mới xuất hiện, loại kia khí thế hung ác cùng phong mang liền chấn động cổ kim tuyết nguyệt, toàn bộ đại mạc đều bất ổn, tại gì rào run rẩy. Dị vực sinh linh nhìn thấy kia cán mang tính tiêu chí hoàng kim trường mâu, tất cả đều hưng phấn không thể thêm phục hoàn cảnh, trong mắt lộ ra nồng đậm vẻ của nhiệt huyết dâng trào, đối An Lan sùng bái đạt tới cực đỉnh. Lúc này, An Lan để bọn hắn đi tự sát, bọn hắn cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Trên đế quan, Thạch Hạo lộ ra vẻ lo lắng, nghĩa phụ của hắn rốt cục lấy ra kia cán kinh khủng tuyệt luân đỏ phong mâu, trên người của nó lây dính quá nhiều nhân vật chuyển kỳ máu tươi, là một cây chính cống hung binh. Tại mênh mông dị vực, tất cả nắm giữ An Lan huyết mạch sinh linh đều vô cùng tự hào cùng vinh quang, chỉ cần kêu gọi An Lan tên thật, đỏ phong mâu hư ảnh liền sẽ hiện thân, uy hiếp vạn linh, những nơi đi qua, không người không theo, không người không quỳ rạp trên đất, bà gõ chín bái. Liên vạn vật mâu khí tiên trên kim đỉnh đứng thẳng Diệp Phàm đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn có chút không tin, vị này trong bóng tối trung cực đế giả quá khứ thân thật dám cùng hắn động đao binh. Cần biết, thời không khác nhau sinh linh giao thủ, nhân quả quá lớn, động một tí liền sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Tỷ như nói, rất nhiều sinh linh vận mệnh bị cải biến, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, lại tỷ như nói, dòng sông thời gian sụp đổ, một mảnh cổ sử được chôn cất hạ. Giao thủ người tự thân cũng sẽ không tốt hơn, sẽ bị đại nhân quả chi lực bao phủ, chết không có chỗ chôn. Diệp Phàm không dám tưởng tượng, cả hai tại thời gian này tiết điểm khai chiến sẽ như thế nào. Mới vừa nói muốn giết An Lan loại hình lời nói, bất quá là hắn trang so mà thôi, mong muốn chấn nhiếp một chút dị vực, trong lúc vô hình tương trợ một chút Hoang Thiên Đế Thạch Hạo chỗ Cửu Thiên thập địa, nếu có thể động thủ, hắn đã sớm động. Chỉ tiếc, hắn đối mặt cái này An Lan không còn là cái kia tuyệt đỉnh bất hủ chi vương An Lan, căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, đồng thời, vô cùng cường đại, đứng ở vô thượng cự đầu chi cảnh, chư thiên vạn giới, không có mấy cái sinh linh là đối thủ của hắn, cho dù là giờ phút này Diệp Phàm, An Lan cũng không để vào mắt người thật muốn xuất thủ. Diệp Phàm không tin. An Lan sinh linh như vậy, sẽ không rõ xuất thủ một cái giá lớn. An Lan không nói gì, đáp lại Diệp Phàm chính là đỏ phong mâu, nó phong mang tất lộ, mười phần chói lọi cùng chói mắt, mũi thương phía trên rực rỡ quang huy, chiếu sáng vào cổ, để cho người ta mắt mở không ra ầm ầm. Thiên băng địa liệt, vô thượng cự đầu An Lan toàn lực một đâm, chấn động biên quan chi địa, toàn bộ đại mạc đều tại tiêu tan, hư hư thật thật, hoàn toàn mông lung, mơ hồ, phảng phất muốn không tồn tại nữa. Không chỉ là đại mạc, còn có điều vị đế quan, trên đế quan người, cùng dị vực đại quân. Toàn bộ sinh linh tựa hồ cũng trở thành bọt biển, chỉ cần nhẹ nhàng vừa chạm vào liền sẽ sụp đổ thành bụi. Mạnh như tuyệt đỉnh bất hủ chi vương Du Đà cũng lộ ra kinh sợ, cảm giác tự thân tồn tại đã mất đi ý nghĩa, sắp không còn tồn tại đây chính là thời không khác nhau sinh linh giao thủ sẽ đưa tới hậu quả sao? Du Đà mong muốn truyền âm An Lan, nhường thu tay lại, không cần khai chiến, sợ dẫn phát không thể đoán được hậu quả, chôn vùi dị vực tốt đẹp tình thế. Nhưng là cuối cùng, hắn không có làm như vậy, mà là lựa chọn tin tưởng An Lan người bạn thân này đã An Lan quyết định ra tay, như vậy nhất định không sai có nguyên nhân, xem như An Lan huynh đệ, hắn muốn làm chính là không giữ lại chút nào tín nhiệm, không cần cái khác dư thừa động tác. Du Đà bình tĩnh, khiến cho dị vực bất hủ giả nhóm an tâm rất nhiều, không còn giống ngay từ đầu như vậy bối rối làm, thiên địa bạo động, vạn vật mâu khí sôi trào, các loại hừng hực tiên quang bắn ra, chiếu sáng thiên nguyên. Vạn vật mâu khí tiên kim đỉnh cùng đỏ phong mâu chính diện va chạm, phát ra kinh khủng kim loại giao kích thanh âm, chấn toàn bộ sinh linh thất khiếu chảy máu, đầu váng mắt hoa. Lưỡng giới tu sĩ đều rung động, đây chính là vô thượng cự đầu An Lan sao? Một cái đến từ tương lai thời không sinh linh, nói đánh là đánh, không hề cố kỵ, dù là cổ sử sẽ sụp đổ, sẽ tiêu tan cũng không sợ. Diệp Phàm trong lòng giật nảy cả mình, hắn thật không nghĩ tới, An Lan dám động thủ, chẳng lẽ hắn không sợ dị vực như vậy thành bụi, toàn bộ cổ sử tan thành mây khói sao? Nhìn qua An Lan cặp kia không hề bận tâm lạnh lùng đôi mắt, Diệp Phàm rốt cục cảm nhận được trong bóng tối trung cực đế giả cảm giác các bách, điên cuồng mà cường đại, tỉnh táo mà lãnh huyết, để cho người ta tìm không thấy sơ hở. Cái này toàn lực một mâu tuy bị vạn vật mâu khí tiên kim đỉnh cản lại, nhưng là vẫn như cũ chấn Diệp Phàm hai tay run lên, khí huyết cuồn cuộn. Trước mắt hắn vẹn vẹn một cái cường đại cự đầu, cùng thời đại này côn đế đẳng nhân loại dường như còn chưa đăng lâm vô thượng chi cảnh, cùng An Lan ở giữa có khoảng cách khoanh. An Lan lại ra tay, đỏ phong mâu vô song, mũi thương chi duệ, để cho người ta sợ hãi, không nhịn được muốn tránh lui ba thước. Nó giống như là thế gian tất cả tinh kim chi lực đầu nguồn, phong mang tất lộ, mang theo vô thượng cự đầu lực lượng, đâm rách cái này đến cái khác kỷ nguyên, nhường vạn cổ thanh thiên đều giãn nước, đều ảm đạm không ánh sáng. Diệp Phàm toàn thân căng cứng, tóc đen tung bay, hét lớn một tiếng, thôi động vạn vật mâu khí tiên kim đỉnh ứng chiến, đồng thời vung lên thiên đế quyền, lấy cái thế dáng vẻ đại khai đại hợp, cùng An Lan tranh phong đông. Trải qua va chạm, vạn vật mâu khí tiên kim đỉnh bị đánh bay, đỉnh trên khuôn mặt tràn đầy sâu lỗ, kia là đỏ phong mâu dấu vết lưu lại, so với phía trên lúc đầu có đao búa tiễn lô khủng bố hơn nhiều. Diệp Phàm bản nhân cũng bị đánh lui, phụ tổn thương, trên cánh tay có sáng chói tiên vương chi huyết chảy ra, hắn tóc thai bù sù, mặt sắc mặt ngừng trọng nhìn xem An Lan. Cái này sinh linh quá cường đại, bản thân liền là một cái truyền kỳ, tại Diệp Phàm thời đại kia, theo từng cái cổ đại di tích đào ra cổ tịch, đều ghi chép qua cái này không có gì sánh kịp sinh linh, hắn không chỉ có là trong bóng tối trung cực đế giả, cử thế vô địch, vẫn là đại danh đỉnh đỉnh hoàng thiên đế Thạch Hạo nghĩa phụ. Khi bọn hắn biết được cái này một bí sử về sau, tất cả đều chấn động vô cùng, hoàng thiên đế, quang minh trận doanh thủ lĩnh, tiến lên người, lại có khúc chết như vậy lai lịch, từ trong bóng tối đi ra, cuối cùng lại dấn thân vào quang minh ôm ấp. Giờ phút này An Lan cũng không phải là toàn lực ra tay, bởi vì tay trái của hắn còn nâng nguyên thủy đế thành, vắt trên lưng vác lấy thiên nguyên chi lực, lại có thể áp chế Diệp Phàm, chính như hắn nói như vậy, dù cho cần một cái tay nâng nguyên thủy đế thành, gánh vác thiên nguyên, hắn vẫn như cũ vô địch tại thế gian. Mắt thấy An Lan còn muốn tiếp tục ra tay, Diệp Phàm có chút tim đập nhanh, bởi vì hai người vừa rồi giao phong đã để tình huống trượt rơi về phía mất khống chế bên dưới, hắn đã cảm giác được, Tuế Nguyệt Trường Hà tại bạo động, đang gầm thét, trong cõi u minh, đại nhân quả chi lực tịch của tới, phảng phất muốn chôn vùi mảnh này thời đại, cùng Diệp Phàm vị trí thời đại kia đến lúc đó, mọi thứ đều sẽ hủy diệt, không còn tồn tại. Nghĩ đến chính mình thân bằng hảo hữu, hắn manh động thái ý, không muốn tái chiến.